Chương 30, có đường có điện lại có mạng người đăng, hai trai một ria biệt thự vấn đề, cha mẹ không can thiệp, lấy Vương Diệu Võ ý kiến làm chủ. Trên thực tế bây giờ, trong nhà chuyện lớn trên căn bản đều là Vương Diệu Võ quyết định. Vương Diệu Võ quyết định, qua mấy ngày phải đi liên lạc thiết kế đoàn đội, thiết kế một cái phù hợp chính mình tâm ý biệt thự. Sau đó, gia đình hội nghị tiến vào mục tiếp theo để tài thảo luận, nhị nha năng lực là theo cầm điểu có quan hệ, nàng đại khái có thể rất tốt nuôi gà vịt ngỗng những thứ này ra cầm, nàng tiểu tranh hồ lô chứa ngũ cốc chi tinh. Hiệu quả cũng có thể với đại ba trồng cây bản lĩnh như nhau, ba mẹ, các ngươi cảm thấy ta cũng nên làm chăn nuôi sao? Có thể giải quyết được ấy ư, chăn nuôi không dễ làm, phải thuê người, một khi thuê người, đại ba cùng nhị nha liền không an toàn. Vương Vĩnh Quân lo lắng. Thuê người hẳn không cần, nhị nha có 16 cái điều lực sĩ, làm việc không thành vấn đề. Vậy ngươi dự định thế nào? Ta không có quyết định được, thật ra thì trong lòng cũng không muốn làm chăn nuôi quy mô lớn, gà vịt ngỗng những thứ này nuôi dưỡng khá là phiền toái, hơn nữa cũng ô nhiễm cảnh vật, hiện tại Hoa Quả Sơn làm được xinh đẹp như vậy, nếu là nuôi gà vịt ngỗng, khắp nơi đều là cứt gà, cứt vịt, cứt ngỗng, quá khó coi. Lúc trước không có hồ lô hoa, Vương Diệu Võ cũng không có ý tứ như vậy, nhưng là bây giờ có hồ lô hoa, hắn trở nên chú trọng nhiều. Lại nói một cái, ba mẹ, dựa hết vào trong nhà 14 mẫu nhà vườn, mỗi tháng giá trị sản lượng vượt qua 500.000. Đến mùa đông, rau cải khẳng định còn phải tăng giá, một tháng 700-800.000 cũng có thể, cái này thu nhập không thấp. Chờ Hoa Quả Sơn cây ăn quả bắt đầu kết quả, còn có chung quanh 6 cái đỉnh núi, nhiều như vậy trái cây, một năm ít nhất cũng phải hơn 10 triệu thu nhập chứ. Hơn 10 triệu. Từ Bình kêu lên. Vương Diệu Võ ổn định nói, liền nói cây hạt rẻ, nhà ta chiết cây mầm, 2-3 năm là có thể kết quả, lấy đại hoa trồng cây bản lĩnh, một mẫu 700-800 cân khẳng định nhẹ nhàng thoải mái. Chúng ta địa phương bình thường đều là 5 đồng tiền một cân bán sỉ, nhà ta hạt rẻ thế nào cũng phải bán hơn 50 đồng tiền một cân đi. 50 đồng tiền một cân, Vương Vĩnh Quân cùng Từ Bình không có kinh ngạc, trước đó có giá cao rau cải, này không phải là cái gì vấn đề. Dựa theo 50 mẫu cây hạt rẻ, một mẫu sản lượng tính 700 cân, một cân 50 đồng tiền, như vậy một năm có thể bán ra 175 vạn. Nhưng trên thực tế, ta cảm thấy một mẫu có thể có hơn ngàn cân sản lượng, 2 triệu nhẹ nhàng thoải mái. Lại nói cây táo tàu, ở bên này là 4 đồng tiền một cân, một mẫu dễ dàng có 1.000 cân, tính 40 đồng tiền một cân. 50 mẫu cây táo tàu, một mẫu 1.000 cân, một cân 40 đồng tiền, 2-3 năm bắt đầu kết quả, một năm 2 triệu lại vừa là nhẹ nhàng thoải mái. Hơn nữa có đại hoa thảo mộc chi linh kích thích, một mẫu 1.500 cân sợ rằng không thành vấn đề, một năm 3 triệu cũng là dễ dàng. Bồ đào cũng không ít. Tổng hợp lại, một mẫu 3-4.000 cân cũng không thành vấn đề, Hoa Quả Sơn có chừng 20 mẫu bồ đào. Thị trường bán sỉ đại khái là 2 đồng tiền. Sang năm là có thể kết quả, như vậy tính toán, một năm 1-2 triệu cũng là dễ dàng. Nói cách khác, Hoa Quả Sơn một năm đại khái có thể sản xuất trên dưới 6 triệu, so với vườn rau xanh 14 mẫu đất thu nhập, trên lệch hẳn không nhiều. Bất quá Hoa Quả Sơn không cần tinh tế trồng trọt, trồng tốt cây, hàng năm cũng có thể kết quả, thoải mái nằm kiếm tiền. Ngoài Hoa Quả Sơn ra, còn có 6 ngọn núi. Nhà hắn núi hoang diện tích chung là 770 mẫu, tương đương với 7 cái Hoa Quả Sơn, nếu như cũng trồng đầy cây ăn quả, nếu như cũng có thể kịp thời tiêu thụ ra đi, nếu như có thể bán giá cao, một năm mấy triệu đều là dễ dàng. Ba mẹ, ngươi nói, trông coi những thứ này cây ăn quả, chúng ta còn cần thuê người sao? Mấu chốt là có thể hay không bán ra giá cao như vậy. Trước đây táo chua các ngươi cũng ăn qua, như vậy mùi vị, ta cảm thấy phải gấp 10 giá thị trường, không thành vấn đề. Thảo mộc chi linh đối với thực vật phẩm chất tăng lên, tác dụng quá mạnh, ban đầu có thể bán tiện nghi một chút, một khi nhãn hiệu đánh ra, bán ra gấp 10 nhất định là có người mua. Thị trường mật dưa mấy trăm USD một đôi, như thường cung không đủ cầu. Bây giờ người có tiền càng ngày càng nhiều, tiêu phí cũng càng ngày càng mạnh, chỉ cần trái cây phẩm chất vượt trội, nhất định có người nguyện ý mua. Vậy ngươi định đem Hoa Nhất Sơn đến Hoa Lục Sơn cũng trồng lên cây ăn quả sao? Không phải, cũng phải trồng cây trà cùng dược liệu, trà ngon cũng có thể bán ra thiên giới, dược liệu càng không cần phải nói. Chỉ sợ dược liệu quá tốt, người bình thường ngược lại không biết dược liệu dược tính, nhưng là trồng nhân sâm loại này, hẳn không có vấn đề. Ăn một miếng, liền giúp bọn hắn bổ ra máu mũi, bọn họ liền biết hàng. Từ Bình đề nghị nói, tiểu võ, bằng không như vậy, nuôi ít gà bị ngỗng, đủ nhà chúng ta ăn là được. Đây là nhất định phải, ăn được hồ lô hoa trồng rau, không có hồ lô hoa nuôi gà vịt ngỗng cùng trứng phối hợp, luôn cảm giác kém một chút như vậy. Vậy trước tiên quyết định như vậy. Mưa ngừng, bầu trời xanh thẳm. Hàng sơn một mảnh xanh biết rồi rào, ở vào trước mùa thu, đây là thực vật phồn thịnh nhất thời tiết, đợi thêm một đoạn thời gian, thì phải lá xanh khô héo, theo gió bay xuống. Vương Diệu Võ quan tâm nhất sự tình, rốt cuộc đến, Triệu thư ký gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn biết trong huyện đã phê duyệt, trên trấn chính thức lập hạng mục, bắt đầu sửa đường. Đã mời Lộ Kiều công ty, chuẩn bị đi hiện trường khám xét, hoạch định nơi muốn sửa đường, từ đâu đến đâu. Cảm tạ Triệu thư ký, cảm tạ các vị lãnh đạo giúp đỡ. Vương Diệu Võ tâm tình thật tốt, trong nhà rau cải không cần tiền đưa ra bên ngoài, trên trấn lãnh đạo, bao gồm chủ nhiệm hội phụ nữ, chủ nhiệm thôn vân vân, cũng đưa. Đưa rau cải không đủ tính là độ hối lộ, mỗi người cũng cười ha hả nhận lấy, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, không ai ý kiến phản đối. Lộ Kiều công ty nhân viên, ở ngày mùng ngày 3 tháng 9 chính thức bắt đầu thăm dò đo đạc. Vương Diệu Võ lái xe chở phụ trách sửa đường phó trấn, toàn bộ hành trình đi cùng thợ. Lưu kỹ sư, Đào trấn trưởng, các ngươi nhìn nơi này coi như đường thông thôn điểm cuối như thế nào đây? Chỉ khu đất trống ở giữa Hoa Quả Sơn cùng Hoa Tam Sơn, Vương Diệu Võ tích cực nói. Hắn hy vọng đường thông thôn có thể nối vào trong núi, lấy hắn chỉ định địa phương làm điểm cuối, mảnh này đất tương đối rộng rãi, rất thích hợp xây kiến trúc thiết thi. Tại hắn trong kế hoạch, sau này nơi này coi như Hoa Quả Sơn trạm trung chuyển. sản xuất trái cây, lá trà, dược liệu đều ở chỗ này tiến hành sơ chế hoặc là đóng gói vận chuyển. Cuối cùng, ở Triệu thư ký gật đầu xuống, trên trấn đồng ý Vương Diệu Võ phương án, tự lấy đất chống làm điểm cuối. Đến đây mới sửa đường thông thôn, toàn chiều dài 6.5 cây số, dự tính chi phí là 2 triệu. Đồng thời trạm quản lý điện cũng bắt đầu dọc theo đoạn đường, bắt đầu chôn cục điện, vì Hoa Quả Sơn cấp điện. Cục điện báo bên này cũng phái người tới thăm dò một chút, chuẩn bị cho Hoa Quả Sơn kéo cáp quang. Nói cách khác, lúc này, Hoa Quả Sơn muốn từ xã hội nguyên thủy nhanh chóng bước vào hiện đại hóa. Đường, điện, mạng cũng đang trong quá trình kiến thiết, Vương Diệu Võ biệt thự nhỏ cũng bắt đầu thiết kế, hắn tìm một người bạn giới thiệu thiết kế đoàn đội, đặc biệt là thiết kế nông thôn biệt thự. Hẹn xong thời gian, hắn lái xe tới đến huyện thành thành phố, cùng thiết kế đoàn đội tiến hành câu thông, tính toán bản vẽ thiết kế. Chương 31, học thư pháp phải nuôi ngỗng người đăng, hai trai một ria cao ốc lầu 4, thu phong thiết kế đoàn đội ở nơi này, Vương Diệu Võ sau khi đi vào, rất nhanh thì gặp mặt nhà thiết kế. Nhà thiết kế là một vị nữ tính, đại khái 27-28 tuổi, dung mạo rất đẹp đẽ. Vương tiên sinh, ngài muốn thiết kế một cái dạng gì biệt thự? Chúng ta nơi này có hơn 300 mẫu thường gặp nhất nông thôn biệt thự bản vẽ, người trước tiên có thể chọn một lần, nếu như có thích hợp, có thể trực tiếp dựa theo bản vẽ mà làm, nếu như không có, chúng ta một lần nữa thiết kế. Trực tiếp theo như bản vẽ đến, giá cả khá là rẻ, thì đồng nghĩa với mua một phần bản vẽ. Bất quá bản vẽ Vương Diệu Võ nhìn kỹ, đều không phải là rất phù hợp hắn ý tưởng, bởi vì hắn là sắp có 7 cái hồ lô hoa, biệt thự muốn gồm cả hồ lô hoa sinh hoạt hàng ngày. Những bản vẽ này đều không phù hợp, ngươi dựa theo ta ý tưởng, giúp ta thiết kế một cái. Được, bất quá chuyên nghiệp thiết kế mà nói, sẽ tương đối đắt, ta cho ngươi báo một cái giá, Vương tiên sinh người nhìn xem. 3 tầng biệt thự, kiến trúc diện tích vượt qua 450 thước vuông, chúng ta bình thường thiết kế giá tiền là 6.000, cái giá tiền này ngài có thể tiếp nhận à? Giá cả có thể tiếp nhận. Giá tiền này cùng Vương Diệu Võ từ trên mạng hỏi đến giá cả không kém bao nhiêu, nhưng là các ngươi nhất định phải bảo đảm biệt thự kết cấu hợp lý, chịu lực, chống động đất các phương diện, không thể xảy ra vấn đề. Một điểm này ngài yên tâm, chúng ta thiết kế đoàn đội là có quốc gia chứng nhận tư cách, chúng ta đoàn đội thành lập đã trên 5 năm, thiết kế qua trên 100 khoản biệt thự bản vẽ, đến nay không có xảy ra một lần vấn đề. Được. Vậy chúng ta bây giờ bắt đầu sửa sang lại ngươi ý tưởng, đầu tiên xây biệt thự ngươi dự định chọn dùng tài liệu gì, giống như phổ thông gạch vỡ kết cấu, phôi thô chi phí cộng thêm cửa sổ điện nước, ở Nam Vân huyện bên này là 801 mét vuông. Khung giá kết cấu đại khái là 1201 mét vuông. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn làm thép nhẹ biệt thự, tính kháng chấn tốt hơn, chi phí đại khái ở 1501 mét vuông. Thép nhẹ không được, cách âm hiệu quả kém, phòng hỏa hiệu quả cũng kém, ta chọn khung giá kết cấu, đổ bê tông. Khung giá kết cấu chính là dùng cốt sắt kết nối cùng cột xà nhà, khiến cho toàn bộ biệt thự đại thể cơ cấu là cốt sắt tổ hợp. Loại này cấu tạo kháng chấn tính năng tốt vô cùng, đổ bê tông sau khi, cách âm hiệu quả cũng sẽ không kém, so với truyền thống gạch vỡ kết cấu thì xây dựng lên tới cũng tương đối nhanh hơn. Lựa chọn khung giá kết cấu mà nói, chúng ta thiết kế cũng dễ dàng rất nhiều, có thể càng tùy tâm sở dụng thiết kế ngươi muốn dáng vẻ. Nhà thiết kế nói. Sau đó chính là rất dài thiết kế thời gian, Vương Diệu Võ đối với chính mình biệt thự hoạch định rất nhiều. Phải có nhà để xe phải lớn, ít nhất có thể để 3 chiếc xe, không cần thiết kế thành hầm để xe, ta ở nông thôn nền đất rất lớn, có thể tách ra biệt thự chủ thể diện tích. Vương Diệu Võ nghĩ là, tương lai mình là một năm thu nhập mấy triệu đại thổ hào, chẳng lẽ còn không có 3 năm chiếc xe hơi nhỏ à, xe biệt giã, xe thương vụ, xe con, xe bán tải cũng phải có, nông thôn ít nhất 3 chiếc. Lầu 2 cùng lầu 3 cũng phải có ban công, có thể trồng một ít hoa hoa thảo thảo, sân thượng phải rộng, phòng ngủ lấy sáng nhất định phải tốt. Ừ, lầu 2 thư phòng, liền gần hướng sân thượng, còn phải có một cái phòng thể dục làm lớn một chút. Phòng ngủ làm nhiều hơn một chút, không cần quá lớn, tốt nhất là 7 cái giống nhau như đúc phòng ngủ nhỏ. Phòng khách lớn hơn, phòng bếp cũng không thể nhỏ, phòng vệ sinh một tầng 2 cái, lối vào với phòng khách cách một chút, lối vào không muốn vọt thẳng đến phòng khách. Phòng ngủ chính thiết kế 2 cái, một cái ở lầu 1, một cái ở lầu 2, lầu 2 phòng ngủ chính có ban công lớn hơn. Lại làm 3 cái diện tích khá lớn sinh hoạt phòng. Toàn thể phong cách cũng không cần quá cổ điển, hơi chút mang một chút tiểu Trung Hoa phong cách, chính là cái loại này nhà mái ngói, cửa gỗ. Nền móng nhất định phải cao, tốt nhất cách mặt đất một thước, nhà để xe với biệt thự có thể mang một ít phục thức kết cấu, đủ tìm hiểu thêm, có thể trực tiếp thông đến phòng khách là được. Bên ngoài vườn hoa, sân cỏ có thể thiết kế ấy ư, hẳn là có thể đi, vậy thì thiết kế một cái hành lang, cùng một cái trong hồ tiểu đỉnh, biệt thự của ta xây ở một cái bờ hồ. Cái hồ này là Áp Long Hồ, đường thông thôn từ Áp Long Hồ bên bờ đi ngang qua, biệt thự nhỏ liền xây ở bên Áp Long Hồ, một bên sát cạnh đường cái, một bên gần Áp Long Hồ. Bên ngoài biệt thự muốn kéo một vòng tường rào, lưu một cửa cùng một cái cửa sau. Nhà đúng, trên nóc lầu 3 còn phải cho ta thiết kế một cái tiểu bình đài, ta bên kia không có nước uống, phải tự đựng nước, tốt nhất là có thể đem thùng nước lấy cái gì che giấu, để cho người khác không thấy được. Một loạt yêu cầu nói ra sau. Nhà thiết kế yêu cầu cần một tuần lễ thời gian đem Vương Diệu Võ yêu cầu thể hiện ra, đóng tiền đặt cọc sau khi, Vương Diệu Võ rời đi thu phong thiết kế, trở về nhà. Trong nhà gần đây cũng náo nhiệt. Bởi vì sửa đường là giúp mình nhà sửa, cho nên Vương Vĩnh Quân để cho Từ Bình mỗi ngày đều chuẩn bị một đống lớn chè đậu xanh, nước trà, điểm tâm, trái cây, đưa qua cho thi công đơn vị, tham hỏi một chút bọn họ. Phụ trách giám sát sửa đường là Phó Trấn Đào Hữu Tài, cơ hội là ngày ngày đều phải đi một chuyến, sau đó từ Vương Diệu Võ trong nhà nhận chút rau cải trở về, không cần tiền, vui vẻ. Cùng lúc đó, nhị nha đã bắt đầu nuôi gà. Vương Vĩnh Quân từ trại gà giống ôm 100 con gà con, tạm thời cũng nuôi dưỡng ở vườn rau xanh trên một miếng đất trống. nhị nha cho 16 cái điều lực sĩ xây chuồng gà, ngày ngày đúng hạn cho ăn. Cùng thảo lực sĩ loại này một M8 đại hán hình tượng bất đồng, điều lực sĩ vừa gầy vừa lùn, nhưng là tay chân nhanh nhẹn, leo cao như dẫm trên đất bằng, nhất định chính là tái hiện lại cổ thượng tạo thời thiên trong thủy hử. Vương Diệu Vo nghĩ đến, điều lực sĩ đại khái chính là chuyên môn dùng để leo cây móc cổ chim. Vốn là trong nhà mấy con gà mẹ, cũng giao cho nhị nha chăn nuôi, mấy ngày ngắn ngủi ngũ cốc chi tinh nuôi, gà mẹ liền từng bước đẻ trứng số lượng gia tăng, một ngày có thể đẻ 3 quả trứng gà. Nấu, hoặc là xào trứng gà, cũng so với trước kia càng mỹ vị. Một cái trứng gà bán 5 khối tiền, tuyệt đối có người muốn cướp. Vương Diệu Vo thật sự hiểu nhị nha bản lĩnh, ngũ cốc chi tinh nuôi cầm điểu, khẳng định cải thiện phẩm chất. Nếu như chuyên chú chăn nuôi gia cầm, phát tài cũng đơn giản. Bất quá hắn tạm thời không tính suy nghĩ thêm chăn nuôi, quá mất công, có lẽ hiện tại có tiền, hắn động lực liền giảm bớt, luôn muốn làm cái gì chỉ cần nằm kiếm tiền, ngồi mát ăn bát vàng. Ba mẹ, lúc sau lại mua một chút vịt con, buổi sáng không có trứng vịt ăn, luôn cảm giác sinh hoạt có chút thiếu sót. Đúng, lại nuôi mấy con nông đi, bồi dưỡng tâm tính. Hắn nghĩ tới Vương Hy Chi cùng nông cố sự. Thư Thánh Vương Hy Chi đặc biệt thích ngỗng, hắn ở Lan Đỉnh, đặc biệt đào một cái ao, tê lao ngỗng, dùng để nuôi ngỗng. Hắn cho là nuôi ngỗng không chỉ có thể bồi dưỡng tâm tính, còn có thể từ con ngỗng vóc người tư thế, đi lại tư thái cùng bơi lội tư thế, thể hội ra tự nhiên đẹp đẽ tinh thần cùng với thư pháp vận bút ảo diệu, lĩnh ngộ được thư pháp chấp bút, vận bút đạo lý. Chấp bút lúc, ngón trỏ phải giống như đầu ngỗng như vậy, dâng cao hơi cong, vận bút lúc là phải giống như cánh ngỗng tắt nước, mới có thể khiến cho tinh thần chăm chú với bút pháp. Tất cả mọi người nuôi ngỗng, Vương Hy Chi là thư pháp gia, tương lai ta nói không chừng cũng có thể cũng làm một cái thư pháp gia, ít nhất chờ đến khi chữ luyện thành, có thể để cho đại mao giúp ta giới thiệu gia nhập tỉnh thị thư pháp hiệp hội. Hắn sờ lên cằm nghĩ, ta không có ao ngỗng, nhưng ta có áp long hổ, đúng, áp long hổ phải đổi cái tên, kêu Nga long hổ. Nga ngỗng. Chương 32, bồ đào lớn như bóng bàn người đăng, hai trai một dĩa nga, khúc hạng hướng tiên ca. Ngỗng ngỗng ngỗng, vốn cổ hướng trời ca. Bạch mao phù lục thủy, hồng trưởng bắt thanh ba. Lông trắng trên nước biếc, cánh đỏ quạt sóng xanh. Trong nhà truyền tới thanh thúy tiểu nữ hoa tiếng đọc sách, là nhị nha đang đọc đường thi, nàng rất thông minh, 26 cái chữ cái rất nhanh thì học được. Sau đó bắt đầu học tập đơn giản văn tự, nhàn rỗi thời điểm, Vương Diệu Võ sẽ dạy nàng học thuộc lòng đường thi 300 bài thơ. Chờ nàng đem cơ bản văn tự cũng nắm giữ, hắn mới bắt đầu dạy nàng luyện tập thư pháp. Vì thế, Vương Diệu Võ còn đặc biệt đi Chu Thượng Trang bút nghệ tiệm, để cho Chu Thượng Trang đặc chế mấy cây cỡ nhỏ bút lông cừu, để lại cho nhị nha biết. Mà bên kia, đại hoa là đang không ngừng hầm hừ, ta tới, đại chưa mở, cũng cho ta trấn trụ, sợ tùn, kỹ năng 2 cho ta đâm, lô ban tiểu chân ngắn, chết đi cho ta. Kỹ năng 1 ta trở lại, đòn tay chém chém chém, hồ ly tinh ngươi cũng đi chết. Xem ta liên chiêu, cổ bỏ, muốn chạy, ta đuổi theo, chém chém chém, con khỉ ngươi cũng phải chết. Chỉ bất kỳ hiệu. Trong điện thoại di động truyền tới một tiếng thốt lên kinh ngạc, đại hoa hoàn thành tam liên sát. Vương Diệu Võ chơi Vương Giả Vinh Diệu thích vừa chơi vừa đều, đem mình kỹ năng liên chiêu cho gọi ra, gia tăng kích thích cảm giác. Đại hoa bắt trước, cũng bắt đầu kêu kỹ năng, hơn nữa so với Vương Diệu Võ kêu còn lớn tiếng. Như vậy kéo dài nữa, cả nước mạnh nhất Triệu Vân chưa luyện thành, cả nước to mồm nhất Triệu Vân phòng trường nhanh thành. Tiếp đó là hắn đồng đội giết chết đối phương hai gã khác anh hùng, đưa đối phương đoàn diệt, a cờ e, đại ba mang theo lính hăng hái xông lên, đánh nát đối phương tháp thủy tinh, thắng được trận này. Ha ha, ba mau nhìn, ta lại thắng một trận dạ kim cương, chiến tích 11-7, còn lấy được mở vở tờ. Ta bây giờ là kim cương 4, ba viên ngôi sao, lập tức đuổi kịp ba. Vương Diệu Võ từ trên bàn sách ngẩng đầu lên, qua loa lấy lệ một câu, lợi hại, trò giỏi hơn thầy, tốt lắm, cha coi trọng ngươi trở thành cả nước mạnh nhất Triệu Vân. Đại ba nhất thời rung đùi đắc ý, ha 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 ha, ta là cả nước mạnh nhất Triệu Vân. Nhị nha ở một bên mất hứng, rên một tiếng, ba ba, ca ca quá ồn ào, ta không đọc thơ, ta muốn đi đút gà còn cùng bị con ăn. Đại ba thời gian trò chơi cũng hết, bị khóa đối chiến, nghe vậy cũng là rên một tiếng, ta liền muốn làm một người, ta cũng không chơi, ta đi dắt cậu, xem ta thả cậu lục, thất, bắt cắn chết người gà còn bị con. Nhị nha chỉ đại ba, nghiêng đầu lướng Vương Diệu Võ hô, ba ba ngươi xem, ca ca khi dễ ta. Đại ba ngang cái đầu, ta không có, nhị nha thật đáng ghét, thích tố cáo. Vương Diệu Võ bị hai cái hồ lô ba tranh cãi làm cho đau đầu, luyện thư pháp căn bản không tĩnh tâm được, dứt khoát, được, cũng đừng làm rộn, nhị nha đi đem gà con vịt con cho ăn một lần, sau đó chúng ta đi hoa quả sơn hái bồ đào ăn. Hoa quả sơn bồ đào trồng tương đối muộn, niên đại cũng không đủ, nhưng vẫn là có số ít mấy cây kết quả bồ đào. Chiếc cây bồ đào sinh trưởng bản thân liền rất nhanh, cộng thêm thảo mộc chi linh kích thích, mấy cành có hoa liền thuận lợi kết thành bồ đào. Bất quá số lượng rất ít. Ba, để cho đại hắc cùng cầu lục, thất, bác cũng đi theo lên hoa quả sơn đi, bọn họ chừng mấy ngày không có thấy cậu nhất, nhị, tam, tứ, ngũ. Đại hoa đề nghị. Có thể. Ba ba, chúng ta đi bộ qua, hay lại là cưỡi xe ba bánh à? Cưỡi xe ba bánh. Ta đây muốn với ba ba ngồi trước mặt, để cho ca ca mang con chó nhỏ ngồi phía sau. Được. Vốn là vào núi đường đất đã đào hết, bắt đầu sửa đường, không thể thông xe, cho nên Vương Diệu Võ bây giờ vào núi đều là đi đường mòn. Đường mòn hắn để cho đại ba thảo lực sĩ cùng nhị nha điệu lực sĩ cùng nhau làm việc, san lấp một ít cái hố, bây giờ có thể miễn cưỡng thông xe ba bánh. Tháng 9 hoa quả sơn cùng tháng 6 hoa quả sơn là hai loại phong mạo, toàn bộ cây ăn quả cũng mở rộng ra tươi tốt cành lá, mặc dù còn không có hoàn toàn che phủ sơn thể, nhưng bây giờ cho người giấu ở trong đó, như thế rất khó bị bên ngoài thấy. Dưới chân núi thùng chứa hàng phòng, Vương Diệu Võ cơ hồ không có ở nữa. Bây giờ có bộ xóa ẩn tỉ củ ản thay đi bộ, làm việc có thảo lực sĩ, hắn chỉ cần chắp hai tay sau lưng, mỗi ngày tới Hoa Quả Sơn dò xét một vòng liền có thể. Ngồi ở Hoa Quả Sơn, năm con chó nhỏ thấy Vương Diệu Võ một nhóm, nhất thời sủa liên tục, dùng sức lắc đuôi. Đại Hắc cũng mang theo cầu lục, thất, bắt tiến lên, cùng với cầu nhất, nhị, tam, tứ, ngũ náo thành một đoàn. Trong này, cầu nhất buộc phát thần tuấn, trong lúc mơ hồ thành chân chính thủ lĩnh, ngay cả Đại Hắc đều không thể che đậy nó phong mang. Ba tháng con chó nhỏ, có hai cái đã bắt đầu dựng thẳng hai, còn lại đều vẫn lại là mềm nhũn cụp xuống, bao gồm cầu nhất cũng chưa dựng hai. So với khi còn bé, bây giờ chó nhỏ đã không còn đáng yêu. Ngược lại, càng ngày càng xấu xí. Không có sói xanh vi vũ, nhưng khung xương đều rất lớn, lòng bàn chân đặc biệt to, chân cũng to, cái thai cụp xuống nhìn qua so với thai lợn cũng lớn hơn. Ở nhà, Vương Vĩnh Quân nói thẳng nhóm này chó nhỏ huyết thống tương đối thuần, sau khi lớn lên phong thái không thể so với chó mẹ kém bao nhiêu, bọn họ chó bố khẳng định cũng là một con chó sói. Go go. Bầy chó chơi đùa giỡn, vòng quanh Vương Diệu Võ xoay quanh, có lúc chạy băng băng không chú ý, còn bất chợt đụng một cái Vương Diệu Võ. Vương Diệu Võ cũng sẽ tha cho chúng nó nổi chạy loạn, bắt lấy con điên nhất cầu nhị, chính là một cước đạp tới, cho ta đàng hoàng một chút, từng cái tất cả cút đi ổ chó bên trong. Chủ nhân một phát giận, bầy chó nhất thời cục đuôi, mặc dù không trở về ổ chó, nhưng cũng sẽ không làm ầm ĩ, yên tĩnh đi theo Vương Diệu Võ sau lưng, làm bài diện. Vốn là kéo lưới sắt, bây giờ nhìn lại, căn bản không cần á coi là, kéo cũng đã kéo, bồ đào, nho, đều đã dây dưa tới, còn muốn phế bỏ có chút khó khăn, làm thêm mấy cái cửa ra vào là được. Nghĩ như vậy, hắn xoay người đối với Đại Hoa cùng Nhị Nha nói, chúng ta đi tìm bồ đào. Có thảo mộc chi linh bồi dưỡng cự phong bồ đào, so với trên thị trường phải chín sớm hơn, đã hoàn toàn chuyển tím, xa xa là có thể thấy xen qua lá cây một chuỗi quả. Thảo lực sĩ chiếu cố rất tốt, trùng quả rất lớn, siêu đẹp đẽ. So với trên thị trường cự phong bồ đào, Hoa Quả Sơn cự phong bồ đào ít nhất sản lượng nhiều gấp đôi, có thể đuổi kịp nho đỉnh phong, quả to gần như bóng bàn. Vương Diệu Võ hái xuống một quả, xoa một chút vỏ, ăn. Nhất thời đầu lưỡi bị rát mở ra, truyền ra cảm giác thoải mái. Ngọt, nhưng không phải là quá ngọt, thịt quả mềm, không cảm giác được có sơ như phổ thông bồ đào, thật giống như liền là một khối mềm nhũn thịt quả, mang theo một cỗ thơm to, tỉ mỉ thưởng thức, lại có một tí nhàn nhạt vị chua, rất không dễ dàng phát hiện. Trong ngọt có chua, về khẩu vị là tốt đẹp. So với hiện tại trên thị trường hơn 8 đồng tiền một cân nho đen, nhà ta bồ đào nhất định chính là thần tiên mới có thể ăn. Vương Diệu Võ lòng tin bộc phát mãnh liệt, như vậy bồ đào, bán mấy mươi đồng tiền một cân tuyệt đối không thành vấn đề. Đại Hoa ý vị bỏ vào trong miệng bồ đào, không có thời gian nói chuyện. Nhị Nha là thanh tú rất nhiều, vừa ăn vừa nói, "Ba ba, chúng ta bồ đào ăn thật ngon, so với đi mua ngon hơn rất nhiều rất nhiều. Ca ca ngươi trồng cây rất lợi hại." Vương Diệu Võ khen Đại Hoa một câu. Đại Hoa bỏ vào trong miệng tràn đầy bồ đào, nhất thời kiêu ngạo liếc mắt Nhị Nha, dương dương đắc ý Vương Diệu Võ sợ hai cái hồ lô hoa lại chí chóe. Hấp tâm nói, đến, tìm bồ đào hái xuống, mang về cho ông nội bà nội ăn. Chương 33, có phải hay không là giao hẹ Vương đây người đăng, hai trai một rượu bước đầu tính toán, năm nay cự phong bồ đào đại khái có thể thu lấy được 4-500 cân dáng vẻ. Kết quả thật ra thì cũng không nhiều, nhưng quả quá lớn, một cái có gần bằng quả bóng bàn, một chùm chính là chừng mấy cân nặng. Này 4-500 cân nhất định là không bán, giữ lại nhà mình ăn, bất quá trên trấn lãnh đạo phải đưa một chút, để cho bọn họ biết Hoa Quả Sơn sinh sản trái cây là tốt bạc bao nhiêu. Như vậy mới có thể an tâm nâng đỡ Vương Diệu Võ sự nghiệp. Đại Hoa, để cho Thảo Lực Sĩ đem bồ đào hái 50 kg, mang về để ba đi tặng người. Vương Diệu Võ mang theo Đại Hoa, Nhị Nha, tự mình động thủ hái đại khái 20 cân, những thứ này đủ nhà bọn họ ăn chừng mấy ngày. Đừng, Đại Hoa, những thứ này bồ đào treo ở trên cây, không hái mà nói, có thể tổn thời gian bao lâu? Ba, không hái có thể treo ở trên cây mấy tháng đều được, thảo mộc chi linh có thể bảo đảm trái cây sẽ không chín rụng đây. Đại Hoa nói, còn có như vậy chức năng, quá tốt. Vương Diệu Võ rất hưng phấn. Trước đó, trong nhà rau cải cũng không đủ cầu, căn bản không có suy nghĩ qua gìn giữ vấn đề. Nhưng là trái cây một khi tiêu thụ không được, rất dễ dàng trên tảng cây nát xuống, nhất là Vương Diệu Võ lòng tham, muốn đòi giá cao tiêu thụ, liền lo lắng trái cây trong thời gian ngắn chín nát trên tảng cây tình huống. Bây giờ Đại Hoa nói trái cây treo ở trên cây mấy tháng cũng không có vấn đề gì, này thật là hóa giải hắn áp lực. Rất nhanh, Thảo Lực Sĩ liền hái một giỏ lớn bồ đào, đi theo Vương Diệu Võ xe ba bánh ở phía sau chạy băng băng, tốc độ chạy rất nhanh, so với chạy 100 mét ở sẹn bùn khả năng cũng không kém bao nhiêu. Cưới xe ba bánh, Vương Diệu Võ lại ở trong lòng suy nghĩ, ta trồng là cự phong bồ đào, nhưng là bây giờ lớn lên to bằng đỉnh phong bồ đào, nho đỉnh phong. Đỉnh phong bồ đào bởi vì bị cho là bơm vào phình to dược tế nguyên nhân, bây giờ đã bán không được giá, ta phải cho Hoa Quả Sơn bồ đào đặt tên. Suy nghĩ, hắn ngược lại hỏi Đại Hoa, Nhị Nha, chúng ta bồ đào tên gọi là gì mới tốt? Nhị Nha ngẹo đầu suy nghĩ, nói, ba ba, kêu Nhị Nha bồ đào thế nào nha, Nhị Nha tên thật tốt nghe nha. Này cũng chính mình khen lên đến chính mình. Đại Hoa không cam lòng yếu thế, kêu Đại Hoa bồ đào, ba, là ta trồng ra tới bồ đào, tên ta mới phải. Mới một đề tài, hai minh muội lại cãi vã. Vương Diệu Võ lắc đầu một cái, không cho phép kêu Đại Hoa bồ đào cùng Nhị Nha bồ đào, không cho phép lấy tên mình đặt tên, nghĩ tên khác. Vậy kêu là ăn ngon bồ đào đi, chúng ta bồ đào ăn thật ngon đây. Nhị Nha nói. Đại Hoa lên cổ, liền phải phản bác, cố gắng đang suy nghĩ, kêu. Ô kìa, ta không nghĩ ra được, ngược lại không thể kêu ăn ngon bồ đào. Xem ra, để cho hai cái hổ lô hoa suy nghĩ đặt tên là uổng công. Bọn họ từ ngữ số lượng quá thiếu thốn. Vương Diệu Võ tự mình nghĩ, chờ Hoa Quả Sơn quyết trường, nhà ta trái cây hẳn là đủ các loại. Nhưng là Hoa Quả Sơn cái này nhãn hiệu hẳn đã sớm bị ghi danh, ta nghĩ rằng dùng nhất định phải xâm quyền. bằng không liền kêu phi lai bồ đảo. Hoa quả sơn bay tới một tảng đá, mới có hồ lô hoa, mới có bây giờ hết thảy. Phi lai bay tới, người khác nghe cái này nhãn hiệu, không biết sẽ có cảm giác gì, Vương Diệu Võ chính mình lại cảm thấy rất đáng khen. Hắn quyết định sau này nhà mình trái cây, lá trà, rau cải, cũng lấy phi lai ghi danh nhãn hiệu, phi lai bồ đảo, phi lai hạt rẻ, phi lai táo đỏ, phi lai ớt xanh, phi lai cà chua, phi lai trà, thậm chí là phi lai nhân sâm. Nếu như phải đem chăn nuôi nghiệp cũng làm, còn có thể có phi lai gà mái, phi lai trứng gà, phi lai trứng vịt, các loại. Tóm lại, phi lai nhãn hiệu, hắn quyết định. Quay lại phải đi trong huyện in một nhóm túi tiện lợi cùng hộp quà tặng, in phi lai ký hiệu, bắt đầu làm cái này nhãn hiệu. Rau cải hoa quả sơn nhãn hiệu, cũng thừa dịp còn không có tiêu thụ ngoài huyện, lập tức thay đổi, chuyên chú phi lai nhãn hiệu. Buổi chiều, hắn lái xe đi trên trấn, cho những người lãnh đạo tặng quà. Triệu thư ký, tới nếm thử một chút nhà ta núi hoang vừa mới thu hoạch bồ đào. Vương Diệu Võ đầu tiên cho Triệu thư ký đưa đi 10 cân phi lai bồ đào. Triệu thư ký nhìn bồ đào, hắn đối với cái này có chút biết, ngươi cái này loại là đỉnh phong bồ đào à, loại này bồ đào thật giống như trên thị trường bán được không phải rất tốt, lúc trước rất thịnh, bây giờ không được đâu. Triệu thư ký, đây là phi lai bồ đào, nhà ta hoa sơn đặc biệt phẩm loại, từ cự phong bồ đào bên trong bồi dưỡng ra đến, ngươi trước nếm thử một chút. Được, ta ăn một cái. Một cái bồ đào ăn vào bụng, Triệu thư ký nhất thời cặp mắt lóe sáng, quả nhiên khác nhau, mùi vị này được, ta cho tới bây giờ chưa ăn qua như vậy bồ đào, ngọt nhưng là vừa không phải là như vậy ngọt, còn có một chút điểm vị chua, rất tốt. Đây thật là cự phong bồ đào bồi dưỡng ra tới phẩm loại, thế nào ăn ngon như vậy? Một là phẩm loại chọn giống cùng gây giống tương đối khá, đều là dùng giá cao mua bồ đào mầm, một cái nữa phải khoa học cách điều chế trồng chọn, bao gồm ánh sáng, nước tưới, trừ sâu vân vân đều cần tinh tế chiếu cố. Khó trách, trồng cây cũng có rất lớn học vấn a. Triệu thư ký chợt nhớ tới cái gì, đúng, nhà ngươi núi hoang không phải là năm nay mới bắt đầu trồng ấy ư, thế nào năm nay liền bắt đầu có quả? Chiếc cây mầm có bộ phận là có thể kết quả, bất quá rất ít, đại khái liền mấy chục cây đi, sản lượng cũng rất ít. Bán cũng không ý nghĩa, dứt khoát lưu nhà mình ăn, vừa vặn cho Triệu thư ký ngươi đưa một chút. Ta đây liền không khách khí, chị dâu ngươi thích ăn nhất bồ đào, ta mang về cho nàng ăn. Không đủ lại để cho chị dâu qua tới nhà của ta hái, trên núi còn có một nhóm. Triệu thư ký cười nói, ta sẽ không khách khí với ngươi, nhà ngươi núi hoang sang năm chỉ sợ cũng phải đổi thành Bảo Sơn, tốt như vậy bồ đào, tuyệt đối có thể bán ra giá cao, không ra 2-3 năm, ngươi chính là đại phô đầu trấn thổ hảo. Nay phải cảm tạ Triệu thư ký cùng chính phủ trợ giúp Hoa Quả Sơn sửa đường, thuận lợi đối ngoại vận chuyển. Chính phủ hẳn làm chuyện chứ sao? Một chuyến đưa tiền đến, người người hoan hỉ. Vương Diệu Võ về đến nhà liền bị Vương Vĩnh Quân cho gọi lại, "Tiểu Võ, mau đến xem, ta ở vườn rau xanh phát hiện 2 cây mới rau cải vương." "Lại nhiều 2 cây?" Vương Diệu Võ kinh hỉ, lúc trước trong vườn rau chỉ có một củ cà rốt vương. Vương Vĩnh Quân đưa hắn mang tới một mảnh trồng ớt xanh, chỉ một cây rõ ràng cao lớn không ít ớt xanh, nói, "Này cây ớt xanh ta quan sát thời gian không ngắn, trước đó mấy vụ ớt xanh cũng tương đối bình thường, tới hôm nay, ngươi xem một chút, này một cái ớt xanh sao cái khác phải lớn gấp 3." Theo Vương Vĩnh Quân ngón tay làm chuẩn, trên cao lớn cây ớt xanh treo ớt xanh giống như đèn lồng nhỏ như thế, lại mập vừa lớn. Ta hỏi qua đại hoa, đây chính là cây vương, ớt xanh vương a. Ha ha, lúc này chúng ta ớt xanh phẩm chất lại muốn lên một nấc thang, đúng còn có một cây rau vương đây. Vương Diệu Võ cười nói. Vương Vĩnh Quân đem Vương Diệu Võ mang tới khu trồng rau hẹ, chỉ một cái vai u thịt bắp rau hẹ, ngươi xem cái này rau hẹ, lá cây bản rộng, giống như mạnh miêu. Cái này rau hẹ, đại hoa cũng nói không chắc có phải hay không rau hẹ vương, bất quá rất lớn khả năng là đúng, dù sao so với bình thường rau hẹ lớn hơn nhiều. Trái cây vương, cây rau vương. Rõ ràng nhất đặc điểm chính là lớn, có một cô vương giả phong độ. Vương Diệu Võ sờ lên cằm, lẩm bẩm nói, "Ba, rau hẹ là trắng dương, này rau hẹ vương có thể hay không?" "Sú tiểu tử, nói cái này làm gì?" Vương Vĩnh Quân ho khan một cái, "Ta đã cho ngươi mẫu thân cắt một chút rau hẹ vương, buổi tối sau ăn, xem một chút mùi vị, nếu như mùi vị quả thật tốt, như vậy chắc chắn không thể nghi ngờ là rau hẹ vương, nếu như mùi vị như bình thường, vậy thì không phải rau hẹ vương." Nhìn cái này hư hư thực thực rau hẹ vương, Vương Diệu Võ lâm vào trầm tư, nếu là trắng dương năng lực cũng tốt. "Ta trích, dạ, cái ai đi à? Cái này có thể còn đắt hơn, hơn nữa còn quý hiếm đi, dù sao cũng là thuần thiên nhiên thực vật tinh hoa, không có kỳ phản ứng phụ nào. Thật là bảo bối a." Chương 34, phi lai xuất phẩm tiên quả linh quả người đăng, 2 chai 1 dĩa rau hẹ được xưng tráng dương thảo, Vương Diệu dùng võ là được bảo bối. Nhưng lên mạng lục soát sau, một trận thất vọng, rau hẹ tráng dương chỉ là một truyền thuyết, khoa học luận chứng, rau hẹ với tráng dương thật ra thì không có một chút quan hệ nào, lại châu bỏ rau hẹ vương, phòng trừng cũng không cái đó tráng dương bản lĩnh. Ai, đáng tiếc, đáng tiếc. Mặc dù rau hẹ không thể tráng dương, ở buổi tối ăn cơm rau hẹ trứng gà đạt được nhất trí khen ngợi sau, cái thanh này số lớn rau hẹ liền lấy được rau hẹ vương đãi ngộ. Đến đây, củ cà rốt vương, ớt xanh vương, rau hẹ vương trở thành vườn rau xanh trong 3 vị vương giả. Củ cà rốt vương đã nở hoa, qua mấy ngày liền muốn kết hạt, các loại chờ đem củ cà rốt tự thu thập là có thể từ từ bồi dưỡng vương trồng củ cà rốt, thay thế phổ thông củ cà rốt trồng trọt, chế tạo nhà chúng ta phi lai củ cà rốt nhãn hiệu. Vương Diệu Võ thống khoái tuyên bố. Từ Bình một bên thu thập chén đũa, một bên lắc đầu, cái gì phi lai củ cà rốt, căn bản không em hai tên, thật giống như do lớn thổi tới như thế. Mẹ, muốn chính là thứ hiệu quả này, nói do nhà ta củ cà rốt, cùng bình thường trong đất trồng ra tới củ cà rốt, là có khác nhau. Phi lai, bay trên trời đến, vậy khẳng định không giống bình thường, là thần tiên ăn linh quả. Từ Bình không bận tâm loại sự tình này, tùy ngươi thế nào dày vò. Vương Vĩnh Quân nói, kia phổ thông củ cà rốt sẽ không trồng. Nếu như củ cà rốt vương kết hạt sản lượng theo kịp, lại có mới củ cà rốt vương xuất hiện, như vậy thì không trồng phổ thông củ cà rốt, chuyên chú củ cà rốt vương. Nếu như sản lượng theo không kịp, vẫn là phải trồng phổ thông củ cà rốt, chúng ta có thể đem củ cà rốt phút một chút cấp. Ta suy nghĩ một chút, liền dứt khoát kêu tiên quả cấp, linh quả cấp. Vương trồng củ cà rốt, thuộc về tiên quả cấp, đại biểu tiên người mới có thể ăn được. Phổ thông củ cà rốt, thuộc về linh quả cấp, biểu thị so với bình thường củ cà rốt cao cấp hơn, rất có linh khí. Kia ớt xanh với rau hẹ đều là giống nhau bồi dưỡng. Dạ, những thứ này để cho đại ba chỉ huy thảo lực sĩ đi làm, ớt xanh Vương Thanh Tiêu sẽ không hái, giữ lại làm giống, rau hẹ Vương cũng các loại, chờ, kết hạt sau, bắt đầu nhóm lớn đo trồng trọt. Vương Diệu Võ vừa nói, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, ngược lại nhìn về phía chính đang vùi đầu thả hạt gạo Nhị Nha. Nhị Nha? Ừ, ba ba. Trái cây, rau cải bên trong có cây vương, như vậy cầm điệu bên trong, có cái gì không điệu vương? Nhị Nha ngẹo đầu suy nghĩ, một hồi lâu mới nói, có đây ba ba, bất quá thật là ít, nhà chúng ta gà mẹ không có gà vương, còn gà con cùng vịt con đều rất kém cỏi, bồi dưỡng không ra gà vương, vịt vương đây. Vậy những thứ này điệu vương thế nào mới có thể bồi dưỡng được? Không biết đâu rồi, ba ba, Nhị Nha cũng không biết thế nào bồi dưỡng, có lẽ điệu vương chính mình liền lớn lên điệu vương á, kỳ hỉ. Mặc dù Nhị Nha không biết rõ làm sao bồi dưỡng điệu vương, giống như đại hoa cũng không biết thế nào xuất hiện trái cây vương, nhưng chỉ cần chứng minh có điệu vương tồn tại liền có thể. Một ngày nào đó sẽ nuôi ra điệu vương, có lẽ là gà vương, có lẽ là con vịt vương, hay hoặc là đại ngốc vương, chim bồ câu vương, chỉ cần xuất hiện là có thể đại quy mô bồi dưỡng. Suy nghĩ một chút, khi đó trong nhà ngày ngày ăn trái cây vương, điệu vương thiết trứng, nên là bực nào cuộc sống thần tiên. Mong đợi nha. Hôm sau, Vương Diệu Võ lái xe đi huyện thành. Nam Vân huyện là một cái hữu sơn hữu thủy huyện thành, nhưng nhắc tới, thật ra thì không có địa phương quá đặc thù, kiến trúc phổ thông, lịch sử phổ thông, nhân văn cũng phổ thông, không đáng giá gì khoe khoang. Chẳng qua là hắn nhớ, buổi tối thời điểm, có một cái đường chính ánh đèn rất đẹp. Trong thành có một con sông, từ góc tây bắc chảy đến đông nam, tên Bạch Hà. Cả huyện thành chính là dọc theo Bạch Hà một đoạn ngắn, từ từ phát triển. Xa hơn địa phương, chính là Phục Nưu Sơn. Nghiêm khắc nhắc tới, Phục Nưu Sơn thuộc về Trường Giang thủy vực, Vương Diệu Võ Hoa Quả Sơn cũng thuộc về Trường Giang thủy vực. Hắn lần này tới huyện thành, là tới xưởng in ấn chế tác riêng bao bì, chuẩn bị chế tác riêng một nhóm lớn mang theo nhãn hiệu túi chứa hàng. Bây giờ vườn rau xanh trực tiếp cho tiệm cơm cung ứng rau cải, còn không qua yêu cầu đóng gói, nhưng là có lúc tặng quà, lại cần đóng gói tốt. Hắn chuẩn bị đặt hai loại túi chứa hàng. Một loại là tay cầm túi giấy, giấy cứng, chất lượng tốt hơn một chút, có thể thừa trọng 10 kg, cao cấp. Một loại khác là siêu thị dùng cỡ trung túi nylon, có thể thừa trọng 7 kg, nhanh nhẹn thuận lợi. Người muốn túi giấy, in lên 1000 túi là 2 khối 4 một cái, 5000 túi là 2 khối 2 một cái, 20000 túi thì lấy 2 khối tiền một cái. Túi nylon, 5000 túi là 7 khối tiền một cái, 50000 túi là 6 phần tiền, 100000 túi là 3 phần tiền. Người xem một chút phải thế nào chọn. Sương in ấn người phụ trách đối với Vương Diệu Võ trao đổi. Túi giấy cho ta in 5000 cái, túi nylon cho ta in 100000 cái. 5000 cái túi giấy là 14000 đồng tiền, 100000 cái túi nylon là 3000 đồng tiền, tổng cộng 17000, không tính là quá đắt. Những thứ này túi đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian rất dài, thậm chí vài năm cũng chưa dùng hết. Tiểu dáng túi ngươi tham khảo một chút. Ừ, liền chọn này hai loại, ta đem in ấn ký hiệu hình ảnh cũng làm xong, còn có văn tự, ta dùng mẹ chặt chuyển cho ngươi. Vương Diệu Võ mở điện thoại di động bên trong hình ảnh. Hình ảnh là đang ở nơi giữa sườn núi quay chụp phi lai thạch, tảng đá, sau đó thông qua chỉnh sửa, chế tác thành hình phát họa đen trắng. Làm cho trong hình có một tòa tương tự đỉnh tảng đá, phía trên tảng đá còn vòng một vòng cây dây leo, không phân biệt rõ là cái gì cây dây leo thực vật, nhưng là cây rất rõ ràng. Một vòng văn tự vòng xung quanh, phi lai nông trường. Tiên phẩm linh quả. Cuối cùng hắn vẫn đem mình nhà bảy ngọn núi cùng với vườn rau xanh, gọi chung là phi lai nông trường, đúng tha vốn là hoa quả sơn danh tự này. Túi nylon trừ phi lai thạch hình ảnh ra, còn có vài cái chữ to, phi lai rau cải. Linh quả cấp. Đây đặc biệt là linh quả cấp rau cải thiết kế túi nylon, tạm thời cũng không có tiên quả cấp rau cải có thể bán. Túi giấy là in mấy cái khắc chữ, phi lai bồ đào. Linh quả cấp. Cùng rau cải túi nylon bất đồng trái cây Vương Diệu Võ phải dùng bất đồng túi giấy, như vậy mới có thể nổi bật lên phong độ. Dù sao rau cải chủng loại rất nhiều, mua thức ăn sẽ mỗi loại cũng mua một chút, mua trái cây cũng rất ít chỗ lẫn. Ngươi nói những thứ này cũng không có vấn đề gì, có còn hay không cái khác chú thích? Các ngươi lúc nào in xong? Cái này muốn chừng một tuần lễ thời gian. Được, trước đóng tiền đặt cọc, một tuần lễ sau ta tới lấy. Thời gian trôi qua rất nhanh, Thu Phong thiết kế đoàn đội đã vì Vương Diệu Võ thiết kế xong biệt thự bản vẽ. Chiêm địa diện tích 184 thước vuông, kiến trúc diện tích 496 thước vuông, vườn hoa diện tích 665 thước vuông, rất lớn, rất xa hoa. Ở Vương Diệu Võ cái nhìn, đối với thiên về hiện đại hóa kiểu Trung Hoa phong cách biệt thự, rất hài lòng, tại chỗ xác định bộ này bản vẽ. Sau đó chính là liên lạc đội xây dựng. Này có 3 loại lựa chọn, một loại là thanh công, cũng chính là cái gọi là bao công không bao liệu, nguyên vật liệu. Một loại là toàn bao, chính là bao công bao liệu, toàn quyền ủy thác đội xây dựng. Lại một loại là nửa bao, bỏ phí mua nguyên vật liệu thừa để cho đội xây cất phụ trách. Đều có các chỗ tốt. Thanh công là phí tâm ở phía trước, yên tâm ở phía cuối, toàn bao là bất lo ở phía trước, phiền lòng ở phía cuối, nửa bao mà, không thiên vị, trùng dùng chi đạo. Vương Diệu Võ muốn định thanh công, hắn không phải vì tiết kiệm tiền, là sợ bị lừa bịp, dù sao đội xây dựng vạn nhất dùng hàng chất lượng kém, ngươi không làm rõ được. Nhưng Vương Vĩnh Quân hủy bỏ, đội xây dựng ta đến giúp ngươi liên lạc, tìm ngươi Tam biểu thúc, hắn làm biệt thự đội xây dựng, toàn bao cho hắn, đều là một cái thôn nhân, sẽ không lừa bịp nhà ta. Tam biểu thúc. Vương Diệu Võ có chút hoài nghi, thật giống như cùng nhà chúng ta thật nhiều năm cũng không có gì đi lại chứ. Là không có đi lại, nhưng cùng một cái thôn người, chắc chắn sẽ không lừa bịp. Vương Vĩnh Quân đối với lần này rất yên tâm, nông thôn bên này có loại quan niệm này, có thể đi bên ngoài lừa bịp người, nhưng tại nhà mình, tuyệt đối không thể lừa bịp, lúc đó bị phụ lao hương thân đâm cổ xương sống. Vậy được đi, ba người hỗ trợ đi liên lạc, bất quá bọn hắn đội xây dựng nhất định phải có tư chất. Chương 35, Triệu thư ký khảo sát Hoa Quả Sơn người đăng, hai trai một dĩa coi là xây dựng của ma, Trung Quốc xây dựng công trình tốc độ luôn luôn là kinh khủng. Đi thông Hoa Quả Sơn đường thông thôn tiến triển cũng đang nhanh chóng đẩy tới, công trình dự chủ tại tháng sau, cũng chính là cuối tháng 10 làm xong, chẳng qua là 6,5 cây số đường thông thôn không phải là cái gì đại công trình. Mà kéo dây điện trong tuần này là có thể làm xong, cục điện báo cáp quang cũng thi công rất nhanh. Biệt thự đội xây dựng cũng đã nhanh chóng thỏa đàm, toàn bộ ủy thác đội xây dựng, cộng lại dự tính là 900.000. Sườn in ấn túi chứa hàng đã sắp giao hàng, túi giấy 5.000, túi nylon 100.000. Bây giờ Vương Vĩnh Quân tỉnh phẳng cưỡi xe lên bán thức ăn, đều dùng phi lai rau quả. Linh quả cấp túi nylon, lộ ra cao cấp. Về phần phi lai bồ đào, linh quả cấp túi giấy, không thế nào dùng, bởi vì 4-500 cân phi lai bồ đào, căn bản không nhịn được trên chấn lãnh cái thân nhân, lui tới mấy lần hái. Bây giờ trừ Vương Diệu Võ trong nhà tủ lạnh còn có một chút, Hoa Quả Sơn đã không còn trái cây, bao gồm trái cây rừng cũng đã trống rỗng. Chỗ này là Hoa Quả Sơn đúng không? Trung quanh chính là Hoa Nhất Sơn, Hoa Nhị Sơn đến Hoa Lục Sơn đúng không? Triệu thư ký khảo sát sửa đường tình huống lúc, hiếm thấy tới khảo sát Hoa Quả Sơn, đứng ở phi lai thạch bên cạnh. Trên tảng đá hồ lô đằng đã bị Vương Diệu Võ dùng rơm dạ che lại phần gốc, khiến cho người ngoài không nhìn ra gốc cây ở trong viên đá. Còn lại năm màu bất đồng hồ lô, cũng dùng màu đen túi nylon cho bọc lại, phòng ngừa bị người ngoài thấy bên trong màu sắc, không tốt giải thích. Đúng, trước mắt Hoa Quả Sơn đã trồng trọt ba loại trái cây, phi lai táo đỏ, phi lai hạt rẻ cùng phi lai bồ đào, còn lại 6 ngọn núi, chẳng qua là đem cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ, còn chưa có bắt đầu trồng trọt, ta tính toán đợi đến mùa thu thời điểm, lại trồng bộ phận cây ăn quả phẩm loại. Đây đều là một mình ngươi làm. Ta làm không nhiều, đều là mời người tới làm việc, tái phát động người nhà, thân thích, miễn cưỡng chiếu cố qua tới. Ta không nhìn ra được nhà ngươi cây ăn quả cùng nhà khác cây ăn quả có cái gì chỗ bất đồng, chính là cảm giác nhà ngươi cây ăn quả dáng dấp cực kỳ tốt, từng bước cũng. Nói thế nào, cảm giác đặc biệt khỏe mạnh đặc biệt thịnh vượng. Những thứ này đều là khoa học bồi dưỡng phẩm loại, cùng vùng khác gây giống công ty ký kết hợp đồng, toàn bộ quy trình hướng dẫn kỹ thuật, phổ thông nhà vườn không có biện pháp trồng ra tới dạng này cây ăn quả. Triệu thư ký thật sâu gật đầu, bây giờ khoa học phát triển nhà, sau này nông thôn phát triển vẫn còn cần các ngươi xuất lực, cho nông thôn mang đến chân chính hiện đại hóa xây dựng. Đúng, này Hoa Quả Sơn thật là kỳ quái, còn có lớn như vậy một tảng đá, phi lai thạch đúng không? Nhưng thật ra là kéo đi lên, ta một người bạn ở Phục Nưu Sơn bên trong mở mỏ đá, ta gây dựng sự nghiệp thời điểm, hắn dùng cần cầu phí công lớn mới bật lên. Đây là một cái mượn cớ, là giải thích phi lai thạch lai lịch. Dù sao, hàng sơn thôn thôn dân, rất nhiều ra vào qua hàng sơn, không thể không biết Hoa Quả Sơn nguyên bản không có tảng đá này. Ai, nơi này còn trồng một cây gì, còn dùng túi đen cho bọc lại. Triệu thư ký chỉ hồ lô đằng phía trên màu đen túi nylon. Vương Diệu Võ nói, là hồ lô, ta ưa hồ lô, liền trồng chơi bừa, ngoài ra thí nghiệm một chút phương pháp, để cho hồ lô dáng dấp càng đẹp mắt một chút. Ồ, Triệu thư ký không có gì nghi ngờ. Ở trên núi nghỉ chân một chút, Vương Diệu Võ dẫn Triệu thư ký đám người bước vào phòng cảnh khu. Phong cảnh khu bây giờ quá đẹp đẽ, ba cái thủy đàm trong suốt thấy đáy, đáy đàm không thấy bùn cát, nhìn thấy cũng là từng khối lớn nhỏ không đều đá cuội, thảo lực si trăm ngàn cây đắng từ áp long hà chọn trở lại. Phần lớn đá cuội dùng cho trải đường nhỏ, liền dọc theo hoa khê một mực trải đi xuống. Hoa khê có linh tinh mấy cây liễu, có mảng lớn hoa cỏ, còn có bóng loáng tảng đá lớn, có thể ngồi nghỉ ngơi. Phong cảnh rất đẹp, chờ cây ăn quả sai chịu thời điểm, người nơi này cũng có thể làm một cái du lịch hạng mục. Triệu thư ký tràn đầy phấn khởi nói, ngay từ đầu là có ý nghĩ này, bất quá bây giờ cảm thấy vẫn không thể làm. Nơi này sinh thái tương đối yếu ớt, một khi tiếp nhận du khách, rất khó duy trì cảnh vật. Vương Diệu Võ kéo một cái cớ, bây giờ dĩ nhiên không thể làm du lịch hạng mục. Một là không cần phải kiếm tiền từ du lịch, hai là hồ lô hoa còn không có toàn bộ rơi xuống đất đây. Đúng, ánh mắt muốn nhìn xa một chút, tương lai còn dài, người Hoa Quả Sơn, nha, là phi lai nông trường, triển vọng có tương lai. Triệu thư ký vô vô Vương Diệu Võ bà bay. Hắn rất thưởng thức Vương Diệu Võ. Tự bản thân gây dựng sự nghiệp, trong khoảng thời gian ngắn liền kinh doanh một phần không tệ sự nghiệp, mấu chốt là Vương Diệu Võ trồng rau cải là ăn ngon thật, bồ đào cùng táo chua giống vậy ăn rất ngon. Vì sau này có thể tiếp tục ăn đến những thứ này thứ tốt, nói thế nào cũng phải kết giao bằng hữu, buổi tối có rảnh rỗi hay không, đi trong nhà của ta ăn bữa cơm, cùng uống ly rượu. Vương Diệu Võ không do dự, có rảnh rỗi a. Triệu thư ký là con ông cháu cha, xuống cơ sở lịch luyện, mặc dù thu rau cải những lễ vật này nhưng là cũng không tham tiền, hơn nữa cũng một lòng làm chuyện chân thật, từ một điểm này để cho Vương Diệu Võ rất có hào cảm. Huống chi, hắn còn giúp bận rộn sửa đường thông thôn. Vương Diệu Võ vốn tưởng rằng Triệu thư ký trong nhà chỉ có hắn với vợ hắn hai người, bọn họ trẻ nít ném cho ông bà già mang theo. Không nghĩ tới còn có một người khác, một cái chừng 20 tuổi đẹp đẽ đại cô nương. "Tiểu Võ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là muội muội ta, Triệu Hy, năm nay 21, nếu như ta nhớ không lầm, Tiểu Võ ngươi năm nay 22 đi." Triệu thư ký cho Vương Diệu Võ làm tiến cử. Triệu thư ký vốn tên là Triệu Đông Húc, năm nay 27 tuổi. Là một tên gọi hương chấn quan to, cái tuổi này thuộc về vô cùng trẻ tuổi có triển vọng. không dám nói là cả nước số một số hai tuổi trẻ cán bộ hương chấn, cũng đã là rất cao. Cái tuổi này làm hương chấn người đứng đầu, nhất định là có bối cảnh nguyên nhân, nhưng cũng là phải dựa vào chính mình bản lĩnh. Năm nay đại phô đầu chấn tới mấy cái xí nghiệp, nghe nói chính là Triệu Đông Húc kéo tới, còn kế hoạch thành lập một cái Đông Âu khu công nghiệp, nói là từ Đông Âu thành phố bên kia kéo tới mười mấy nhà nhà máy. Có phần này lý lịch, Triệu Đông Húc bước tiến không thể đỡ. Vương Diệu Võ liếc mắt đánh giá Triệu Hy, đầu tiên nhìn đã cảm thấy cô nương này thật xinh đẹp, hơn nữa rất có khí chất. Thân cao gầy, phòng trừng có thể có một M7, vóc người đều đặn, một bộ quần áo thể thao mặc lên người, nổi lên lưng eo đường cong. Kết một cái đuôi ngựa kiểu tóc, da thịt rất trắng, tựa hồ là vốn như thế. Ở nông thôn ngây ngô lâu, Vương Diệu Võ đã rất lâu không tiếp xúc qua mỹ nữ. Thời có chút mất tự nhiên, bất quá cũng còn khá, hắn trước khi ra cửa ăn mặc qua một phen, tự tin vẫn có. Bây giờ chất lượng sinh hoạt cao lên, cá nhân hắn cũng chú trọng vẻ ngoài, ra ngoài nhất định phải thu xếp một chút. Tiểu tóc gần được cút, phối hợp khuôn mặt trứng lõng, ngũ quan không tính là tinh xảo, nhưng coi được. Trên người đơn sơ hưu nhàn quy cách áo lót, quần là quần jean, giày là màu trắng giày cứng, tóm lại cũng không nhạt nhẽo. Đều là vừa mua giá cả không rẻ quần áo, mặc lên người rất có cảm nhận, cũng làm nổi bật lên hắn khí chất. Cậu thêm mang giày một M8 thân cao, không tính là thấp, toàn thân là rất tuấn tú. Triệu Hy ngươi khỏe, ta gọi là Vương Diệu Võ, người ở tại Đại Phô đầu trấn. Vương Diệu Võ khách khí nói. Triệu Hy cười nhạt, rất ôn nhuận, ngươi tốt. Triệu Đông Húc đem Vương Diệu Võ để cho vào cửa, nói, Tiểu Võ là tự mình gây dựng sự nghiệp sinh viên, chuyên khoa học trồng trọt, ngươi buổi trưa vẫn còn ở kêu rau cải ăn ngon, chính là Tiểu Võ mở phi lai nông trường trồng ra tới. Chương 36, quê hương thay đổi từng ngày người đăng, hai chai một dĩa bữa cơm này ăn còn rất thú vị, chủ yếu là Vương Diệu Võ rất cởi mở, thấy mỹ nữ câu nệ, rất nhanh thì tiêu tan. Nếu như vẫn là lúc trước thiếu niên nghèo, hắn thật đúng là không nhất định có tự tin này, nhưng bây giờ thân là hồ lô hoa cha, trên chiến lược liền miệt thị chúng sinh nơi nơi. Cởi mở, cùng với nữ sinh nói chuyện phiếm tự nhiên không thiếu đề tài. Ngươi là kinh thành đại học cao tài sinh nha, server chất lượng cao, lợi hại, thật ra thì ta nguyện vọng một cũng là kinh thành đại học. Vương Diệu Võ cười ha hả cùng với Triệu Hy trò chuyện. Triệu Hy hiếu kỳ hỏi vậy ngươi cuối cùng đi học cái nào đại học? Long Thành Thủy Lợi Môi Trường Học Viện, ngươi nghe nói qua ư? Đại chuyên, ta học là chuyên ngành công trình kỹ thuật lâm nghiệp. Đại chuyên nhỉ? Cao đẳng, bình thường đại chuyên học viên, khả năng đối với đại chuyên hai chữ này hết sức nhạy cảm, với sinh viên chênh lệch quá rõ ràng. Nhưng Vương Diệu Võ bây giờ sẽ không, rất thản nhiên, rất tự nhiên, đúng, ta thi vào trường đại học mắc sai lầm, khoảng cách nguyện vọng 3 còn kém hơn 70 điểm, nếu như ta phát huy khá một chút. Dĩ nhiên, vẫn lại là vào học đại chuyên. Triệu Hy kinh ngạc nói, vậy ngươi nguyện vọng một báo danh là kinh thành đại học. Thật ra thì ta nguyện vọng thứ nhì báo danh đại học Thanh Hoa. Phúc suy. Triệu Hy không có kiêng nể bật cười. Triệu Đông Húc đi phòng rửa tay trở lại, tiếp lời nói, mơ mộng vẫn là phải có, vạn nhất thực hiện được, đúng không? Triệu thư ký nói chuyện chính là có tài nghệ, đem ta ý tưởng trực tiếp phân tích đi ra, làm người không thể không có mơ mộng, nếu không thì chính là một cái cá mắm. Đơn giản cho chuyện một chút, Vương Diệu Võ liền cáo từ rời đi. Lúc gần đi lại hỏi Triệu Hy, đại học còn chưa mở học ấy ư, ngươi thế nào có thời gian tới Trung Nguyên? Còn không có đâu rồi, ta trước tới anh ta nơi này chơi đùa hai ngày, lại trở về. Được, có thời gian có thể đi nhà ta Hoa Quả Sơn chơi đùa, bên kia phong cảnh rất đẹp, hữu sơn hữu thủy, có cây xanh, tại lúc này đã không có trái cây, bất quá rau cải luôn đầy đủ. Sau khi về đến nhà, Vương Diệu Võ phát hiện Tam Biểu Thúc đang cùng cha mình uống rượu. Tiểu Võ, chúng ta đang nói ngươi xây biệt thự sự tình, ngày mai đội xây dựng sẽ tới thi công. Vương Vĩnh Quân nói. Vương Diệu Võ với Tam Biểu Thúc chào hỏi, Tam Biểu Thúc, nền đất ngươi cũng xem qua, có thể dựa theo bản vẽ xây chứ? Cái này ngươi yên tâm, nhất định là có thể, chúng ta cũng xây không biết bao nhiêu biệt thự nhỏ. Ngày mai ta dẫn người tới đánh nền móng, tranh thủ ở trước cuối năm đem biệt thự khung sườn cho xây tốt. Sang năm đầu mùa xuân trở lại gắn cửa sổ, sau đó sửa sang, tranh thủ mùa hè sang năm liền cho các ngươi vào ở biệt thự. Vậy thì phiền toái Tam Biểu Thúc. Khách khí. Tam Biểu Thúc cảm khái nói, Tiểu Võ bây giờ thật là một cái nhân tài, có bản lãnh, lúc này mới tốt nghiệp một năm đi, liền xây biệt thự, cha mẹ ngươi liền lui về phía sau nửa phút. Cũng là vận khí tốt. Người ta thường nói, vận khí cũng là bản lĩnh một bộ phận, hiện tại ở niên đại này, kiếm đến tiền mới coi như ngươi có bản lĩnh, bất kể ngươi thế nào kiếm. Không có tiền, thanh cao lại tính là gì, không ai thèm để mắt, đúng không? Tam Biểu Thúc nói rất thực tế, nhưng suy nghĩ một chút, xã hội bầu không khí xác thực như thế. Vương Diệu Võ không có thừa nhận lời nói, hắn mặc dù yêu tiền, nhưng cảm giác mình đã qua đối với tiền nhu cầu cơ bản. Bây giờ bước vào tầng thứ cao hơn, theo đuổi là văn hóa cùng tu dưỡng. Vừa nói, Tam Biểu Thúc lại nói, "Đúng, đại ca đại đầu, Tiểu Võ năm nay 22 tròn, tuổi mụ sắp 24." Từ Bình nói, "Hả, vậy cũng đến thời điểm tìm đối tượng, Tiểu Võ còn không có nói bằng hữu chứ?" Tam Biểu Thúc rất nhiệt tình nói, "Có muốn hay không ta giới thiệu mấy cái, ta ở huyện thành bên kia giúp người xây biệt thự, có chừng mấy nhà tiểu nha đầu cũng rất không tồi, trong nhà lại có tiền, Tiểu Võ nếu có ý, ta có thể cho hắn làm trung gian giới thiệu." Ở nông thôn, 22 tuổi nói cưới xin là quá bình thường. Bất quá Vương Diệu Võ mau đánh đoạn, tạm thời không cần, ta còn trẻ, chờ vài năm nữa lại nói chuyện này đi. Hắn cũng không thích xem mắt loại chuyện này, vẫn truy tìm là tự do yêu đương. Mặc dù tuổi phát triển, ban đêm cũng sẽ sao động có nhịp, nhưng không có gặp phải người mình thích thì sẽ không miễn cưỡng chính mình. Dù sao, còn dài một đôi tay không phải sao, với ngũ cô nương nói yêu đương, không tật xấu. Chuyện này vì thế mà dừng lại. Bất quá trở về trong phòng, Vương Diệu Võ vẫn có chút không ổn định, hắn rất kháng cự bị trưởng bối giới thiệu đối tượng, nhưng trong nội tâm khát vọng có một người đủ đấm. Không biết sao, liền nghĩ đến Triệu Hy, người kinh thành đại học cao tài sinh, da trắng mỹ mạo, da thế lại tốt, nếu như có thể cùng với nàng nói yêu thương, khẳng định vui thích. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ một chút, song phương địa vị chênh lệch quá lớn. Vương Diệu Võ cho dù có quan niệm người người ngang hàng, đối với quyền quý chẳng thèm ngó tới, nhưng cũng biết, quyền quý chú trọng là môn đăng hộ đối. Một cái kinh thành con em cán bộ cao cấp, một cái xã nhỏ sân dân, không có cùng bối cảnh cơ sở, hơn nữa tam quan khẳng định cũng không thể chọn. Cấp bậc lập trường cũng không giống nhau. Giai cấp thống trị cùng bị trị, tam quan làm sao có thể như thế, trừ phi đi ngược chính mình cấp bậc. Đừng nghĩ vớ bẩn, luyện thư pháp, nuôi dưỡng hạo nhiên chi khí. Đào mực, mở ra tự thiếp, cử bút chấm mực, bắt đầu viết phòng theo đại tự âm phụ kinh, hắn là càng ngày càng thích trừ toại lương đại tự âm phụ kinh, quyết định chính mình khải thư liền lấy trừ toại lương chữ, về phần hành thư, nhất định phải học Vương Hy Chi. Chờ khải thư cùng hành thư luyện giỏi, thảo thư tự nhiên luyện thành chính mình phong cách. Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, tất vậy. Nhất bút nhất họa viết phòng theo, Vương Diệu Võ bây giờ đã là lần thứ viết phòng theo, bút họa đúng với lòng, vận bút càng ngày càng có cảm giác, ta ở thư pháp phương diện vẫn rất có thiên phú mà, áng chừng không lâu lắm liền muốn tự học thành tài, trở thành một đời thư pháp gia, thoải mái. Luyện viết văn mệt mỏi, liền ăn một miếng cà chua, đại ba chồng cà chua to lớn tràn đầy, mùi vị chua ngọt, so với trái cây ăn ngon hơn. Hiện tại hắn nhà cung ứng cho tiệm cơm, cà chua trên căn bản không cần xử lý như thế nào, trực tiếp cắt ra bỏ vào đĩa, sau đó là có thể lên bàn cơm. Mỗi lần một mâm cà chua mới vừa lên bàn, liền bị thực khách cho cướp ăn sạch, còn muốn gọi thêm cũng không có, một bàn hạn chế một đĩa. Hương trấn tiệm cơm giá bán là 35 một tên huyện thành khải nhạc quốc tế đại tử điếm, càng là cao đến 61 bàn, cũng chính là mấy cái cà chua cắt ra mà thôi. Người ngoài muốn tiêu tiền cũng không ăn được, Vương Diệu Võ trong nhà nhưng là ăn thoải mái. Hiện tại không có trái cây, chỉ có ăn cà chua, ăn củ cải trắng, ăn dưa leo hoặc là ăn chút khoai để thay thế, trong này cà chua phù hợp nhất trái cây tiêu chuẩn. Ngày thứ hai, đội xây dựng đúng kỳ hạn đến, đi tới Áp Long Hồ hẳn là Nga Long Hồ bên cạnh. Hoạch định sân bãi, đào móng, san đất, dọn dẹp đất đá, đội xây cất đều là thợ quen, làm như thế nào không cần nói nhiều, tự hành phân công. Bên này đánh nền móng xây nhà, đối diện thì tại sửa đường, đổ xi măng, chữa xi măng khô là có thể đổ nhựa đường. Không có đường bên vỉa hè, không có bùn hoa cũng không có hàng rào, tốc độ làm đường nhanh chóng, mỗi một ngày đều có thể thấy tiến triển. Đứng ở bên đường, một tay xỏ túi. Vương Diệu Võ nhìn xem bận rộn công trường, cảm khái vô hạn, thay đổi từng ngày a. Chương 37, Sơn Chân đưa tới cửa người đăng, hai trai một dĩa sáng sớm, Vương Diệu Võ bận eo bẻ cổ, vào trong sân đánh răng rửa mặt. Mới vừa đem kem đánh răng nặng đi ra, Nhị Nha liền thần thần bí bí chạy tới, "Ba ba, mau tới, cho ngươi nhìn một thứ tốt." "Thứ tốt gì? Chứ ta trước đánh răng rửa mặt." "Ồ tốt." Nhị Nha liền đứng ở một bên, nhìn Vương Diệu Võ đánh răng rửa mặt. Chỉ dùng không đầy 3 phút, Vương Diệu Võ cũng đã hoàn thành cả bộ rửa mặt quá trình, còn lau gel tóc, dựng hình mái tóc. Ẩn đỡ cột loại này tiểu tóc, mỗi ngày đều muốn vụ một cái, nếu không dễ dàng biến hình sẽ không khí chất, cả người cũng sẽ hạ xuống tự tin. "Ba ba, ngươi xong chưa?" "Được, ngươi phải cho ta nhìn thứ tốt gì?" "Hi hi, không nói cho ba ba." Nhị Nha kéo Vương Diệu Võ tay, liền hướng vườn rau xanh phía ngoài tường rào đi tới, đi khoảng cách không xa, đến một nơi lùm cây. Nhị Nha làm một cái suy thủ thế, sau đó hướng về phía lùm cây, ngậm giọng phát ra xì xào thanh âm. Ước chừng một hồi, trong bụi cây rậm rạp chợt lộ ra một cái xanh đỏ xen nhau đầu nhỏ. Ở nông thôn lớn lên Vương Diệu Võ, liếc mắt liền nhận ra, đây là gà rừng. Trong bụi cây rậm rạp lại có gà rừng. Gà rừng thò đầu nhìn một chút Nhị Nha, lại nhìn một chút Vương Diệu Võ, tựa hồ đang đáp lại Nhị Nha, chít chít toa, chít chít toa, chít chít toa. Nhị Nha cười hì hì tiếp tục phát ra xì xào thanh âm, tiếp lấy gà rừng liền từ trong bụi cây rậm rạp nhảy ra, đi tới Nhị Nha bên cạnh. Lại sau đó, trong bụi cây rậm rạp lại lộ ra một cái màu xám đầu nhỏ, đó là một cái gà rừng mái, tiếp đó lại là một con khác màu xám đầu nhỏ. Nguyên lai trong bụi cây rậm rạp còn có nhiều như vậy gà rừng mái, đến một chút, tổng cộng 5 con gà rừng mái. Hợp lại, gà rừng trống là một mở hậu cung gà. 6 con gà rừng, không ra chốc lát cũng đi tới Nhị Nha trước người. Nhị Nha gỡ xuống chính mình tiểu tranh hồ lô, phóng ra một chút ngũ cốc chi tinh cho 6 con gà rừng hấp thu, sau đó cười hì hì đối với Vương Diệu Võ nói, "Ba ba, ta có thể đem gà rừng mang về nhà nuôi sao?" Loại này chính mình đưa tới cửa thịt gà rừng, Vương Diệu Võ nhưng sẽ không cự tuyệt, có thể, nuôi bao nhiêu con ba ba cũng không phản đối, có thể cho chúng ta gia tăng thức ăn, chuyện này tốt. Gà rừng nhưng là mỹ vị, ở cổ đại vẫn là hoàng thất cống phẩm, mặc dù bây giờ chăn nuôi gà rừng nhiều, giá cả đi xuống, nhưng vẫn so với gà nhà muốn đắt rất nhiều. "Ba ba thích ăn gà rừng sao?" Nhị Nha ngẩng đầu hỏi. "Dĩ nhiên thích." Vậy Nhị Nha đi bắt rất nhiều gà rừng cho ba ba ăn. "Được, ta Nhị Nha thật biết chuyện, thật ra thì không riêng gì gà rừng, chim cút, sẻ ngói, vịt trời đều có thể chộp tới nuôi." "Này, thật giống như đây không phải là bảo vệ động vật, chính là tam hữu động vật vẫn không thể tự mình săn giết. Bất quá bắt về nuôi, ăn chút trứng chim hẳn là có thể chứ?" Vương Diệu Võ kịp thời nghĩ đến, bây giờ dường như giá vị trên căn bản đều đã liệt vào động vật quốc gia bảo vệ, hoặc là tam hữu động vật. Bao gồm lần trước hắn săn được heo rừng, thật ra thì cũng là tam hữu động vật, mặc dù có thời điểm các nơi chính phủ sẽ tổ chức săn giết, nhưng tư nhân là không cho phép săn giết. Lúc trước, nông thôn rất nhiều người vào núi săn gà rừng, thỏ hoang mang đi thị trấn bán, hiện tại cũng không người nào dám bán, bị bắt liền phạt tiền. Vương Diệu Võ chuẩn bị làm một công dân tốt tuân theo pháp luật, không đi chủ động săn giết thú hoang. Nhưng là, thú hoang ăn nhà mình lương thực, ăn Nhị Nha ngũ cốc chi tinh, dù sao cũng phải cho một chút hồi báo, không cần nhiều, trứng chim là được. Mùa sinh sản để cho gà rừng ấp trứng, những mùa khác trứng gà rừng tất cả thuộc về ta ăn. Ngay sau đó, Vương Diệu Võ cùng Nhị Nha đi trở về, sáu con gà rừng lung la lung lay theo ở phía sau, cũng không bay đi, hiển nhiên tham luyến ngũ cốc chi tình mỹ vị. Chính là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, nói chung như thế. Nha, thế nào đi theo mấy con gà rừng? Từ Bình thấy Nhị Nha sau lưng gà rừng, hết sức kinh ngạc. Nhị Nha cao hứng nói, mãi mãi, là Nhị Nha bắt đâu rồi, ba ba nói Nhị Nha có thể nuôi gà rừng đẻ trứng cho ba ba cùng ông nội bà nội ăn. Ai ai ai, đứa bé ngoan, biết thương tiếc mãi mãi. Vậy mãi mãi, ta trước cho gà rừng dựng một ổ nhỏ. Đi đi. Nhị Nha tháo xuống tiểu tranh hồ lô, thả ra hai quả hồ lô tử, hóa thành hai cái vừa gầy vừa lùn điệu lực sĩ, thật nhanh làm ổ gà. Bởi vì có Nhị Nha ngũ cốc chi tinh làm mồi dụ, vừa có thể đơn giản trao đổi với gà rừng, này sáu con gà rừng căn bản sẽ không chạy, cho nên chẳng qua là làm đơn giản cái ổ, liền có thể nuôi dưỡng. Nhìn gà rừng đã nằm vào trong ổ, Vương Diệu Võ trong lòng mong đợi, gà sinh doanh ra, khẩn trương nỗ lực, tạo nhiều trứng gà rừng để cho ta thưởng thức một chút. Nhị Nha ở một bên nói, ba ba, có thể để cho điệu lực sĩ ở trên hoa quả sơn xây dựng một ít ổ chim ấy ư? Nhị Nha có thể nuôi dưỡng thật nhiều chim hoang, khiến chúng nó đẻ trứng cho ba ba ăn. Như vậy a, đi, nhưng là nuôi quá nhiều chim, không thể để cho bọn họ phá hư cây ăn quả. Ân ân, hì hì. Đại Hoa không biết từ đâu đụng tới, mắng, Nhị Nha, ngươi nuôi chim, ngàn vạn lần chớ đụng ta trái cây, nếu không ta liền đánh chết chúng nó. Hừ, ngươi dám? Ta thế nào không dám, ta để cho thảo lực sĩ ngày ngày trông coi núi, chim tới liền đánh chết. Đại Hoa cao ngạo nói, hoa quả sơn là hắn địa bàn, cây ăn quả là hắn cái tác, không cho phép người khác phá hư. Nhị Nha ngậm miệng, nhất thời muốn khóc, ba ba, ca ca khi dễ ta. Vương Diệu Võ bất đắc dĩ than thở, Đại Hoa, không cho khi dễ muội muội, muội muội nuôi chim, ngươi trồng cây, lẫn nhau không có gì đáng ngại, cũng cho ta tương thân tương ái một chút. Đại Hoa bất đắc dĩ ồ một tiếng, lại quay đầu, hướng về phía Nhị Nha nhỏ giọng nói, tố cáo tinh, không để ý tới ngươi. Nhị Nha xoay người, kéo Vương Diệu Võ tay, ba ba, Nhị Nha phải luyện tập bút lông chữ, ba ba nhanh dạy ta đi. Đại Hoa vội nói, ba, chúng ta đánh xếp hạng đi, hôm nay không phải là hai ngày nghỉ, không có học sinh tiểu học hố đen, thích hợp đánh xếp hạng. Vương Diệu Võ nghiêm mặt nói, Đại Hoa, cha muốn phê bình người, không thể cả ngày chơi game, trò chơi khiến người trụy lạc, học tập khiến người tiến bộ, về điểm này ngươi phải hướng muội muội của ngươi Nhị Nha học tập. Nhị Nha đã nhận biết rất nhiều chữ, có thể đọc hiểu sách báo, còn đang đeo đuổi tiến bộ, luyện bút lông chữ, mà ngươi đến nay cũng không biết viết Đại Hoa hai chữ. Ta mới không cần biết chữ, ta sẽ làm ruộng là được. Đại Hoa cố chấp nói. Nhị Nha rêu cận, ca ca mù chữ, ca ca là thằng đốc. Ngươi mới là thằng đốc, trời mưa rất xuống, chết cười ta. Ngươi là ngu ngốc, ta chỉ là không cẩn thận. Ngươi mới là ngu ngốc. Ngươi là trẻ nhỏ khó nuôi, hồ lô hoa cũng giống vậy, mỗi ngày đều tương ái tương sát, khả năng mới vừa rồi còn chơi đùa rất tốt, sau một khắc liền cãi vã, đặc biệt phiền. Suy nghĩ một chút, sau này bảy cái hồ lô hoa, Vương Diệu Võ thật lòng nhức đầu, nói không chừng sau này phải xây một cái tư gia vườn trẻ, phiền phức thời điểm liền đem bảy cái hồ lô hoa ném vào, để cho bọn họ tự sinh tự diệt, thích đánh nhau thì đánh nhau, thích cãi vã thì cãi vã, chờ đánh xong làm bổn xong lại dẫn đi ra. Chương 38, không đồng nhất giao cải người đăng, hai trai một dĩa huyện thành Khương Doanh sân bay. Triệu Đông Húc bố bố muội muội Triệu Hy bà bay, đồ đạc ta đều đóng gói giao cho sân bay vận chuyển, đến kinh thành liền đi học cho giỏi, nghỉ lại đến chỗ của ta chơi bừa. Anh, chờ ta lần sau trở lại, ngươi có hay không đã đi trong Nam Vân huyện đi làm? Trong vòng một năm sẽ không, ta ở đại phô đầu trấn sắp xếp còn chưa thật tốt, chờ Đông Âu khu công nghiệp nhà máy đến đông đủ, ta mới có thể an tâm rời đi. Ta đây liền chúc ca ngươi từng bước lên trước. Mượn ngươi chúc lành. Triệu Đông Húc cười cười, giao cải đến kinh thành, nhất định phải để cho ba mẹ mau đem nó lấy ra, nếu không dễ dàng bị hỏng, phi lai giao quả. Đây cũng không phải là dễ dàng ăn đến cao cấp rau cải. Đáng tiếc không có ăn được ngươi nói ăn ngon vô cùng phi lai táo chua cùng phi lai bồ đào. Sang năm nhất định có thể ăn đến, Vương Diệu Võ phi lai nông trường, này mới vừa khởi bước, chờ mở rộng quy mô giá trị sản lượng thì có ăn, bất quá chỉ là quá đắt, bây giờ chợ rau giá cả cũng sắp tăng tới phổ thông rau cải gấp 5 lần, ta nghe tiểu võ ý tứ, còn phải tiếp tục tăng giá. Con buôn lòng dạ đen tối. Thứ tốt thì phải bán giá cao, đây là quy luật thị trường, nếu là giá thấp tiêu thụ, phổ thông rau cải sợ rằng không còn đường sống. Phi lai rau quả phẩm chất cao hơn nhiều so với bây giờ trong đại siêu thị hạn chế hữu cơ rau cải, gấp 10 giá tiền là ta có thể tiếp nhận phạm vi. Hy vọng phi lai nông trường có thể trở thành đại phô đầu chấn một tấm danh thiếp. Triệu Hy hiếu kỳ nói, anh, ngươi nói tại sao nhà hắn trồng rau cải liền ăn ngon như vậy đây? Nghe hắn nói là gây giống công ty sản phẩm mới, cộng thêm toàn bộ quy trình theo đúng kỹ thuật, khoa học bồi dưỡng, mới có thể trồng ra như vậy rau quả. Bất quá cụ thể thế nào trồng, ta cũng không biết rõ, vậy đại khái thuộc về bí mật thương nghiệp. Nhưng không nghi ngờ chút nào, phi lai rau quả phát triển có tiềm năng to lớn. Đúng a, ăn ngon như vậy rau cải, nhất định có thể vươn xa các nơi. Đâu chỉ, ngươi vừa mới ăn còn không có cảm giác được, ta hiện tại đang giúp hắn sửa con đường, cho nên có thể thường thường ăn đến nhà hắn rau cải. Thật, có thể cảm giác ăn xong những thứ này rau cải, trái cây, có thể cảm giác cả người cũng trở nên càng khỏe mạnh. Chị dâu ngươi trước đây mất ngủ mơ nhiều, ăn vào phi lai rau cải, mỗi ngày buổi tối cũng ngủ rất ngon. Vậy cũng không nhất định chính là rau cải nguyên nhân a. Nhưng là ngừng ăn một ngày, buổi tối liền khôi phục mơ nhiều trạng thái, ăn sau khi lại cảm thấy tốt. Phải biết, chị dâu ngươi từ sau sinh mổ lưu lại cái bệnh căn, thì qua bao nhiêu thầy thuốc đều không giải quyết được. Kết quả, ăn phi lai rau quả liền có thể, đây không phải là phi lai rau quả hiệu quả là cái gì? Thật là có thần kỳ như vậy hả? So với thực phẩm chức năng hiệu quả tốt hơn, ngược lại chị dâu ngươi là không thể rời bỏ những thứ này rau cải. Đáng tiếc, phi lai rau quả sản lượng có hạn, ta cũng không tiện hỏi hắn muốn nhiều hơn. Nếu không mà nói, có thể thường thường gửi một nhóm rau cải cho ngươi ông nội bà nội, bà ngoại ông ngoại nếm thử một chút, cũng giúp bọn hắn lão nhân ra điều chỉnh thân thể. Vừa vặn, lần này mang một bao lớn, sau khi về nhà, để cho ông bà bọn họ ăn nhiều một chút, nhìn một chút có hay không ngươi nói tốt như vậy. Liên sợ bọn họ ăn nghiện, hỏi ta muốn thêm, ta thì phải mặt dày đi tìm tiểu võ ăn xin. Ha ha, đây chẳng phải là các ngươi lãnh đạo thích nhất làm việc ấy ư, cật na tắc yếu. Ai, ngươi một cái tiểu nha đầu, trêu chọc ca của ngươi đúng không? Ca của ngươi ta làm quan chính trực, nhưng chớ đem ta theo tham quan ô lại nói nhập là một. Trong nhà hắn trồng rau nhiều, ta coi như là giúp hắn một chút bận rộn, chút ít ăn một chút, còn nói được, chủ yếu là chị dâu ngươi không thể rời bỏ rau cải. Lại muốn đòi thêm, vậy thì thật thuộc về cật nã tất yếu. Biết biết, ngươi là theo đuổi tiến bộ quan chức mà, nha, không nói nhiều, ta phải lên máy bay. Trời xanh mây trắng sẽ qua. Máy bay ở kinh thành hạ xuống, Triệu Hy ngồi vào xe trong nhà tới đón, Triệu Mẫu thân tự mình đến đón nàng, "Tiểu Hy, ở ca của ngươi bên kia chơi có vui vẻ không?" "Coi như tốt, thật ra thì đại phô đầu trấn không có gì thú vị, ca cũng không có thời gian theo ta đi trong núi vòng vo một chút. Bất quá ăn không ít thứ tốt, phi lai rau quả, ca còn chuẩn bị một bao lớn để cho ta mang về." "Phi lai rau quả, rau cải sao? Đứa nhỏ này trong siêu thị cái gì không mua được, còn cố ý chuẩn bị nhiều như vậy rau cải mang về." Triệu Mẫu thân dở khóc dở cười, thật là rất hiếm thấy, thật xa đưa rau cải. Triệu Hy cười hì hì thổi phồng, "Mẹ, phi lai rau quả có thể không bình thường, đây là đại phô đầu trấn đặc sản, sau khi ăn xong ngươi liền sẽ yêu nó. Hơn nữa anh ta còn nói, chị dâu ăn phi lai rau quả, mất ngủ bệnh cũ cũng chữa khỏi, đây là có thể so với thuốc tốt siêu cấp rau cải." "Hả, phải không? Tuệ quên bệnh tình thật tốt." Triệu Mẫu thân quan tâm hỏi. "Cũng không thể bảo hoàn toàn được, nghe ta ca ý tứ, chỉ cần ăn phi lai rau quả, chị dâu buổi tối đi nằm ngủ được, nhưng là một ngày không ăn đi, buổi tối lại sẽ khó ngủ. Thật là có cái hiệu quả này. Ta ngược lại thật ra không có nếm ra cái hiệu quả này, bất quá thật ăn thật ngon, phi lai rau quả mỗi một loại cũng so với trên thị trường rau cải ăn ngon hơn rất nhiều. Loại này nhãn hiệu rau cải ngay tại chỗ phi thường có danh tiếng, trong tiệm cơm đều là hạn chế cung ứng, cũng không đủ cầu. Ta đây buổi trưa hôm nay sẽ dùng ca của ngươi gửi tới rau cải, thí nghiệm xuống." Về nhà, Triệu Mẫu thân đem rau cải lấy ra đến, ước chừng có 200 cân. Đủ loại phẩm loại rau cải, mỗi loại cũng có một chút. Triệu Hy chọn một cái cà chua rửa sạch sẽ đưa cho Triệu Mẫu thân, "Mẹ, ngươi trước nếm một cái cà chua, cảm thụ một chút phi lai rau quả mị lực." "Được." Triệu Mẫu thân nhận lấy cà chua, cắn một cái, rất nhanh trên mặt liền hiện ra kinh ngạc hưởng thụ, "Nha, thật không bình thường, thật so với trong siêu thị ăn ngon hơn rất nhiều. Chua chua ngọt ngọt, khẩu vị thật tốt, khó trách ngươi với ngươi ca đều khen ăn ngon, là ăn ngon thật. Đúng không? Ta ở đại phô đầu trấn ăn nhiều cà chua. Đáng tiếc không ăn được phi lai bồ đào cùng phi lai táo chua, ta nghe ca nói những thứ kia ăn ngon hơn, nhưng là sản lượng quá ít, ăn không đã. Bất quá sang năm liền có thể ăn được, sang năm phi lai bổ đảo liền có thể đại quy mô kết quả." "Phi lai là một cái nhãn hiệu sao?" "Ừ, là phi lai nông trường nhãn hiệu." "Ai, ta đối với Vương Diệu Võ thưởng thức không dám gật bừa, lấy cái tên gì nha, phi lai, cảm giác giống như gió là thổi tới." "Vương Diệu Võ là ai?" "Phi lai nông trường ông chủ, một cái mới vừa tốt nghiệp sinh viên." Triệu Hy nhớ lại một chút đêm đó ăn cơm, Vương Diệu Võ dáng vẻ, lớn hơn ta một tuổi, cùng ta ca quan hệ rất tốt, nghe ta ca ý tứ, hắn muốn nâng đỡ phi lai nông trường, chế tạo thành địa phương một tấm danh thiếp, cố ý chi tiền sửa một cái đi thông phi lai nông trường con đường. Triệu Mẫu thân gật đầu, có thể trở thành danh thiếp, chỉ cái này cả chua liền có thể trở thành một tấm danh thiếp, một khi có thể nâng đỡ đi ra ngoài, đối với ngươi ca tham chính có trợ giúp rất lớn, hắn yêu cầu chân thật thành tích. Coi như gia đình cán bộ một thành viên, Triệu Mẫu thân đối với chính trị rất quen thuộc. Con em cán bộ cao cấp lên trước, cố nhiên gia đình có thể cung cấp trợ lực, nhưng nếu như mình một chút thành tích không làm được, căn bản phục không chúng. Một cái cà chua ăn xong, Triệu Mẫu thân nói, "Tiểu Hy, ngươi cho ông bà gọi điện thoại, bảo hôm nay đến trong nhà ta ăn cơm, đúng, cũng cứ gọi điện thoại cho ba người, để cho hắn buổi trưa trở lại dùng cơm. Cũng tới nếm thử một chút phi lai rau quả." Chương 39, phi lai rau quả thực liệu giá trị người đăng, hai chai một dĩa buổi trưa. Người một nhà tê tụ, động đũa sau, rất nhanh thì phát hiện ra bất đồng. Sở sở tay nghề tiến bộ nhiều như vậy, hôm nay món rau tăng lên suốt hai cấp bậc, đáng giá khích lệ. Nói chuyện là Triệu Hy ra ra, Triệu Vệ Quốc, về hưu lão cán bộ. Sở sở chỉ là Triệu Hy mẹ, hắn con dâu, Lâm Sở. Là không bình thường, này thêm vài bản thức ăn đốt đều rất có tiêu chuẩn, nếu như không phải là lúc trước thấy Sở Sở một mực ở bận rộn, không thể tin được xuất từ tay một người. Sở Sở tay nghề theo ta, sẽ nấu ăn nhưng bình thường, không nghĩ tới hôm nay là tài nấu ăn đại bạo phát, vẫn lại là siêu tài nghệ phát huy. Sở Quân Hồng cười nói, nàng là Triệu Hy bà nội. Triệu Hy ông ngoại Lâm Phi nói, rau cải đúng là ăn thật ngon, nhưng là món ăn mặn vẫn là như cũ, keo này thịt quá dai, không cắn nổi. Có công phu hẳn ở món ăn mặn nâng cao, vẫn là món ăn mặn nâng cao tinh thần. Triệu Hy cha Triệu Chính Hằng nói, trên lệch là có, nói rõ tiến bộ còn rất lớn, mong đợi Sở Sở đồng chí tốt hơn tài nấu ăn. Lâm Sở tài nấu ăn lấy được nhất trí khen ngợi. Duy chỉ có Triệu Hy đang cười trộm. Đợi mọi người đem rau cải đều ăn không sai biệt lắm, Lâm Sở mới nói, thật ra thì không phải là ta tài nấu ăn tiến bộ, là Đông Húc hiếu tâm, tăng lên này thức ăn mùi vị. Hả, cái này với Tiểu Húc lại có quan hệ hệ? Đúng, ba. Mới 4 tuổi Tiểu Mao Hải, thoáng cái quát lên, hắn là con trai của Triệu Đông Húc, nhét vào cho cha mẹ bên này môi. Lâm Sở bận bịu cho tiểu Mao Hải ăn cơm, nói, "Tiểu Hy cho mọi người nói một chút nguyên nhân. Ông bà, ba, hôm nay rau cải là anh ta để cho ta từ hắn làm việc địa phương Nam Vân huyện Đại Phô đầu trấn mang về, là địa phương phi lai nông trường đặc sản, phi lai rau quả. Ngay tại chỗ phi thường bán chạy, có tiền đều khó khăn mua được, hơn nữa còn là một tên sinh viên gây dựng sự nghiệp hạng mục." Triệu Hy đưa nàng biết, nói ra, "Bao gồm rau cải còn có thể trị liệu mất ngủ thực liệu hiệu quả," cũng cùng nhau nói, "Thật đem Tuệ quên bệnh chữa lành." Triệu Hy bà nội Sở Quân Hồng tâm động, "Này phi lai rau quả thật có như vậy hiệu quả, nếu như là thật, như vậy ngươi ông ngoại giấc ngủ cũng không tốt, không biết có thể hay không trị một chút." Triệu Hy ông ngoại Lâm Phi khoát tay, xem thường nói, "Hoặc là tác dụng tâm lý, hoặc là tân bút, rau cải quả thật ăn ngon, nhưng còn nói là có thể làm thuốc uống thì không thể nào. Ngươi đừng mù bận tâm, ta đây là do tuổi tác, bản thân giấc ngủ thì ít, ăn cái gì cũng không tác dụng. Chẳng lẽ mấy viên cải trắng còn có thể so với bác sĩ càng tác dụng?" Triệu Chính Hằng nói, "Bất kể hữu dụng hay không, mấy ngày nay ba mẹ ở nơi này ăn cơm, mới vừa ta nhìn một chút, Tiểu Húc gửi tới không ít rau cải, đủ ăn chừng mấy ngày, ăn một chút nhìn mà, nhìn một chút có phải là thật hay không có hiệu quả. Hay lại là Tiểu Húc lại có chủ ý gì muốn chúng ta cho hắn nguyện vọng?" Triệu Vệ Quốc cười nói, "Chính Hằng nói có lý, Tiểu Húc phải ở cơ sở thực tế đúc luyện vài năm, không nên nghĩ thêm vài bản rau cải liền bước nhanh tiến trước." Rau cải đề tài đến đây chấm dứt. Liên tiếp 3 ngày, Triệu Hy bà nội Sở Quân Hồng, ông ngoại Lâm Phi đều ở đây ăn cơm, mà liên quan tới rau cải đề tài cũng càng ngày càng hơn nhiều. "Chính Hằng, Sở Sở, các ngươi khoan hay nói, ba của ngươi này hai buổi tối nay giấc ngủ quả thật tốt rất nhiều, tối hôm qua càng là ngủ 3 giờ, bình thường hắn ngủ nửa giờ cũng ngại nhiều." Sở Quân Hồng nói, "Ngày hôm trước Lâm Phi còn lời thề son sắt nói không hữu hiệu, hiện tại cũng trầm ngâm nói, Vệ Quốc, ngươi có hay không cảm giác này, ta nhớ được ngươi giấc ngủ cũng không tiện chứ?" Triệu Vệ Quốc gật đầu, "Quả thật có cảm giác này, giấc ngủ có cải thiện, ngay cả khẩu vị cũng tốt không ít. Xem ra, cái này phi lai rau quả thật là có chút môn đạo." Triệu Hy mãi mãi vương của nói, "Ta mới với Tiểu Húc gọi điện thoại, phi lai rau quả tình huống, quả thật có thực liệu hiệu quả, Tuệ Quyên bây giờ mỗi ngày đều ngủ cực kỳ tốt, thì là không thể ngừng ăn phi lai rau cải, nếu không lại phạm bệnh cũ." Triệu Chính Hằng nói, "Ta đây nói cho Tiểu Húc, để cho hắn mua thêm một chút phi lai rau quả, một tuần gửi tới một lần, ba mẹ các ngươi ăn nhiều cái này phi lai rau quả, sợ là rất khó mua được." Lâm Sở nói, "Phi lai rau quả giá cả phi thường đắt, ngay tại chỗ cũng bán được gấp 5 lần phổ thông rau cải giá cả, đắt cũng không sao, phi lai nông trường ông chủ với Tiểu Húc quan hệ không tệ, thức ăn có thể miễn phí cầm. Nhưng là phi lai nông trường vừa mới khai sáng, sản lượng có hạn, cái này lại sắp đến mùa đông, đoán chừng tăng tới giá trên trời. Không thể mua thì thôi vậy, để cho Tiểu Húc không muốn luôn là bắt người ta đồ vật, như vậy thói quen không tốt." Lời tuy như thế, vì bốn vị lão nhân giấc ngủ, Triệu Chính Hằng cùng Lâm Sở còn là vào buổi tối lại cho Triệu Đông Húc gọi điện thoại, "Tiểu Húc, người bên kia không thể mua thêm phi lai rau cải ấy ư? Ông bà đều rất thích ăn, hơn nữa ăn vào giấc ngủ rất tốt." Triệu Đông Húc trong điện thoại nói, "Mẹ, ta tận lực nghĩ biện pháp. Bên này phi lai nông trường thì không phải là rất lớn quy mô, chủ yếu nhất là với bản xứ không ít tiệm cơm ký kết cung ứng hợp đồng, có lúc ngay cả tiệm cơm hợp đồng số lượng cũng cung cấp không đủ. Ta thật khó mở miệng hỏi Tiểu Võ muốn nhiều hơn, cảm giác giống như là đòi tiền hối lộ. Không phải là cầm không, bỏ tiền mua. Người muốn mua cũng đứng xếp hàng đâu rồi, ta đi mà nói, chút mặt mũi này Tiểu Võ khẳng định cho, nhưng được rồi, vì ông bà bọn họ, ta liền mặt dày đi." Ngày thứ hai, Triệu Đông Húc đi đến nhà Vương Diệu Võ. "Tiểu Võ, phi lai nông trường vườn rau xanh có thể hay không khuyết trương đại quy mô? Người nhà ta ăn phi lai rau cải đều rất thích, hy vọng có thể từ bên này mua thêm một ít. Nếu như cảm thấy làm khó thì thôi, gây dựng sự nghiệp không dễ dàng, trước lấy hợp đồng là ưu tiên." Nghe xong Triệu Đông Húc lời nói, Vương Diệu Võ ngắn ngủi suy nghĩ. Vườn rau xanh khuyết trương đại quy mô, chuyện này rất đơn giản, Đại Hoa không chỉ một lần la hét phải nhiều làm ruộng, hắn muốn trở thành mạnh nhất nông dân, trợ giúp trong nhà phát tài trí phú. Tiểu Hồng Hồ Lô bên trong thảo mộc chi linh vô hạn nhiều, 18 cái thảo lực sĩ cũng làm giỏi vô cùng, lớn thế nào vườn rau cũng có thể quản được tới. Nhưng hắn cũng không nguyện ý trồng quá nhiều rau cải, dù có thảo lực sĩ hỗ trợ cũng cần người nhà mình bỏ ra tích lực, không bằng trồng cây ăn quả thuận lợi. Bây giờ vườn rau xanh càng giống như là một cái để khoản cơ, không ngừng kiếm tiền ủng hộ hắn sửa đổi núi hoang. Mục đích là sửa đổi núi hoang, chế tạo thuộc về mình thế ngoại đào nguyên, mà không phải đơn thuần là kiếm tiền. Nhưng Triệu Đông Húc đi tìm đến, sửa đường nhờ có hắn hỗ trợ, mua thức ăn chút chuyện nhỏ này, hồi báo cũng coi là chuyện đương nhiên. "Được, ta mở lại vài mẫu đất, đến lúc đó trồng nhiều một chút rau cải, bất quá gần đây thật không có dư thừa rau cải có thể cung cấp." "Vậy thì cảm ơn Tiểu Võ." Mua thức ăn sự tình trò chuyện xong, Triệu Đông Húc không đợi đi, nhìn nhà vườn đã bắt đầu lôi kéo nylon, nói, "Tiểu Võ, ngươi có nghĩ tới hay không, cho tiệm cơm cung cấp rau cải thật ra thì cũng không có lợi lắm, phi lai rau quả ngươi đã lập kế đóng gói, có thể trực tiếp đi cao cấp đường đi." "Ta nghĩ qua, cũng là tính toán như vậy, bất quá quảng bá có hơi phiền toái, phi lai nông trường gây dựng sự nghiệp thời gian ngắn, tiếng tăm còn không có lan xa. Ngươi biết kinh thành có bao nhiêu chú trọng dưỡng sinh lão cán bộ ấy ư, lấy phi lai rau quả thực liệu hiệu quả, một khi ở cái quần thể này mở ra tiêu lộ, sẽ bị thiên giới giành mua, có vô số người đánh vỡ đầu cướp mua rau cải, đi cho các lão cán bộ tặng quà. Ngươi nếu là có ý tưởng, ta có thể để cho lão gia tử nhà chúng ta ở bên kia thổi phồng xuống." Chương 40, muốn ở kinh thành mở tiệm người đăng, hai trai một dĩa đi cao cấp đường đi, vẫn là Vương Diệu Võ mục tiêu. Hồ lô hoa trồng ra tới rau cải, trái cây, dược liệu, lá trà, làm sao có thể coi là phổ thông hàng hóa mua bán. Đây cũng quá hạ thấp giá trị con người. Trước đây không có hồ lô hoa, hắn lý tưởng rất đơn thuần, chính là bán sức lao động khai khẩn ra một tòa núi hoang, trồng cây nuôi gà thực hiện cuộc sống tốt đẹp. Chẳng qua là chợt đạt được thần kỳ đại hoa, lý tưởng thực hiện quá nhanh, bỗng nhiên liền bạo giàu lên, mua xe còn xây biệt thự nhỏ. Loại này trong thời gian ngắn thay đổi, để cho hắn lâng lâng, đồng thời cũng sẽ rất không nỡ. Thậm chí là mê mang, không biết mình rốt cuộc còn muốn đi làm gì, là mở rộng trồng trọt quy mô, kiếm tiền vào tay phát nhuyễn, hay lại là hưởng thụ nhân sinh, ăn nhậu chơi bời đến chết, hay hoặc là dọn vào trong thành, thoát khỏi nông thôn cuộc sống. Nói thật, đến bây giờ hắn cũng không rõ ràng chính mình trong lòng. Mục tiêu rất nhiều, muốn kiếm tiền phát tài, nhưng lại có gánh nặng, không muốn đem sự nghiệp làm quá lớn, thứ nhất là sợ bại lộ hồ lô hoa, thứ hai là sự nghiệp quá lớn sẽ hao phí quá nhiều tinh lực, chẳng khác gì là chèn ép hồ lô hoa làm lao động trẻ em. Cho nên hắn dần dần có một ít đối với lý tưởng phát họa. Một, hy vọng có thể nằm kiếm tiền, không cần cả ngày bận rộn. Hai, chế tạo một cái thuộc về mình thế ngoại đảo nguyên, trông coi hồ lô hoa. Ba, tự do tự tại, không chịu ràng buộc, tùy thời có thể tùy chỗ tới một trận nói đi là đi lữ hành, mà không cần cố kỵ quá nhiều. Phi lai nông trường chính là hắn như vậy một cái lý tưởng cụ thể thể hiện, thông qua sửa đổi nông trường, bao gồm sửa đường, mở điện, thương mạng, để hoàn thành trở lên ba cái ý tưởng. Sau này phi lai nông trường nhất định phải đi tinh phẩm cao cấp đường đi, sẽ không quy mô lớn sinh sản rau quả sản phẩm, nhưng sẽ bảo đảm mỗi một chủng phi lai rau quả đều là ưu chất nhất cao cấp thức ăn. Vương Diệu Vo nói một cách đơn giản đến chính mình kế hoạch, nếu như có Triệu thư ký hỗ trợ, vậy không thể tốt hơn nữa. Người có thể ở kinh thành thiết lập một cái tiêu thụ tiệm, bây giờ vận chuyển rất thuận lợi, hoàn toàn có thể không vận đi qua. Hoặc là dứt khoát tìm một đại lý, đem tiêu thụ nhiệm vụ giao cho đại lý, ngươi trực tiếp cung cấp nguồn hàng hóa là được rồi. Ừ, bất quá tạm thời không có năng lực. Vậy thì chờ. Triệu Đông Húc sau khi rời đi, Vương Diệu Võ nhìn ở trong sân nhị nhà chơi đùa với con chó nhỏ, cùng với đang đánh thuốc độc đại hoa, trầm tư chốc lát. Hắn đối với chính mình nhà vườn rau xanh cũng không có dốc hết lòng, từ đầu đến cuối đều cảm thấy đây chỉ là một bước chuyển giao. Chờ phi lai nông trường đường sửa xong, hắn định đem vườn rau xanh rời đến phi lai nông trường, dưới chân vài tòa núi hồ nạt có đầy đủ đất có thể trồng trọt rau cải. Ở hẻo lánh phi lai nông trường trồng rau, có thể càng lần nuốt, mỗi ngày làm lụng thảo lực sĩ, điều lực sĩ cũng không cần thế nào che giấu. Tập trung quản lý cũng có thể tốt hơn phân phối thảo lực sĩ, điều lực sĩ hiệu suất làm việc. Không cần mỗi ngày buôn ba tới nông trường cùng vườn rau xanh. Ba mẹ, lại khai khẩn một mẫu đất, liền trồng rau xanh đi, dùng cho giao hàng. Ta sẽ hướng kinh thành gửi cho Triệu thư ký trưởng bối, đây coi như là một loại giao hàng, đến lúc đó Triệu thư ký sẽ để cho nhà hắn hỗ trợ tuyên truyền xuống. Một khi ở lão cán bộ đoàn thể bên trong đánh ra danh tiếng, phi lai rau quả liền chính thức bước vào tinh phẩm đường đi, chờ tiệm cơm cung ứng hợp đồng đến kỳ, sẽ không tiếp tục hợp đồng. Cho tiệm cơm cung ứng, quá lẻ tẻ, quá phân tán. Đi tinh phẩm đường đi, có tiêu lộ ấy ư, không muốn mơ tưởng quá xa a tiểu võ, ta cảm thấy trước tiên cần phải ở huyện thành chung quanh bán một chút thức ăn là ổn thỏa nhất. Vương Vĩnh Quân bảo thủ nói. Ba, tiêu lộ ta cảm thấy không cần phải quá lo lắng, phi lai rau quả không chỉ có khẩu vị so với phổ thông rau cải gấp mấy lần. Càng mấu chốt là có thực liệu hiệu quả, nhất là đối với giấc ngủ cải thiện, một điểm này thấy hiệu quả đặc biệt nhanh. Người lớn tuổi giấc ngủ vấn đề hẳn là tối đại ma bệnh, liền này một cái hiệu quả, phi lai rau quả sẽ không buồn bán. Cao tuổi người, giấc ngủ cũng không tốt, đã từng mẹ lạ tổ nhìn tại sao bán được như vậy hỏa, chủ yếu nhất một cái nguyên nhân, chính là mẹ lạ tổ nhìn có thể cải thiện giấc ngủ. Mua mẹ lạ tổ nhìn người, trừ tặng quà, 10 thì có 9 cũng là hướng về phía mẹ lạ tổ nhìn có thể cải thiện giấc ngủ mới mua uống. Bây giờ, ăn rau cải cũng có thể cải thiện giấc ngủ, so với mẹ lạ tổ nhìn loại này bảo kiện phẩm, rau cải càng đại biểu khỏe mạnh, tiêu lộ sẽ không kém. Xác thực, Vương Diệu Võ không phải là sử ngọc trụ cái loại này có tiêu thụ đầu não người, nhưng là hắn cũng không có ý định đem phi lai rau quả bán được trời Nam miền Bắc. Liên phi lai nông trường gần 1.000 mẫu tới đất có thể trồng bao nhiêu rau cải, còn sợ bán không được. Từ Bình đông nhiên nói, đúng, tiểu võ, nông trường có thể cho người đi vào sao, ngươi cậu nhà bên kia mấy cái chị dâu, hai ngày trước hỏi ta có muốn hay không tuyển người, các nàng muốn tới bên này đi làm. Không đợi Vương Diệu Võ trả lời, Vương Vĩnh Quân liền trực tiếp hủy bỏ, phi lai nông trường không thuê người, hồ lô ba bí mật liền lộ hãm. Cũng đúng, ta đây ngày mai sẽ từ chối các nàng. Từ Bình gật đầu. Vương Diệu Võ suy nghĩ một chút, cảm thấy thân thích không chiếu cố một chút, quả thật có chút bất cận nhân tình. Ở nông thôn, tương đối lưu hành loại này lẫn nhau giúp đỡ. Rất nhiều ở ngoại địa làm ăn phát tài dân quê, đều sẽ có số lớn người mang cố nhân đến nhờ cậy, Vương Diệu Võ trong nhà thân thích cũng không ít. Mấy cái thúc thúc, cậu, di nương, đối với hắn cũng đều thật tốt, chính mình phát tài, trên đạo nghĩa quả thật muốn kéo một cái. Liên nói, ba mẹ, ta xem như vậy đi, phi lai nông trường khẳng định không thể cho người ngoài đi vào, thảo lực sĩ cùng điệu lực sĩ tốt nhất không nên bị người nhìn thấy, về phần hồ lô hoa, nghĩ một chút biện pháp đưa vào hộ khẩu, mang đi ra ngoài cũng không biết đến bọn họ là hồ lô hoa. Về phần thân thích, để cho bọn họ mở rau quả tiệm đi. Rau quả tiệm? Ngươi không phải nói tạm thời không làm sao? Từ ngẫm nghĩ một chút, vẫn là làm tương đối khá, ta nghĩ ở kinh thành mở một nhà rau quả tiệm, ở huyện thành cũng mở một nhà. Chúng ta phi lai nông trường trực tiếp cho rau quả tiệm giao hàng, để cho rau quả tiệm thay mặt tiêu thụ, tương đương với nói đem tiêu thụ vòng này tiết lợi nhuận, dùng để lôi kéo một chút thân thích chứ. Một khi kinh thành, huyện thành hai nhà tiệm tiêu thụ công chẳng tốt, thân thích tự nhiên có động lực, có thể đi những thành phố khác mở tiệm. Như vậy, phi lai nông trường chỉ cần vì chính mình cửa tiệm giao hàng liền có thể. Mở tiệm không ít tiền chứ? Không bao nhiêu, làm chứng, thuê chỗ, bằng vào nhà chúng ta bây giờ thu nhập, đại khái qua sang năm đầu mùa xuân, có thể trước tiên ở kinh thành mở một cửa tiệm. Vườn rau xanh trước mắt mỗi tháng mức tiêu thụ, theo tăng giá đến gấp 5 lần, đã đạt tới 700.000 mỗi tháng. có thể nói là kết xù lợi nhuận, dù sao tiếp cận với mua bán không vốn. Trong nhà chi tiêu cũng không lớn, cũng chỉ có biệt thự nhỏ cùng nhà vườn tiêu phí tương đối cao, nhưng biệt thự nhỏ cũng chỉ có nửa tháng mức tiêu thụ, nhà vườn cũng không kém. Từ giờ tới cuối năm còn có mấy tháng, trừ đi mua cây con cùng dược liệu mầm chi phí, để dành được tới 1-2 triệu không thành vấn đề. Có khoản tiền này, ở kinh thành mở một cửa tiệm rau quả không khó. Một khi Triệu thư ký bên kia giúp tuyên truyền, tiệm rau quả tiêu thụ cũng không thành vấn đề, bán giá cao, một tháng lấy lại 4 phòng trứng không thành vấn đề. Ở kinh thành mở tiệm bán thức ăn, giá cả ít nhất cũng phải gấp 10 trở lên. Vậy cứ như thế quyết định. Ta quay đầu với nhà cậu ngươi, chị dâu nói một chút. Từ Bình cao hứng nói, con mình có thể giúp được thân thích, để cho nàng rất có mặt mũi. Người sống chính là lý tử, cùng mặt mũi. Bây giờ trong nhà có tiền, lý tử không thiếu, còn lại chính là vấn đề mặt mũi. Chương 41, nhà có ruộng tốt người đăng, hai trai một dĩa rau quả tiệm không đổi mở, cho nhà Triệu thư ký cung cấp rau xanh cũng phải 10 ngày thời gian. Nên đường xi măng đã bày xong, chờ đông đặt lại trải lên nhựa đường liền có thể, phòng trưng ở tháng cuối tháng 10 là có thể làm xong. Biệt thự nhỏ nền móng đã mở đào xong, công trường một mảnh khí thế ngất trời. Phi lai nông trường vòng ngoài lưới sắt đã kéo tốt một nửa, hơn nữa trồng trọt số lớn cầu quýt, gai tường vi cùng các loại cây gai, đem phi lai nông trường cùng ngoại giới ngăn cách, an tâm chế tạo thế ngoại đảo nguyên. Go go. Cầu nhị lớn tiếng sủa, hướng về phía một cái chuẩn tới hoa nhất sơn thỏ hoang gầm thét, ở trên núi thường nhất gặp phải chính là thỏ hoang, gà rừng, con hoang, mèo hoang các loại động vật hoang dã. Gà rừng đều bị nhị nha cho dụ bắt trở về, ở nhà nuôi đã có 17 con gà rừng, chẳng qua là một cái cũng không có đẻ trứng, không biết có phải hay không là mùa không đẻ trứng. Con hoang, mèo hoang các loại cũng là động vật được bảo vệ, Vương Diệu Võ không có ý làm thịt ăn, cũng trực tiếp đổi đi. Bất quá coi như tam hữu động vật thỏ hoang, ngược lại đánh bắt mấy con, cúng tế ngũ tạng miếu ăn. Trên căn bản săn giết không cao hơn 20 con, cũng không coi là phi pháp. Đáng tiếc là Trung Nguyên tỉnh phòng lâm nghiệp rất cũng sớm đã quy định, Nam Vân huyện thuộc về khu vực cấm săn bắn, không cho săn thú, càng không thể làm súng săn. Săn thú thuộc về phi pháp. Vương Diệu Võ chỉ có thể vô ích nhìn hàng sơn, không dám quang minh chính đại đi săn thú, dĩ nhiên, thỉnh thoảng trộm cắp đi săn điểm giá vị, cũng coi như không đại sự gì. Thí dụ như gà rừng, thỏ hoang, chim sẻ, những thứ này giá vị đều đã dần dần tràn lan, tiêu diệt một chút nói không chừng tốt hơn. Cầu nhị, ngươi không muốn luôn đều, ngươi đi lên cắn a. Vương Diệu Võ ở một bên hận thiết bất thành cương, so với có thể bóp chết hoàng tử lang cầu nhất, cầu nhị thuộc về loại chỉ được mã ngoài, chỉ dám kêu lên không dám cắn. Kêu đường này, thỏ hoang cũng sắp bị hù dọa mập ép, cầu nhị vẫn là không dám xuống lên. Ba, ta tới bắt thỏ hoang đi. Đại hoa không nhịn được nói, hắn thân thủ bén nhạy, bắt con thỏ hoang nhẹ nhàng thoải mái. Đừng, cha đang giáo hơn chó đâu rồi, cho thêm cầu nhị mấy phút, nếu như còn không được, chứng minh cầu nhị chính là một phế vật, đãi ngộ muốn hạ thấp. Vương Diệu Võ ngăn cản. Cầu nhất là chắc chắn dựa theo thủ sơn khuyển đãi ngộ nuôi, ăn tốt nhất thức ăn. Cầu nhị nếu như không thể chứng minh chính mình, sẽ cùng đại hắc một cái đãi ngộ. Không biết sao, 5 phút trôi qua, thỏ hoang nhiều lần cũng sắp chạy mất, cầu nhị vẫn là không dám lên. Phế vật. Vương Diệu Võ tức giận mắng to, ngươi là một cái đỡ không nổi hẳn nhát. Từ nay về sau ngươi với đại hắc lăn lộn đi đi, canh thừa cơm cặn là ngươi tiêu phối, đừng nghĩ ăn thịt cá. Cầu nhị tựa hồ dự cảm được vận mạng mình, nhất thời cũng đuôi, ok, lấy lòng Vương Diệu Võ. Đại ba nhanh tay lẹ mắt, một cái liền đem thỏ hoang bắt lại, sau đó rút ra trong túi sợi dây, đem thỏ hoang buộc lại, ném vào giỏ trúc. Cầu nhị thật phế, nếu là cầu nhất ở chỗ này, thỏ hoang sớm bị cắn nằm xuống. Ba, Hoa Nhất Sơn thủ sơ quyển, để cho cậu Tam đi thử một chút đi. Ừ, cậu Tam cũng không tệ, đáng tiếc vẫn là so ra kém cậu nhất. Chó nhỏ dần dần lớn lên, cũng lục tục bắt đầu dựng thai, là thời điểm phân phối đến mỗi cái đỉnh núi, thủ hộ lãnh địa. Trước mắt cậu nhất trấn thủ Hoa Quả Sơn, mấy cái chó nhỏ khác phân biệt canh gác Hoa Nhất Sơn đến Hoa Lục Sơn. Nhưng này ổ chó nhỏ cũng hợp cách, tính trạng chênh lệch quá lớn. Cậu nhất đến 2-3 tháng liền dám bóp chết hoàng tử lang, cậu nhị cũng 5 tháng, vẫn là không dám cắn một con thỏ hoang. Trước mắt dám cắn con mồi, chỉ có cậu nhất cùng cậu Tam, mấy cái khác vẫn là không được, không chịu nổi nhiệm vụ lớn. Vương Diệu Võ có dự định, từ trên thị trường mua một nhóm Trung Hoa Hắc Lang quyển, trong trường phi lai nông trường. Có chó, mới có thể tốt hơn phòng ngừa người ngoài theo dõi phi lai nông trường chi tiết. Đi thôi đại ba, đi về nhà. Đến nhà, nhị nha thoáng cái liền ra đón, còn nắm một quyển tự thiếp, ba ba, xem ta viết bút lông chữ, ta đều viết xong đây. Vương Diệu Võ tiện tay nhận lấy tự thiếp là xem, thấy bên trong nhất bút nhất họa rất nghiêm túc bút lông chữ, vui vẻ yên tâm cười nói, không sai, rất nghiêm túc, tiếp tục giữ cố gắng, sau này cùng với cha làm một cái thư pháp gia. Khi hỉ, nhị nha rất nhanh thì có thể làm được thư pháp gia. Đại hoa khinh thường nói, lên làm thư pháp gia, ngươi chính là một cái thằng ốc. Nhị nha nghiêng đầu ha ha nói, mê mệ thuốc độc tuổi mục trẻ nít, hẳn đem ngươi đưa đi Dương Khiếu Thú nơi đó cho địa giật. Dương Khiếu Thú điện bố, dĩ nhiên là Vương Diệu Võ nói cho nàng biết, một lần đại hoa đánh thuốc độc bất chấp ăn cơm, Vương Diệu Võ liền mắng hắn một câu, nói phải đem hắn đưa cho Dương Khiếu Thú cho địa giật. Nhị nha liền nhớ cái điện cố này, ngươi có tin ta hay không đánh ngươi. Đại hoa không nói lại muội muội, liền bắt đầu bạo lực đe dọa. Vương Diệu Võ thuận tay một cái tát chụp lệnh đại hoa trên đầu tiểu hồng hồ lô. Đại hoa, cha nói cho ngươi bao nhiêu lần, xã hội hài hòa, cự tuyệt bạo lực. Lần sau ngươi còn như vậy đe dọa muội muội, ta liền muốn phạt ngươi 3 ngày không cho phép chơi thuốc độc. Nhớ, hòa bình thế giới, người người có trách nhiệm. Biết, ba. Đại hoa bất đắc dĩ nói. Hồ lô hoa không có gì thiện ác quan niệm, đại hoa chơi game giết người, hơi chút có bạo lực, Vương Diệu Võ không thể không cho kịp thời sửa chữa. Được, nhanh lên một chút đi rửa tay một cái, lập tức ăn cơm. Vương Diệu Võ đuổi đi đại hoa, chính mình kéo nhị nha trong vườn đi bộ một trận, nhìn một chút gà rừng sinh hoạt tình huống. Ba ba, mau đến xem, nơi này có một quả trứng gà rừng. Nhị nha mắt thấy, phát hiện trong chòi trứng gà rừng màu hồng, so với trứng gà nhà muốn nhỏ hơn một chút. Nhé, rốt cuộc có hồi báo, không tệ không tệ, là một cái tốt mở đầu. Vương Diệu Võ đưa tay đem trứng gà rừng móc ra, nhị nha, để cho điều lực sĩ tiếp tục chiếu cố, cho chúng nó hợp lý thức ăn gia súc, khiến chúng nó sinh sản nhiều trứng. Ân ân, ba ba đem trứng cho ta nắm. Nhị nha nhận lấy trứng gà rừng, hoa, còn nóng hồi lâu rồi, là mới vừa về vườn trứng gà. Buổi tối hôm đó, Vương Diệu Võ liền đem trứng gà rừng cho nấu, sau đó thưởng thức trứng gà rừng cùng trứng gà nhà khác nhau ở chỗ nào. Trứng gà rừng lòng đỏ có thể phải càng vàng nóng một ít, về phần khẩu vị, nhắc tới khác biệt cũng không phải là rất lớn, đại khái trứng gà rừng càng tươi mới một ít, trừ ra cũng không có quá nhiều khác biệt. Bình thường thôi đi, liền cái này để trứng tốc độ, luôn cảm giác nuôi gà rừng mà nói, có chút thua thiệt. Có lẽ ta hẳn cân nhắc làm thịt ăn thịt mới đúng. Đương nhiên, hắn cũng không có đi ăn gà rừng. Nhị nha chăn nuôi gà nhà, mùi vị đã rất tốt, vừa xa một loại gia vị. Đây cũng là Vương Diệu Võ không cố chấp với vào núi săn thú một cái nguyên nhân, phổ thông gia vị căn bản không có nhị nha chăn nuôi thịt gà ăn ngon. Đúng phải thỏ hoang, cũng chỉ là xâm phạm phi lai nông trường, mới đánh giết mang về. Ba mẹ, chúng ta thức ăn có một cái rất rõ ràng cấp bậc chênh lệch. Lúc ăn cơm, Vương Diệu Võ đánh giá đến. Thượng đẳng là thịt gà cùng trứng gà, mùi vị hết sức mỹ vị, Vương Diệu Võ là thích ăn thịt, đặc biệt thích ăn gà. Thứ yếu là đại hoa trồng rau cải, trong đó phối hợp trứng gà xào rau cải, cũng là thượng đẳng mỹ vị. Hạ đẳng là cơm cùng thịt khác. Sang năm phải trồng một ít ruộng lúa, nhà mình ăn, còn có tiểu mạch, gạo và bột mì phải sửa đổi. Đáng tiếc không có hồ lô hoa chăn heo nuôi trâu, nếu không liền có thể ăn được thịt heo, thịt trâu. Hạt bắp nhanh thành thục, quay đầu đi chế biến một chút bột nô, để ta làm bánh bao hạt bắp. Từ Bình nói, tốt lắm. Đúng, sang năm tốt nhất lại trồng điểm hoa màu, thật hoài niệm khi còn bé hoa màu bánh bột. Phi Lai nông trường phương hướng, ta lại có hoạch định, đó chính là toàn bộ địa lý sinh, có thể trồng nhà ta cũng chính mình trồng, lực cầu qua sang năm, đặt tới ngũ cốc, rau cải, trái cây cũng có thể tự cung tự cấp. Kia phải trồng bao nhiêu loại hoa màu, Phi Lai nông trường đất đủ dùng không? Không đủ sẽ nhận đầu, Hoa Lục Sơn dưới chân có không ít đất hoang, đại khái mấy chục mẫu, cũng nhận đầu tới. Hai bên đường mới cũng không thiếu đất hoang, cũng có thể nhận đầu tới, tranh thủ đem Phi Lai nông trường mở rộng đến 1000 mẫu. Ngàn mẫu ruộng tốt, đây mới là thổ hào tiêu phối. Chương 42, mở phi thiên quải ăn gà người đăng, hai trai một ria đỏ mắt, tháng 9 đã trở thành hôm qua thiên trường, tiến vào tháng 10. Nắng gắt cuối thu dần dần tàn đi, khí trời dần dần chuyển lạnh, rất nhiều rau cải sinh trưởng, dần dần tiến vào chậm chạp cùng già yếu trạng thái. Bất quá cái này cùng Vương Diệu Võ vườn rau xanh không liên quan. Rau cải nhà vườn đã xây xong, toàn bộ 14 mẫu đất, cộng thêm mới nhận tàu một mẫu đất, cũng đã bắt đầu trồng trọt. Có thảo mộc chi linh thôi thúc, rau cải vẫn thịnh vượng sinh trưởng, không chịu thời tiết ảnh hưởng. Cùng lúc đó rau cải giá cả cũng từng điểm tăng giá, dù sao rất nhiều rau cải đã xuống thành phố, trên thị trường bán ít, giá cả tự nhiên tăng lên. Phi Lai rau quả tự nhiên đi theo tăng lên. Cái giá tiền này, phóng đi lên, Vương Diệu Võ liền không tính hạ xuống. Hắn mục tiêu là Phi Lai rau quả ít nhất đạt tới đồng loại rau cải gấp 10 lần giá cả, lúc này mới có thể gọi là chân chính cao cấp rau cải. Giống như hữu cơ rau cải không dùng thuốc bảo vệ thực vật, có thể bán ra gấp mấy lần giá cả, có thể chữa bệnh Phi Lai rau quả, tự nhiên phải gấp 10 lần giá cả mới có thể thể hiện giá trị. Phi Lai rau quả có thể hữu hiệu cải thiện giấc ngủ chất lượng, đây là tươi sáng một chút, sau đó thường thường ăn, có thể tăng cường sức miễn dịch, điều hòa thân thể kích thích tố. Đối với tăng giá, Vương Diệu Võ lý do rất nhiều, liền nói dưa leo, nhà chúng ta dưa leo thái mỏng đắp mặt, tuyệt đối so với mặt nạ dưỡng da tốt hơn. Dùng dưa leo đắp mặt, đỉnh cao. Nhìn trên cây dây leo dưa leo, Triệu Đông Húc lao bà Vu Tuệ quên ánh mắt lóe sáng, khó trách giá cả mắc như vậy, có tiền vẫn có mua, tiểu võ, này dưa leo đắp mặt, thật có tốt như vậy hiệu quả. Chị dâu, nói cho ngươi một cái bí mật, thật ra thì chính ta cũng dùng dưa leo đắp mặt. Ta trước khai khẩn núi hoang thời điểm, không ít bị phơi nắng, ngươi nhìn lại ta bây giờ da thịt, không phải là ta tuổi nhà, không thể so với chị dâu da thịt kém. Vương Diệu Võ chỉ mình mặt. Còn chưa tới tiểu bạch kiểm một bước kia, nhưng trên mặt một cái mụn cũng không có, hết sức bóng loáng. Đàn ông cũng là có thể bảo dưỡng da rẻ, Vương Diệu Võ là cải thiện chính mình khí chất, thử dùng dưa leo, hiệu quả thật rất tốt. Sau đó phổ biến rộng rãi cho mình mẹ, Từ Bình đắp qua một đoạn thời gian, cả người nhìn qua trẻ chừng mấy tuổi, bây giờ còn yêu cầu Vương Vĩnh Quân cũng mỗi đêm đắp cái mặt. Người một nhà, cũng càng sống càng trẻ. Vu Tuệ Quyên năm nay 27, đã không tính là cô gái trẻ tuổi, đối với bảo dưỡng rất chú trọng, Phi Lai dưa leo nguyên lai còn có như vậy hiệu quả, vậy tiểu võ ngươi cứ dựa theo định giá, cho ta nhiều tới hai trái dưa leo. Ngươi cầm ít, coi như ta đưa. Vương Diệu Võ không lấy tiền. Kìa sao được? Nếu không như vậy, chị dâu là người kinh thành, ở bên kia nhất định là có khuê mật, chờ ta sang năm đi kinh thành mở tiệm, ngươi với ngươi khuê mật mua nhiều. Bây giờ dưa leo quản ngươi đủ, coi như là ta thanh toán phí quảng bá. Vậy được, ta kinh thành khuê mật thật nhiều, nhất định cho ngươi thật tốt tuyên truyền. So với mặt nạ dưỡng da cũng còn tốt hơn, tuyệt đối có thể đem các nàng cũng hấp dẫn lấy. Rau hẹ không thể trắng dương, đu đủ cũng không thể mực to. Nhưng giống như dưa leo đắp mặt, khổ qua trừ hỏa những thứ này hiệu quả, vẫn có thể thật to tăng cường, Phi Lai rau quả có thể ở những phương diện này làm nhiều một ít văn chương. Túi chứa hàng bên trên, cũng có thể đem các loại hiệu quả mô tả đi lên. Ít nhất phải khách hàng biết, Phi Lai rau quả không chỉ có ăn ngon, còn có đủ loại chỗ tốt. Tốt như vậy rau quả, bán giá cả cao gấp 10, đắt không, không một chút nào đắt. Lễ Quốc Khánh, Vương Diệu Võ không có ra ngoài du lịch, vườn rau xanh không thể rời bỏ, mà hắn bản thân một người cũng lười ra ngoài nhìn thế giới. Trên phi lai thạch, hồ lô đằng, năm cái hồ lô lắc cá lắc, nhưng là tam va hay lại là chậm chạp không có rơi xuống đất. Đại va là cuối tháng 5 rơi xuống đất, nhị nha là tháng cuối tháng 8 rơi xuống đất, cách 3 tháng, tam va sợ phải cuối tháng 11 rơi xuống đất. Theo dạng này tính mà nói, tứ va phải sang năm cuối tháng 2 rơi xuống đất, ngũ va tháng 5, lục va tháng 8, thất va tháng 11. Thật muốn ở hồ lô đằng bên trên hơn 1 năm sao? Cũng không biết tam va là năng lực gì, dựa theo đại va, nhị nha năng lực suy đoán, tam va mới có thể nuôi thú cưới, hoặc là có thể là du ngư, thậm chí côn trùng. Dĩ nhiên, cũng có thể là tam nha không phải là tam va. Vương Diệu Võ hướng về phía vừa mua màn ảnh máy vi tính, buồn chán suy nghĩ. Đại ba bưng điện thoại di động đi tới, "Ba, ta kéo ngươi đánh xếp hạng đi." Hắn đã đánh vào trí tôn vinh diệu đẳng cấp, Triệu Vân này người anh hùng, đã hạng Nam Vân huyện số 1, huyện thành thành phố thứ 2, trung nguyên tỉnh thứ 13. Không thể không nói, đại ba vẫn còn có chút trò chơi thiên phú. Ít nhất so với Vương Diệu Võ lợi hại nhiều, Vương Diệu Võ dù là có đại ba mang, trước mắt cũng là ở vĩnh hằng kim cương đẳng cấp quanh quẩn, không lên nổi, cũng không rơi xuống. "Không đánh thuốc độc, ngươi còn không có chơi chắn a, để cho cha chơi trước đem ăn gà lại nói. Tối nay nhất định phải đại cắt đại lợi một cái." Vương Diệu Võ mở ra tuyệt địa cầu sinh, đại chỗ giết, quả quyết bắt đầu ăn gà trò chơi. Trò chơi này chiến thắng sau sẽ xuất hiện đại cắt đại lợi, tối nay ăn gà lợi kịch, cho nên cứ gọi tắt ăn gà. Thuốc độc đã dần dần quá hạn, bây giờ người người đều chơi ăn gà. Đại Hoa thả tay xuống, nhìn Vương Diệu Võ chơi ăn gà, hắn đại khái cũng dần dần có chút chán ngán thuốc độc, bất quá còn không có phấn đấu đến cả nước mạnh nhất Triệu Vân, cho nên tạm thời còn không có buông tha thuốc độc. "Ba, ngươi mua dù lượng, quải, à?" Nhìn một hồi, Đại Hoa hiếu kỳ hỏi. Vào giờ phút này, Vương Diệu Võ nhân vật chính đang bay ở trên trời. Nghe được Đại Hoa câu hỏi, Vương Diệu Võ một chút xấu hổ không có, không có cách nào bị buộc bất đắc dĩ. Ăn gà dù lượn quá nhiều, có nhân vật thuần gì, có xuyên tường bắn lén, còn có độc không chết, quan phương lại bất kể, cha cũng không có biện pháp à, chỉ có thể mua một phi thiên quải, cướp mấy con gà ăn. Nói như thế chuyện đương nhiên, Đại Hoa không lời chống đỡ. Rất nhanh, Vương Diệu Võ liền chỉ màn ảnh, "Ngươi xem một chút, này dù lượn ép chạy so với lái xe còn nhanh hơn, thật may ta bay trên trời, bằng không bị hắn bắt chính là một hồi Phật Sơn vô ảnh quyền, cũng không cần nổ súng, ta chắc chắn phải chết. Ta còn là bay cao hơn một chút, nếu không bị tự mình ngắm dù lượn giết, không có lợi lắm." Lời còn chưa dứt, Vương Diệu Võ nhân vật ba tháp đông chốc bị đánh chết. Tình huống gì? Vương Diệu Võ chuyển động thị giác, phát hiện ở càng cao trên bầu trời còn có một cái bay càng bay cao dù lượn, liền là đối phương đem hắn đánh chết. Không nói gì cũng, chuyện này ai, dù lượn giống như thật nhiều. "Không ăn gà, Đại Hoa ngươi chơi hay không, cha đi luyện từ pháp đi." Đại Hoa bỏ lại điện thoại di động, lập tức nói, "Ta đây chơi một cái, ta không mở quỷ trời hại bừa." Đại Hoa bắt đầu ăn gà đại nghiệp, Vương Diệu Võ tắc khứ luyện thư pháp. Trên bản sách, nhị nha chính nắm biệt hiệu bút lông, nhất bút nhất họa nghiêm túc viết phòng theo đến đa bảo tháp bì, không chịu Vương Diệu Võ cùng Đại Hoa chơi game táo tạp quấy rầy. Trong nhà ba gian phòng trệt, thật nhỏ. Bất quá chờ biệt thự xây xong thì có càng nhiều căn phòng, có thể tự do phân phối mà không cần lẫn nhau quấy rầy. Chờ đem một trang giấy bên trên chữ viết phòng theo xong, nhị nha mới ngẩng đầu, "Ba ba, giúp ta kiểm tra bài tập." Tự thiếp đẩy tới Vương Diệu Võ trước mặt, nháy mắt, chờ đợi Vương Diệu Võ khen ngợi. "Ừ, không tệ, lại có tiến bộ, nhị nha thật là thiên tài." Vương Diệu Võ chút nào không keo kiệt khích lệ nói. Nhị nha nhất thời hì hì cười, "Nhị nha là thiên tài đâu rồi, ca ca là thằng đốc." Chương 43, phong cảnh trong vùng bị hoang phi người đăng, hai trai một dịa bốn tưởng rằng lễ quốc khánh chính là buồn chán đánh chơi game, mở ổ tổ ăn chút gà. Không nghĩ tới kinh thành đại cô nương Triệu Hy lại đi tới đại phổ đầu trấn, còn muốn tới Hoa Quả Sơn du ngoạn, đối với cái này Vương Diệu Võ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Không nói nàng là Triệu Đông Húc muội muội, chỉ là mỹ nữ một điểm này liền có thể mang đến rất nhiều thú vui. Tại sao lại nghĩ đến tới đại phổ đầu trấn? Bên này thật ra thì thật lòng không có gì thú vị, phong cảnh tương đối bình thường, nhân văn cũng không cái gì đặc sắc. Mở ra bộ xoa ẩn đi vụ án, Vương Diệu Võ thuận miệng vừa nói, "Tới tìm ta chị dâu, nghe chị dâu ta nói, nhà ngươi dưa leo làm đắp mặt hiệu quả tốt vô cùng." Triệu Hy tự nhiên phóng khoáng hỏi, trên người nàng khí chất rất tự nhiên. Thật ra thì Vương Diệu Võ cùng với nàng cũng không quá quen thuộc, nhưng trò chuyện giết thì giờ cũng không có quá nhiều công nghệ. Trắng đẹp, trừ mụn, bổ sung nước, dưỡng nhan, những công năng này cũng có, hơn nữa hiệu quả rất cường đại, khá hơn nữa mặt nạ dưỡng da cũng so ra kém phi lai dưa leo hiệu quả, trọng yếu nhất là khỏe mạnh không có bất kỳ phản ứng phụ nào. Lâu dài đắp mặt tuyệt đối có thể để cho ngươi có một cái GS hiệu quả. Thật giả, có ngươi thổi phồng tốt như vậy sao? Ta chưa bao giờ nói dối, ngươi xem ta, chính là đắp dưa leo đắp đi ra, này da thịt nói thế nào, vô cùng mịn màng. Ha ha. Vương Diệu Võ đùa nói. Bất quá hắn da thịt là thực sự tốt, đã từng dầm mưa dại nắng vết tích đều đã biến mất, ngay cả lỗ chân lông cũng trở nên nhắn nhủi. Triệu Hy nghiêm túc quan sát Vương Diệu Võ, ngươi thật ngày ngày đắp dưa leo ấy ư? Ta phát hiện ngươi không khoác lác nhà, da thịt thật rất tốt, cảm giác so với ta đều tốt, ta nhưng là ngày ngày bảo dưỡng. Ta không có ngày ngày đều đắp, phiền toái, hơn nữa cũng không cần phải làm tốt như vậy. Một cái dại lao ra, da thịt quá nhắn nhủi, cảm giác là lạ, thô ráp một chút cũng tốt. Vương Diệu Võ dừng xe ở trên đường xi măng, đường đi còn chưa đổ nhựa đường, nhưng mặt đường đã có chạy xe. Bây giờ cũng không lưu hành thô ráp hán tử, đồ trang điểm đàn ông so với nữ sĩ bán được còn đắt hàng hơn. Thời đại đang phát triển, thích bảo dưỡng, ăn mặc nam nhân cũng càng ngày càng nhiều. Khả năng ta tương đối bảo thủ, dưa leo đắp mặt đã là ta danh giới cuối cùng, đồ trang điểm kiên quyết không đập vào. Bất quá như đã nói qua, dùng phi lai dưa leo, căn bản không cần phải lại dùng đồ trang điểm. Đồ trang điểm tốt đi nữa, cuối cùng cũng sẽ thương tổn da thịt, giống như nữ sinh các người, cái gì mặt nạ dưỡng da, BB xương, phấn lót, dùng nhiều ta cảm giác cũng không tốt. Ta rất ít trang điểm, hơn nữa ta cũng không cần BB xương, chính là biết dùng kem giữ ẩm, mặt nạ dưỡng da cũng là bù nước. Đề nghị ngươi dùng phi lai dưa leo đắp mặt, bù nước hiệu quả rất tốt. Vậy ta phải thử một chút. Quay lại ta đưa ngươi đắp thử một chút, dùng tốt mà nói sau này có thể buông tha những thứ kia đắt muốn chết mặt nạ dưỡng da, chỉ dùng dưa leo là được, ngay cả mỹ phẩm dưỡng da cũng có thể tiết kiệm. Bất quá, kinh thành bên kia, đại khái sang năm đầu mùa xuân mới có thể có phi lai dưa leo cung ứng, còn chưa nhất định có thể mua được. Đưa dưa leo cho nữ sinh có chút quái quái, bất quá nói rõ làm đắp mặt thì cũng chẳng có gì. Nhà ngươi dưa leo cũng không rẻ chứ? Triệu Hi nói, nghe nói cũng bán 35 đồng tiền một cân, khoa trương, cảm giác so với một ít phổ thông mặt nạ dưỡng da cũng không rẻ bao nhiêu. Hiệu quả tốt ta. Dĩ nhiên, dưa leo đến sang năm, đoán chừng bán 7-80 đồng tiền một cân. Quá đắt, ta chỉ là học sinh ai, không mua nổi. Ngươi có thể giúp ta giao hàng, sau đó ta miễn phí cung cấp cho ngươi dưa leo đắp mặt, ta với ngươi chị dâu cũng đặt thành hợp tác hiệp nghị, nàng giúp ta ở kinh thành tuyên truyền, ta miễn phí cung cấp nàng yêu cầu. Phải không? Nếu như dùng tốt ta mới nguyện ý giao hàng. Một điểm này ngươi yên tâm, phi lai rau quả đều là thuần thiên nhiên, có hiệu quả hay không, ngươi thử một chút thì biết. Vốn nên tới chơi, trò chuyện một chút liền trò chuyện thành giao hàng, cái này không tốt. Vương Diệu Võ liền không tiếp tục trò chuyện dưa leo mặt nạ dưỡng da vấn đề, mang theo Triệu Hy đi leo hoa quả sơn. Tiến vào mùa thu hoa quả sơn, vẫn thanh thông rồi rào, không có một tí điêu linh ý tứ, không có dọc theo đường đá, mà là mang theo Triệu Hy đi đường mòn. Đường mòn dọc theo hoa khê một mực quanh co hướng lên, trên đường có ba đầm nước. Bên đường núi hoa cũng không thiếu hoa nhỏ mở ra, hơn nữa thỉnh thoảng cây liễu cùng với đá cội lắt thành bên dòng suối, miễn cưỡng có thể được xưng là phong cảnh đẹp. Những thứ này là tự nhiên phong cảnh sao? Triệu Hy ngồi xổm người xuống, một nơi hoa lan. Không phải là, vốn là chỉ có một dòng suối nhỏ, chính là chỗ này, Tê Hoa Khê. Sau đó ta cảm thấy quá nhàm chán, liền đào ba cái thủy đàm, lại trải một ít đá cội, trồng điểm hoa hoa thảo thảo cùng cây dương liễu, liền tạo ra này một mảnh phong cảnh khu. Phải không, ngươi còn rất có thưởng thức nha. Ta cho là trên núi cũng chỉ có cây ăn quả đây. Vương Diệu Võ một cái tay bắt chéo sau lưng, ngón tay kia điểm giang sơn, ta từ Long Thành trở lại nhà, không chỉ là phải ở chỗ này gây dựng sự nghiệp, cũng là muốn rèn đúc một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Kiếm tiền với ta mà nói rất đơn giản, nhưng sinh hoạt không chỉ là kiếm tiền, còn phải có thơ cùng phương xa. Triệu Hy giơ ngón tay cái lên, rất có theo đuổi. Ở chỗ này xây một cái non xanh nước biết thế ngoại đảo nguyên, có thể so với ở tại trong thành phố muốn ổn định quá nhiều. Bất quá thật đúng là không phát hiện, ngươi lại không lưu luyến thành phố phồn hoa, ngược lại khám phá hồng trần như thế muốn ở trong núi dưỡng lao. Ha ha, thành phố phồn hoa vẫn là phải, sơn thôn thích hợp nghỉ phép, tu dưỡng thể sắc và tinh thần, không thích hợp ở lâu dài. Ngươi tuổi trẻ, như thế nào tu thân dưỡng tính đi nữa, vẫn ưa thích trong thành phố ăn nhậu chơi bời. Vui ở nông thôn, giống như ngăn cách với đời. Đang trò chuyện, bỗng nhiên mấy tiếng con bị kêu đem hai người hấp dẫn tới. Triệu Hy con mắt rất tinh, chỉ giữa sườn núi Ngọc Thanh đang nói, mau nhìn bên kia, có con vịt, là ngươi nuôi sao? Con vịt. Vương Diệu Võ dương mắt nhìn lên, trong Ngọc Thanh đàm, đại khái 5-6 con vịt hoàng đang trong nước lơ lửng, trong nhà quả thật nuôi mấy con, bất quá cũng không ở bên này nuôi, này mấy con đại khái là vịt hoang đi. Chúng ta tới gần chút nữa nhìn một chút, ta còn chưa thấy qua vịt hoang đây. Hơi đến gần sau, Triệu Hy càng là kinh hô lên, vịt hoang thật là đáng yêu nha, ngươi thấy bọn nó trên đầu, có một vòng lông dài đây. Trong đầm vịt hoang, thân thể màu trắng có hoa văn, đầu cùng cổ màu lông với thân thể hoàn toàn bất đồng, mấy con là màu nâu, một cái là màu nâu đen. Đại khái là một cái vịt được mang theo nó hậu cung đoàn đi. Bất quá đỉnh đầu đều có một vòng vũ quan, giống như là mấy cây thật dài lông chim cắm ở trên đầu, hết sức thú vị. Đây là vịt hoang giới sát mã đặc ấy ư? Ta còn chưa thấy qua vịt hoang có như vậy vũ quan. Vương Diệu Võ hiếu kỳ nói, này vịt hoang phẩm loại rất hiếm. Vịt hoang không có như vậy tóc sao? Không có, vịt hoang với vịt nhà không sai biệt lắm, mang vũ quan ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Còn không chờ thấy rõ ràng, vịt hoang liền phát hiện Vương Diệu Võ cùng Triệu Hy, trực tiếp với cánh từ Ngọc Thanh Đàm bay đi, bay về phía khắc đỉnh núi đi. Vóc người ưu mỹ, màu sắc đẹp đẽ. Triệu Hy lấy điện thoại di động ra, muốn chụp hình, nhưng đã tới không kịp, thật tiếc nuối, chưa kịp cho chúng nó chụp mấy tấm hình. Mặt đầy thất vọng, Vương Diệu Võ liền nói, vịt hoang không chụp được, ngươi muốn chụp gà rừng sao? Trong nhà của ta có mười mấy con gà rừng, đều là từ ngoài đến, ngày ngày ăn phi lai rau cải, căn bản cũng không dự định đi. Thật ấy ư, vậy ta phải đi xem một cái. Chương 44, cấp bậc quốc bảo Trung Hoa thu xa áp người đăng, hai trai một ria lái xe về nhà, Vương Diệu Võ mang Triệu Hy vào cửa. Nhị Nha liền thấy Vương Diệu Võ, kêu một tiếng, ba ba, ngươi trở lại. Ừm. Vương Diệu Võ gật đầu một cái, sau đó chỉ Triệu Hy nói với nhị Nha, kêu a gì. Nhị Nha liếc về liếc mắt Triệu Hy, quay đầu bước đi xuống, căn bản không có chào hỏi ý tứ. Hồ Lô Hoa rất kỳ diệu, đối với Vương Diệu Võ người một nhà đặc biệt thân thiết, nhưng là đối với người khác căn bản cũng không thèm để ý, cho dù là thân thích cũng giống vậy chẳng thèm ngó tới. Bọn họ nghiêm khắc nhắc tới, cũng không phải nhân loại, đối với nhân loại cũng không có cái gì cảm giác thân thiết. Vương Diệu Võ nếu như không có bởi vì huyết dịch thành lập quan hệ, chỉ sợ cũng sẽ không đạt được Hồ Lô Hoa thân cận, vừa xuất thế liền gọi ba ba. Đối với nhị nha không có gọi mình, Triệu Hy không có suy nghĩ nhiều, nàng khiếp sợ là, Vương Diệu Võ, đây là người con gái. Ngươi mới bay lớn a, ngươi chỉ lớn hơn ta một tuổi đi, con gái của ngươi mấy tuổi? Mặc dù dáng dấp quá khả ái, nhưng đây cũng quá không tưởng tượng nổi đi, nông thôn lớn giống như ngươi vậy, hài tử thật cũng có thể đả tương dù sao. Nàng vẫn cho là Vương Diệu Võ mới vừa tốt nghiệp đại học, căn bản liền đối tượng tựa hồ cũng không có, càng không thể nào nói chuyện gì hai tử. Kết quả bạn bạn không nghĩ tới, thật có trẻ nít kêu ba. Vương Diệu Võ cười ha ha một tiếng, ta quả thật 22 tuổi, nhị nha cũng đúng là nữ nhi của ta, bất quá ta vẫn còn độc thân. Nàng kia, ta nói là con tư sinh, ngươi tin không? Vương Diệu Võ nghiêm túc nói. Triệu Hy giơ lên một ngón tay cái, ngươi rất lợi hại. Bất quá trong ánh mắt đã để lộ ra nhìn cặn bã nam cái loại này thần thái, con tư sinh cũng lớn như vậy, nhất định là cặn bã nam á. Vương Diệu Võ cũng không để ý cái này, hắn bây giờ không có ý định tìm đối tượng, cho nên không quan tâm chính mình danh tiếng. Lại nói sau này có tiền, có cao phẩm vị sinh hoạt, còn sợ không tìm được đối tượng sao? Ba mẹ ta lúc này thật giống như ra ngoài, trong nhà liền hai cái trẻ nít, ngươi uống nước sao? Ta không khát, cảm ơn. Nói xong cảm ơn, Triệu Hy mới phản ứng được, hai cái trẻ nít, ngươi còn có một cái trẻ nít. Vương Diệu Võ gật đầu một cái, hướng cửa sổ nhìn liếc mắt, trong phòng đại hoa đang ở chơi đùa ăn gà, bên trong còn có một cái, con của ta, tiểu tử này mê mệnh thuốc độc không thể tự kiềm chế, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem gà rừng. Trên đường, Triệu Hy không chỉ một lần quan sát Vương Diệu Võ. Lúc trước đối với cái này đại nam hải còn cảm thấy thật có ý tứ, đại nhân tiếp vật rất tự nhiên ôn hòa, khí chất không tệ, nhân phẩm nhìn qua cũng rất tốt. Không nghĩ tới, lại nhưng đã là hai cái hải tử cha, năm nay mới 22 tuổi nhà, rất nhiều sinh viên cái tuổi này còn ở trong trường học cút qua đây. Bọn nhỏ mẫu thân là ai? Nàng tò mò hỏi. Cái này, ta cũng không biết. Vương Diệu Võ trầm ngâm nói, hắn thật không biết, Phi Lai Thạch coi như là hồ lô hoa mẫu thân, hay lại là hồ lô đẳng coi là hồ lô hoa mẫu thân. Đây là tương đối thâm sâu vấn đề. Phải nói trời sinh trời dưỡng, cũng được, Tôn Ngộ Không không phải là trời sinh trời dưỡng, từ trong đá đụng tới sao? Triệu Hy gật đầu một cái, trên mặt lộ ra minh bạch biểu tình, đại khái hiểu thành Vương Diệu Võ không muốn nói, có lẽ đây chính là một đoạn nghịch duyên, nuôi hải tử khổ cực sao? Tạm được đi, đều là ba mẹ ta lại chiếu cố, ta chính là dạy đại ba chơi game, mang nhị nha luyện một chút thư pháp. Hồ lô ba so với tiểu hải tử hiểu chuyện, không sinh bệnh không khóc náo không kén ăn, thỉnh thoảng làm ổ nuôi câu, mấu chốt là làm ruộng nuôi gà là hảo thủ, công nhân lớn. Đi tới ổ gà rừng thấy Vương Diệu Võ cùng Triệu Hy cũng không có chạy. Bọn họ đã hoàn toàn thích ứng nơi này sinh hoạt, bị ngũ cốc chi tinh hấp dẫn, căn bản không nghĩ tới rời đi. Hoa, đây chính là gà rừng ấy ư? Thật rất đẹp, cái đuôi thật lâu, trên đầu màu sắc đẹp mắt, cái này là gà rừng mái sao? Triệu Hy lấy điện thoại di động ra, đứng đối diện ở trên cọc gỗ gà rừng của chủ. Đây là gà rừng trống, xám xịt mới là gà mái. A, tại sao gà rừng mái còn không có gà rừng trống đẹp đẽ? Trong giới tự nhiên, bình thường đều là giống được tương đối đẹp đẽ, về phần nguyên nhân, đại khái là giống được cần phải cạnh tranh với nhau, sau đó hấp dẫn giống cái. Theo chúng ta trước thấy vị hoàng, đẹp đẽ cũng là vị hoàng được. Bọn họ thật không chạy ai. Ngon lành đồ ăn thức uống phục vụ, đã truy lạc, bên trong có mấy viên trứng gà rừng, ta đem nó lấy ra, buổi tối ngươi mang về nếm mùi. Cái này không tốt lắm vi tứ. Không được gì, nhà ta nghèo là nghèo chút, nhưng là giá vị còn không ít. Nhìn xong gà rừng, lại đi thăm một hồi nhà vườn rau cải, Vương Diệu Võ lái xe đưa Triệu Hy trở về. Đồng thời còn cho nàng mười mấy mai trứng gà rừng, cùng một bao lớn dưa leo. Vung xuống đồ vật, chào hỏi, trực tiếp lái xe trở về. Buổi tối, Triệu Hy vừa ăn mỹ vị trứng gà rừng, vừa cùng ca, tẩu nói, anh, chị dâu, các ngươi biết Vương Diệu Võ đã có hai cái trẻ nít sao? Hắn đã có trẻ nít sao? Triệu Đông Húc kinh ngạc. Đúng nha, còn giống như không nhỏ, 3-4 tuổi đi. Một cái tên là Đại Hoa, là một nam hải, một cái tên là Nhị Nha, là cô gái. Nông thôn cũng sớm như vậy liền có con nít ấy ư? Ta hỏi hắn còn giống như chưa kết hôn. Nguyên lai ta ngày đó thấy trẻ nít là tiểu võ hải tử. Triệu Đông Húc lắc đầu một cái, nông thôn có nhiều chỗ quả thật rất sớm kết hôn rất sớm ôm đoa, nhưng cũng không trở thành nhanh như vậy đi, hay lại là chưa lập gia đình trước dù. Triệu Hy hồi tưởng một chút, bất quá hắn trẻ nít dáng dấp thật là đáng yêu, ta xem cái đó Nhị Nha, tốt đáng yêu, trên đầu còn mang một cái tiểu hồ lô, không biết có nhiều ấm lòng. Với ba ba của nàng chào hỏi thời điểm, cười lên ngọt ngọt, so với Tiểu Hằng khi còn bé đáng yêu nhiều. Tiểu Hằng chính là Triệu Chính Hằng, con trai của Triệu Đông Húc. Ta chưa thấy qua tiểu võ con gái, bất quá thấy qua một cái nam hải, quả thật rất đẹp, béo trắng sạch sẽ, rất có khí chất. Ta cũng đã gặp thằng bé kia, trên đầu cũng mang một cái tiểu hồ lô. Triệu Đông Húc nhớ tới cái gì, nói, tiểu võ hẳn rất thích hồ lô, hoa quả sơn bên trên thì có một cây hồ lô đằng. Triệu Hy cười nói, quay lại ta cũng đi mua cái hồ lô, sẽ kinh thành sau cho tiểu Hằng đeo trên đầu. Ba ba, ngươi thế nào luôn theo nữ nhân kia nhà, đều không theo Nhị Nha chơi bừa. Vừa tới nhà, Nhị Nha liền bắt đầu hướng hắn than phiền, có tranh sủng dấu hiệu. Vương Diệu Võ ôm một cái Nhị Nha, một cái vùng khác tới a gì, lần sau cha cho ngươi chào hỏi, không muốn quay đầu bước đi, như vậy không lễ phép. Nhưng là Nhị Nha không thích người ngoài. Không được gì, người bình thường cha sẽ không miễn cưỡng ngươi chào hỏi. Trấn an Nhị Nha, Vương Diệu Võ vào phòng, đem ăn gà đại hoa đuổi đi, cả ngày không phải là điện thoại di động thì chính là máy tính. Đại Hoa, con mắt ngươi muốn phế, nhanh đi trong sân chạy một vòng, đem con chó nhỏ cho ăn. Ồ. Đại Hoa bất đắc dĩ rời đi chỗ ngồi, cho chó ăn. Vương Diệu Võ đem Đại Hoa chưa hết một trận trò chơi đánh xong, lập tức thối lui ra, lên mạng lục soát. Hắn đối với ở Hoa Quả Sơn Ngọc Thanh Đàm thấy vị hoang có chút hiếu kỳ, chuẩn bị trang một chút là cái gì phẩm loại vị hoang. Vị hoang bên trong thường thấy nhất là vị trời, cũng là Trung Quốc vịt nhà tổ tiên, ngoài tự nhiên rất nhiều, có nhiều chỗ cũng tràn lan, nhưng vẫn là tam hữu động vật, không cho săn đuổi. Ngoài ra chính là vị châm mỹ, vị lục xí, vị hoa kiểm, vị la văn, vị bàn truy, vị xích bảng, vị xích cảnh, vị bạch mi, vị tỷ truy các loại. nhưng những thứ này bị hoang đều không phù hợp Vương Diệu Võ thấy bị hoang trên đầu không có những thứ kia vũ quan. Sau đó hắn tra được một loại khác bị hoang, một loại thuộc về quốc gia nhất cấp bảo vệ động vật Trung Hoa Thu Sa Áp, vị Thu Sa, mở ra hình ảnh, loại này bị hoang dáng vẻ với hắn thấy cơ hồ giống nhau như lúc, trên đầu đều có vũ quan, nhìn qua với sát mã đặc phong cách giống nhau. Không thể nào, đây là toàn cầu còn sống chưa đủ 1000 con Trung Hoa Thu Sa Áp, quốc bảo cấp bậc loài chim. Vương Diệu Võ thất kinh. Chương 45, không có màu đỏ lông ngực con vịt người đăng, hai chai một dĩa Thu Sa Áp toàn cầu có 7 loại, Trung Quốc giải rác 4 loại, Trung Hoa Thu Sa Áp, Thu Sa Áp đỏ, Thu Sa Áp đầu màu cùng phổ thông Thu Sa Áp. Vương Diệu Võ tra xem tài liệu, phát hiện phổ thông Thu Sa Áp vũ quan không nổi bật, có thể loại bỏ. Thu Sa Áp đầu màu là trắng đen xen kẽ màu sắc, có thể loại bỏ. Ngọc Thanh Đàm bên trong xuất hiện Thu Sa Áp, không phải là cấp bậc quốc bảo Trung Hoa Thu Sa Áp, chính là tam hữu động vật Thu Sa Áp đỏ. Buồn rầu, vô ích thất vọng một trận, đây nhất định là Thu Sa Áp đỏ, không thể nào là khó gặp Trung Hoa Thu Sa Áp. Trung Hoa Thu Sa Áp quá ít, Thu Sa Áp ngực đỏ quá nhiều, Hoa Quả Sơn bên trong tới quốc bảo xác suất không thể nào cao bao nhiêu. Minh bạch một điểm này, Vương Diệu Võ cũng không có để ý nữa mấy con bị hoang, cùng gà rừng một cái cấp bậc bị hoang, quả thật không có gì tốt yêu cầu chú ý. Lễ Quốc Khánh đi qua, kế tiếp một trận mưa. Sau cơn mưa trời lại sáng, đường thông thôn chính thức bắt đầu tưới nhựa đường. Một ngày, nhựa đường đã trải xong. Tiểu Võ à, bây giờ con đường này đã sửa xong, sau này nhà ngươi Phi Lai nông trường không còn là xe ngựa khó vào, Phi Lai rau quả thông suốt. Giám sát sửa đường Đào Trấn trưởng vừa ăn Phi Lai dưa leo, một bên cao giọng nói, hai ngày nữa trở lại vẽ vạch kẻ đường, liền hoàn toàn làm xong. Vương Diệu Võ nhìn đến đen nhánh mặt đường, kích động trong lòng, con đường này là Phi Lai nông trường phát triển nền tảng. Hắn đứng tại vị trí là cuối đường, ở trong hương trấn đem con đường này mệnh danh là đại hàng đường thông thôn hàng sơn đoạn đường, mà Vương Diệu Võ chính mình đem nó mệnh danh là Phi Lai lộ. Được rồi, phi thường không có phong cách danh xưng. Vô Xoa ẩn thi gù an dừng trên Phi Lai lộ, trung quanh là một mảng lớn mấp mô đất trống. Vương Vĩnh Quân cùng Từ Bình đứng ở trên đất trống quan sát bốn phía, nơi này lúc nào làm quảng trường. Chờ Tam Biểu thúc bọn họ đội xây dựng có thời gian rảnh rồi, mời bọn họ đi tới hỗ trợ sửa một cái, ta chuẩn bị đem một khối này cũng khuyết trương cho thành một cái quảng trường, đại khái 1300 thước vuông, cũng chính là 2 mẫu đất lớn nhỏ. Sau này Phi Lai nông trường tất cả vật liệu dự trữ đều ở chỗ này cất giữ. Nơi này chính là tương lai Phi Lai quảng trường, đến lúc đó sẽ kiến lập thương khố, trưng cất rượu, quả khô các loại thiết yếu. Phi Lai lộ tại rất nhiều đỉnh núi trung gian, đỉnh núi còn bao quanh Phi Lai quảng trường. Trong đó Hoa Quả Sơn ở Phi Lai quảng trường hướng chính bắc, Hoa Tam Sơn cùng Hoa Tứ Sơn ở Hoa Quả Sơn tây bắc cùng đông bắc, Hoa Nhị Sơn ở Phi Lai quảng trường phía tây, Hoa Ngũ Sơn ở Phi Lai quảng trường chính đông thiên bắc phương hướng. Hoa Nhất Sơn cùng Hoa Lục Sơn ở Phi Lai quảng trường tây nam cùng hướng đông nam. Lấy thuận kim chỉ giờ phương hướng mà nói, Phi Lai quảng trường là trung tâm. Hoa Nhất Sơn ở 7 giờ rưỡi phương hướng, Hoa Nhị Sơn ở 9 giờ phương hướng, Hoa Tam Sơn ở 10 giờ rưỡi phương hướng, Hoa Quả Sơn ở 12 giờ phương hướng, Hoa Tứ Sơn ở 1 giờ phương hướng, Hoa Ngũ Sơn ở 2 giờ rưỡi phương hướng, Hoa Lục Sơn ở 4 giờ rưỡi phương hướng. Vương Diệu Võ biệt thự nhỏ, khoảng cách Phi Lai quảng trường không xa, có chừng một dặm đường, cũng chính là 500m. Lưới sắt tường rào nên khép lại đi, ta phải nói, tốt nhất là làm tường bê tông, lưới sắt dễ dàng bị kéo hỏng. Vương Vĩnh Quân nói. Vương Diệu Võ cười cười, không việc gì ba, cao 3 mét lưới sắt, đều là chôn của xi măng, rất vững chắc. Hơn nữa ở bên ngoài ta còn trồng cổ quýt, cây gai, người đừng nghĩ xuyên qua tầng này vòng rào, heo rừng, gấu cũng không được. Nhưng diều hâu cái gì, vẫn có thể bay vào. Chớ quên chúng ta có nhị nha, cái gì cầm điệu đi vào dễ dàng, còn muốn đi ra liền khó khăn. Nói cũng đúng. Vương Vĩnh Quân lại nói, mùa thu sắp đến, ngươi đi hỏi qua cây con không có. Cũng tính xong muốn trồng cái gì cây sao? Cái này ngươi yên tâm, ta đã đang liên lạc ươm giống căn cứ, táo, quýt, quả lê, cây sổ, cây liễu, trái hồng, hồ đào, mật đào, cây hạnh, ngân hạnh, anh đào, kim châu quả các loại, đều phải trồng một ít. Còn có ô mai, cà chua, dưa leo, dưa hấu, dưa bở những thứ này, ta chuẩn bị dùng nhà vườn trồng. Vương Diệu Võ tiếp tục nói, ngoài ra chính là đem Phi Lai hai bên đường đất hoang nhận đầu tới, ta muốn trồng ruộng lúa, tiểu mạch, đại mạch, hạt bắp, đậu nành, đậu phộng, khoai sọ, củ mài, hạt dưa, cộng thêm một ít ngũ cốc hoa màu, cũng trồng một ít. Đúng, Hoa Nhất Sơn tổng cộng 1175 mẫu, ta dự định 100 mẫu trồng cây trà, trà tín dương mao tiêm, 75 mẫu mở ra dự điển, trồng nhân sâm loại này. Vậy thì năm nay thu đông có bận rộn. Ba, ngươi không cần vất vả, ngươi chỉ huy là được, còn lại đều giao cho Thảo Lực Sĩ cùng Điểu Lực Sĩ đi làm. Thảo Lực Sĩ 18 cái, Điểu Lực Sĩ 16 cái, có thể giải quyết được sao? Cũng có thể, ta coi là một cái, Hoa Quả Sơn không cần bận tâm, Hoa Nhất Sơn đến Hoa Lục Sơn tổng cộng là 750 mẫu, lại nhận thầu 200 mẫu đất hoang, tính là 1000 mẫu đất. Từ tháng 10 hạ tuần đến giữa tháng 12 cũng có thể trồng, đủ hoàn thành. Ngươi có kế hoạch liền có thể. Đúng không? Ta lập tức phải chạy khắp nơi, đi mua cây con, Hoa Quả Sơn ngươi nhiều đi xem một chút, ta hoài nghi tam ba tháng 11 liền muốn rơi xuống đất. Cái này ngươi yên tâm, ta sẽ thường thường đi Phi Lai thạch vòng vo một chút. Vừa nói, đã tới biệt thự nhỏ trên công trường, lúc này biệt thự đã kiến tạo ra chủ thể khung giá kết cấu, dần dần có Vương Diệu Võ phát họa ra bộ dáng. Bất quá khoảng cách xây dựng xong còn phải hơn mấy tháng. Bên cạnh Nga Long Hồ, theo mùa thu dần dần đến, mực nước đã hạ xuống rất nhiều, vừa vẫn thích hợp xây cất một cái đỉnh nhỏ kia bên tàu. Vương Diệu Võ nhìn một hồi, liền tự ý đi lên núi. Trên núi, cậu nhất dẫn mấy cái tiểu đệ đang ở không có chuyện làm đi bộ, thấy Vương Diệu Võ, ngoắc cái đôi vui mừng. Vương Diệu Võ liền dẫn một đám chó sói xanh lên núi thị sát, đi ngang qua Ngọc Thanh Đàm thời điểm, Vương Diệu Võ lại thấy lần trước gặp qua Thu Sa Áp được đỏ. Một cái lông đầu dài phiêu giật, đây là Thu Sa Áp tiêu chí. Con vịt được mang theo 5 con vịt mái, chính nhàn nhã du đang ở Ngọc Thanh Đàm, đung đưa có chút sóng gợn, thỉnh thoảng quay đầu lẫn nhau trải bước một chút lông cánh, hết sức thích thú, không biết có phải hay không là quá thích thú, Vương Diệu Võ đến gần đều không bị phát hiện. Cậu nhất, đi ra, dẫn chúng nó đi ra. Vương Diệu Võ đem làm ầm ĩ chó sói xanh đuổi đi, một mình hướng Ngọc Thanh Đàm đi tới, khoảng cách gần, có thể cẩn thận hơn quan sát vị hoang dáng vẻ, có cái gì không đúng à, Thu Sa Áp ngực đỏ nơi ngực hẳn là lông màu đỏ, nhưng những thứ này vị hoang, không có à. Không có màu đỏ lông chim, ý nghĩa, những thứ này lông đầu dài phất phới vị hoang cũng không phải là Thu Sa Áp ngực đỏ. Không phải là Thu Sa Áp ngực đỏ, lại có một cái tóc dài phiêu giật, chẳng lẽ. Đây thật là cấp bậc quốc bảo Trung Hoa Thu Sa Áp. Vương Diệu Võ bắt đầu kích động. Cấp bậc quốc bảo Trung Hoa Thu Sa Áp, cũng có quang bảo Nhật Bản không sai biệt lắm cấp bậc chân quý loài chim. Nếu quả thật ở Hoa Quả Sơn có Trung Hoa Thu Sa Áp, đây tuyệt đối là to lớn hài hước, ít nhất có thể đem Hoa Quả Sơn cấp bậc tăng lên nhiều cái phẩm cấp. Danh sơn đại xuyên tự nhiên phải có thiên linh địa kiệt tới làm nổi bật. Chương 46, mùa thu đại hình trồng cây hoạt động người đăng, hai trai một dĩa Vương Diệu Võ chính mình cảm thấy là Trung Hoa Thu Sa Áp, nhưng đến cùng là đúng hay không hắn không thể chắc chắn, dự định đến gần chụp mấy tấm hình, nhưng không chờ hắn đến gần, trong đầm vị hoàng cũng cảm giác được có người, với cánh bay đi, biến mất ở hàng sơn sâu bên trong. Không chụp tới hình, đáng tiếc, lần sau phải mang theo nhị nha cùng nhau lên núi. Lấy nhị nha bản lĩnh mới có thể đem mấy con vịt hoang lưu lại, để cho ta thật tốt chụp mấy tấm hình, sau đó đi thỉnh giáo chuyên gia, hỏi đến cùng phải hay không Trung Hoa Thu Sa Áp. Nếu như đúng mà nói, Hoa Quả Sơn cách động Thiên Phúc địa thật không xa. Mang theo mong đợi, Vương Diệu Võ đến đỉnh núi nhìn phi lai thạch một chút, năm cái hồ lô còn treo ở hồ lô đằng bên trên, không có rơi xuống đất dấu hiệu. Gõ gõ hoàng sắc hồ lô, Vương Diệu Võ buồn chán bên trong linh quang chợt lóe, tam loa, nghe được cha thanh âm ấy ư, sớm ngày rơi xuống đất, giúp trong nhà làm việc. Không biết có phải là ảo giác hay không, hoàng sắc hồ lô tựa hồ dung hoàng nhất hạ. Ngươi là đáp ứng ta sao? Vương Diệu Võ nhìn chốc lát, cảm thấy có thể là ảo giác, cũng có thể là mình gõ đem hồ lô đung đưa. Không biết Tam Hoa có bản lĩnh gì đây? Không biết được, Vương Diệu Võ mang theo 7 chó xuống núi về nhà. Kinh thành đại học, năm thứ 3 đại học nữ sinh nhà trọ. Hi hi, mấy ngày không thấy, ngươi khí sắc tốt nhiều như vậy à, nhìn một chút này khuôn mặt nhỏ bé, trong trắng lộ hồng nhiều mê người à, ta nếu là nam sinh, nhất định phải đi lên cắn một cái. Một tên nữ sinh đang đắp mặt nạ dưỡng da đối với vừa mới trở lại trường Triệu Hi, nói. Triệu Hi đem cái dương nhét vào dưới đáy bàn, nói, rất rõ ràng sao? Ta bây giờ sắc mặt so với trước lễ quốc khánh thật tốt hơn rất nhiều sao? Đương nhiên rồi. Nữ sinh gần sát Triệu Hi mặt, ngươi lúc trước da thịt mặc dù trắng, nhưng là không có hồng nhuận như vậy, bây giờ nhìn đi lên thật là trong trắng lộ hồng, với trẻ sơ sinh da thịt như thế, ngươi là ăn cái gì, hay là dùng cái gì cao cấp đồ trang điểm tạo thành cái hiệu quả này, cho ta tiết lộ một chút. Ta đắp dưa leo. Chớ gạt ta, đắp dưa leo nhiều lắm là bù nước, còn có thể có thứ hiệu quả này à? Triệu Hi chính mình hướng về phía gương, thưởng thức mình bây giờ vô cùng mịn màng da thịt, thật cao hứng nói, bình thường dưa leo dĩ nhiên không có như vậy hiệu quả. Nhưng là phi lai dưa leo, lại có thể trên căn bản cải thiện da thịt. Ta chỉ là đắp mấy ngày phi lai dưa leo, liền thay đổi nhiều như vậy. Phi lai dưa leo, đó là cái gì? Một loại đặc sản, không chỉ có ăn ngon, đắp mặt nạ dưỡng da hiệu quả siêu cấp tốt, chính là bán được rất đắt. Thật có như vậy dưa leo, ta thế nào không biết, ngươi từ đâu bán, có còn hay không, cho ta thử một chút. Nữ sinh mong đợi hỏi. Còn có một chút, bất quá không nhiều, chỉ đủ chính ta 5 ngày dùng, bất quá, ta có thể chia một chút cho ngươi. Triệu Hi mở túi đồ ra, bên trong có túi chứa hàng gói kỹ phi lai dưa leo. Móc ra một cây. Nữ sinh nhất thời la lên, hoa, thật là tốt đẹp xanh dưa leo, hi hi, ngươi ngoại trừ đắp, bên trong dùng hiệu quả thế nào, ngươi thử sao? Ta không cần, ngươi có thể cầm đi thử một chút. Cắt, tỷ có bạn trai, không cần dưa leo. Cái này dưa leo lớn như vậy, có phải hay không quá già? Rất mới mẻ có được hay không, ngươi xem một chút dưa leo già, đặc biệt non, phi lai dưa leo cũng tương đối lớn, đắp mặt rất thuận lợi, nửa cái đã đủ đắp một lần, ta cho ngươi 2 cây. Quá hẹp hỏi, cho nhiều ta mấy cây. Ta không có bao nhiêu a. Ngươi lại đi mua là được. Không mua được. Tại Trung Nguyên tỉnh một người bình thường hương chân mới có bán, hơn nữa sản lượng cũng theo không kịp, đi ra bao nhiêu liền bị người mua bấy nhiêu. Ta vẫn là bằng hữu quan hệ mới cho ta một ít, tổng cộng 20 cây, cho mẹ ta 10 cái, chính ta chỉ có 10 cái. Khoa trương như vậy, cũng luận căn tính toán. Nữ sinh xem thường, ta đây tối nay liền thử một chút hiệu quả, luôn cảm giác ngươi là đang lừa dối ta, bên trong dùng lại lửa phỉnh ta đắp ngoài ra. Bớt đi, ngươi nếu là không đắp mặt có thể ăn, mùi vị siêu cấp tốt. Ngày đó, nữ sinh nhà trọ 4 người, mỗi người cũng phân 2 cây phi lai dưa leo, sau đó tập thể cắt thành mảnh nhỏ đắp mặt. Đắp hoàn mặt sau khi, tiếng thảo luận liền bắt đầu. Cảm giác thật có hiệu quả, bây giờ ta mặt thật thoải mái nha, bình thường đắp mặt nạ dưỡng da có chút sưng nước, bây giờ một chút không có, sờ lên rất bóng loáng. Ta cũng vậy ai, thanh thanh lương lương, cảm giác đặc biệt thoải mái. Ta đây tối nay cũng không cần mặt nạ dưỡng da, thì nhìn phi lai dưa leo hiệu quả có được hay không. Đắp xong sau, da thịt đặc biệt căng đầy, quả thật so với mặt nạ dưỡng da dùng tốt hơn, mới vừa rồi ta còn nếm một mảnh, mùi vị thật giống hi hi nói như vậy, cực tốt ăn. Phải không? Lại ăn ngon vừa có thể đắp mặt lại lớn vừa thô, phi lai dưa leo thật là bà bối. So với bạn trai càng đáng tin, hi hi, bao nhiêu tiền một cây bạn trai nhỉ? Nữ sinh bình thường rất yêu trò chuyện dơ đề tài, Triệu Hi tiếp lời nói, trước mắt 70 đồng tiền một cân, một cây đại khái liền một cân. Ta thiên, bạn trai quả nhiên siêu đắt, 70 đồng tiền một trái dưa leo, ta không nghe lầm chứ? Lập tức còn phải tăng giá, ta nghe Phi Lai nông trường ông chủ nói, sang năm sẽ đến kinh thành mở tiệm bán, đến lúc đó phải bán 100 đồng tiền một cây. Nếu là cung không đủ cầu mà nói, sợ rằng 200 một cây cũng có thể. Ngày thứ hai, nữ sinh nhà trọ mấy người thức dậy, hướng về phía gương lặp đi lặp lại khoa tay múa chân, mặc dù không rõ lộ vẻ, nhưng làm là nữ tính, các nàng vẫn cảm giác ra mình phảng phất có nhiều chút biến hóa. Không có sưng nước, tốt vô cùng, Phi Lai dưa leo mặt nạ dưỡng da thật có hiệu quả. Phải không, ta còn không cảm thụ được. Ta cảm giác mặt hiện tại ở vẫn có chỗ hàm nước, bù nước hiệu quả lợi hại. Nhìn Hi Hi cũng biết Phi Lai dưa leo chỗ tốt, Hi Hi, có thể liên lạc với bên kia không, giúp chúng ta thay mặt mua một nhóm Phi Lai dưa leo, sau này liền đổi dùng Phi Lai dưa leo đắp mặt. Triệu Hi nói, chờ sang năm đi, năm nay không có Phi Lai dưa leo bán. Một ngày ngắn ngủi, Phi Lai dưa leo liền chinh phục thích mỹ nữ sinh, nhanh chóng trở thành phụ nữ chi bảo, tương lai rực rỡ có thể tưởng tượng được. Coi như là Phi Lai nông trường chủ, Vương Diệu Võ bây giờ bể bộn nhiều việc. Mùa thu đến mùa trồng cây, hắn phải không ngừng đi mua cây con, sau đó kéo về nhà, lại an bài thảo lực sĩ, điều lực sĩ trồng chung một chỗ. Trong ngày cũng đang buôn ba, có lúc đều là qua cửa nhà mà không vào. Hoa Nhất Sơn 160 mẫu đất, nhanh chóng trồng lên 50 mẫu táo, 50 mẫu quýt, 50 mẫu quả lê cùng 20 mẫu cây sổ. Hoa Nhị Sơn 140 mẫu đất, cũng nhanh chóng trồng lên 20 mẫu cây liễu, 20 mẫu cây hồng, 50 mẫu hạnh đào, 30 mẫu ngân hạnh cùng 20 mẫu cây hạnh. Đến cuối tháng 10, Hoa Nhất Sơn cùng Hoa Nhị Sơn đã vẻ xanh biếc rồi rào, toàn bộ đồi cũng trồng lên cây ăn quả. Có đại hoa thảo một chi linh tới, tỷ lệ sống sót cao đến 100, một cây cũng chưa chết, có mấy cây con đứt dễ, thảo lực sĩ trực tiếp bỏ đi vứt bỏ. Những thứ này một M8 đại hán, tiên lặng cũng nói, nhưng là trồng cây kỹ năng đã mát điểm, thế nào trồng thế nào bố trí, không cần bận tâm. Tháng 10 đi qua, tháng 11 đến. Vương Diệu Võ đang ở khai khẩn hoa tam sơn lúc, chỉ huy điều lực sĩ hỗ trợ làm việc nhị nha tìm tới hắn, ba, Thu Sa Áp lại đến, đang ở Ngọc Thanh Đàm bên trong bơi lội đây. Phải không, đi, mang ta đi xem một chút. Bên trên hoa quả sơn, đi tới Ngọc Thanh Đàm một bên, quả nhiên thấy một được năm mái sáu con tóc dài phất phới vị hoang ở nước trong đầm vui sướng chơi đùa. Thấy nhị nha cùng Vương Diệu Võ cũng không có chạy trốn. Chờ nhị nha xì xào kêu mấy tiếng, này sáu con vị hoang mới đến gần bên bờ, chậm rãi đi tới nhị nha trước mặt. Nhị nha cho cúng nó mấy hớp ngũ cốc chi tình. Vương Diệu Võ nhân cơ hội cùng chụp hình, đều là cao thanh ảnh, đem vị hoang toàn cảnh tỉ mỉ đánh ra, được, những hình này cầm đi cho chuyên gia nhìn, nhất định có thể nhận biết, đến cùng phải hay không Trung Hoa Thu Sa Áp. Chương 47, nơi ở ẩn tố rất dễ dàng trồng trọt người đăng, hai trai một dĩa Trung Hoa Thu Sa Áp là loài di cư, bắc phương nuôi chim non nam phương qua mùa đông. Vương Diệu Võ phát hình chụp cho mình lão sư, hắn ở đại chuyên một vị lão sư là liên quan phương diện này nghiên cứu viên. Lão sư rất nhanh thì phát tin tức về. Đây là Trung Hoa Thu Sa Áp, không phải là Thu Sa Áp ngực đỏ. Hai loại Thu Sa Áp toàn thể tương tự, nhưng Thu Sa Áp ngực đỏ phần ngực, cổ có màu đỏ lông chim, Trung Hoa Thu Sa Áp là không có, hơn nữa Thu Sa Áp ngực đỏ con mắt cũng là màu đỏ. Trong tấm ảnh con bị con mắt là bình thường màu sắc, Trung Hoa Thu Sa Áp không thể nghi ngờ. Lấy được khẳng định, Vương Diệu Võ thấp phẩm tâm buông xuống, theo tới là lửa nóng. Nhà Minh Hoa Quả Sơn, thật bay tới cấp bậc quốc bảo loài chim, đây là đại sự kiện, có thể ghi vào Phi Lai nông trường lịch sử. Nhưng theo tới là phiền não. Ta phải thế nào lợi dụng này 6 con Trung Hoa Thu Sa Áp? Nếu như Phi Lai nông trường không có bí mật, nếu như Phi Lai nông trường định đem trồng trọt cùng du lịch kết hợp lại, Trung Hoa Thu Sa Áp đến, tuyệt đối là hành động to lớn, là làm lần đầu đã thành công nâng lên dược thể. Nhưng tiếc nối là, Phi Lai nông trường có hồ lô hoa bí mật, ít nhất ở hồ lô đằng bên trên hồ lô chưa rơi hết xuống đất, điều bí mật này cần phải giữ vững, không thể bị người ngoài phát hiện màu sắc hồ lô. Ngoài ra Vương Diệu Võ cũng cho tới bây giờ không có muốn làm du lịch, Phi Lai nông trường là chính bản thân hắn thế ngoại đảo nguyên, không phải là cung cấp người ngoài du lịch phong cảnh danh lam thắng cảnh. Chẳng lẽ cứ như vậy yên lặng nuôi Trung Hoa Thu Sa Áp, không hề làm gì? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có nghĩ ra cái gì tốt tuyên truyền phương pháp, vừa có thể giữ được Phi Lai nông trường bí mật, vừa có thể mượn Trung Hoa Thu Sa Áp danh tiếng. Coi là, không suy nghĩ những thứ này còn con lượn lượn, Trung Hoa Thu Sa Áp là gì cư, nói không chừng chẳng qua là tạm thời dừng chân hoa quả sơn, chờ mấy ngày liền bay đi. Bách Hoa bên trên giới thiệu, Trung Hoa Thu Sa Áp thích đoạn sông chảy xiết cùng hồ rộng, vô mồi cá tôm. Hoa quả sơn không có nước chảy xiết, cũng không có hồ rộng. Ngọc Thanh Đàm rất nhỏ, trong đầm phòng trừng cũng không có cá tôm. Hoàn toàn không biết là thế nào hấp dẫn đến Trung Hoa Thu Sa Áp. Chẳng lẽ là bởi vì đại hoa trồng ra tới cây ăn quả? Nghe nói Trung Hoa Thu Sa Áp đối với hoàn cảnh yêu cầu rất hà khắc, chẳng lẽ là hoa quả sơn bây giờ hoàn cảnh đã tốt đến mức độ khó mà tin nổi? Đại khái là, ta mỗi lần leo núi đều cảm giác hoa quả sơn không khí so với những địa phương khác không khí muốn tốt rất nhiều. Cẩn thận tính toán, liền có thể biết, đại hoa trồng rau cải, cây ăn quả cũng không phải bình thường thực vật, lâu dài bị thảo mộc chi linh bồi bổ, phun ra nuốt vào hô hấp, trong không khí sợ cũng quanh quẩn thảo mộc chi linh khí tức. Tương thông một điểm này, Vương Diệu Võ thu liễm tâm tình mình. Đối với Trung Hoa Thu Sa Áp không nghĩ tiếp như vậy lợi dụng, coi như là ông trời già cấp cho một loại chúc phúc, tăng thêm hoa quả sơn có phúc, nhị nha, Trung Hoa Thu Sa Áp ngươi hảo hảo nuôi đi, phòng trường không có mấy ngày, bọn họ thì đi Nam Phương qua mùa đông. Nhị nha treo chọc đến Trung Hoa Thu Sa Áp, đưa tay sở bọn họ lông chim, ba, ta có thể cho Trung Hoa Thu Sa Áp làm một cái ổ ấy ư, ta có thể mua một ít tôm kép nhỏ bé cho chúng nó ăn không? Dựa hết vào ngũ cốc chi tinh, bọn họ ăn không đủ no đâu rồi, muốn bay đi thật là xa mới có thể bắt cá ăn. Có thể quay đầu để cho nãi nãi ngươi đi thị trấn mua cá tôm, ta nếu là không có thời gian, sẽ để cho gia gia của ngươi mang ngươi tới đốt con vịt.
Ân ân, ba ba tốt nhất, hì hì.
Trên núi có quốc bảo, về đến nhà Vương Diệu Võ đem chuyện này với cha mẹ nói đến, cha mẹ kinh ngạc thật lâu cũng không phản ứng kịp. Cuối cùng vẫn là Vương Vĩnh Quân nói, quốc bảo ở nhà chúng ta trên núi, tiểu võ, ngươi ngàn vạn lần đừng dở trò linh tinh, luật pháp quốc gia không phải là đùa. Hơn nữa nếu là quốc bảo, liền phải thật tốt đối đãi, không thể qua loa. Sau này từ bình ngươi mang nhị nha, đặc biệt phụ trách đi đốt ăn Trung Hoa con vịt. Là Trung Hoa thu xa áp đâu rồi, ra ra.
Đúng, Trung Hoa thu xa áp.
Cha mẹ hết sức để ý, rất nhiều quốc bảo tới nhà làm khách, phải xuất ra thứ tốt đi chiêu đại ý tứ. Đối với cái này, Vương Diệu Võ không còn quan tâm, thật ra thì trong lòng của hắn chân chính quốc bảo, chỉ có một. Gấu trúc. Khi nào có thể nhặt được một con gấu trúc nuôi ở trên núi, vậy thì tốt. Đáng tiếc không thể nào, gấu trúc chỉ ở thuộc địa, Thiểm Địa, Cam Lũng ba tỉnh có phân bố. Cũng không đúng, dường như Nam Vân huyện khoảng cách Thiểm Địa không xa đi, đều là tần lĩnh nhất mạch, mà gấu trúc vừa vặn ở trong tần lĩnh không ít. Vương Diệu Võ dùng điện thoại di động tra một chút. Thuộc địa, Cam Lũng gấu trúc, cùng Thiểm Địa tần lĩnh gấu trúc, là hai cái á chủng. Tần lĩnh bên trong đại khái 273 chỉ gấu trúc, trong đó cùng huyện thành thành phố cạnh sát Thiểm Địa hạt thành phố, hạ hạt Lật Hương huyện liền giải rác có gấu trúc chỗ ở. Nam Vân huyện đến Lật Hương huyện có chừng hơn 400 cây số. Gấu trúc nếu là có tâm tình, đi cái mấy ngày mấy đêm, đại khái là có thể tới Hàng Sơn. Gấu trúc chỉ là một ảo tưởng, Vương Diệu Võ buông xuống đối với Trung Hoa thu xa áp chú ý, bắt đầu bận rộn mua cây con. Mở ra bộ xóa ẩn tỷ cục án, chạy tới huyện thành toàn bộ ươm giống căn cứ, chọn chọn lựa chọn thích nghi nhất trồng chọn phẩm loại. Tiêu phí mấy trăm ngàn, cuối cùng đem hoa nhất sơn, hoa nhị sơn, hoa tam sơn, hoa tứ sơn cũng trồng đầy mầm cây ăn quả. Bây giờ là mùa thu, cây ăn quả bắt đầu rụng lá, trên căn bản không có ra mầm mới khả năng, bất quá tới thảo một chi linh sau, cây con phần gốc đã vững vàng ghim vào trong đất. Năm sau đầu mùa xuân, bọn họ liền sẽ nhanh chóng lên chồi. Cây trà cũng mua về, 100 mẫu đất, trồng chọn 80 mẫu nổi danh nhất Tín Dương Mao Tiêm. Sau đó là 10 mẫu kim cương bích lục, cùng 10 mẫu Thái Bạch Ngân Hảo. Kim cương bích lục là từ Tín Dương Mao Tiêm bồi dưỡng sáng tạo danh trà, Thái Bạch Ngân Hảo chính là từ Phúc Đỉnh Đại Hảo bồi dưỡng ra tới sáng tạo danh trà. Đều là trung nguyên bản xứ có thể trồng chọn tương đối tốt đẹp là trà. Trung nguyên khí hậu hạn chế, không phải là trồng trà tỉnh lớn, giống như là Long Tỉnh, Thiết Quan Âm các loại trà, bên này trồng không ra. Bất quá đại hoa có thể hay không trồng, Vương Diệu Võ còn thật không rõ, chẳng qua là bên trong tỉnh không có Long Tỉnh, Thiết Quan Âm cây trà mầm, hắn cũng không có thử. Từ vùng khác chuyển vận cây trà mầm, quá xa. Bất quá sau này có cơ hội, phải làm một ít thử nghiệm như vậy, phẩm loại đa dạng lá trà uống mới đã biển. Hơn nữa một khi thành công, nói rõ có thể phi lai nông trường trồng chọn càng nhiều phẩm loại cây ăn quả, chuối tiêu, trái xoài, quả bại, thanh long, vân vân đều là ta thích ăn. Về phần dược điển, Vương Diệu Võ tính trồng chọn một nhóm nhân sâm, một bộ phận hà thủ ô cùng một bộ phận hạt ý dĩ, bo bo. Nhân sâm cùng hà thủ ô đều là quý giá dược liệu, hạt ý dĩ có thể ăn cũng có thể coi là dược liệu, đều là vô cùng lựa chọn tốt. Trong đó nhân sâm trồng chọn khá là phiền toái, Vương Diệu Võ coi là trồng chọn lâm hạ tham, tham nhân sâm, sau đó nhân tạo một mảnh hỗn hợp rừng, tạo nơi cho lâm hạ tham sinh trưởng hoàn cảnh. Trên căn bản chính là như vậy, Đại Hoa, ngươi thật sẽ trồng nhân sâm sao? Vương Diệu Võ ở mua nhân sâm mầm ngóng thời điểm, cố ý hỏi Đại Hoa. Đại Hoa lòng tin tràn đầy nói, ba yên tâm, ta cái gì cũng biết trồng, không cần bất kỳ hoài nghi, ta thảo lực sĩ khả năng làm tốt. Được, chúng ta liền cẩn thận trồng lên 50 mẫu lâm hạ tham. Chương 48, kịp thời đến người đăng, hai trai một ria 50 mẫu lâm hạ tham, trồng chọn hoàn cảnh yêu cầu rất cao, mầm ngóng mua về nhưng là còn không có biện pháp trồng chọn. Vài tòa núi hoang còn chưa hoàn thành trồng chọn, điều lực sĩ cùng thảo lực sĩ tăng giờ làm việc vẫn không cách nào nhanh chóng đem 1000 mẫu đất tất cả đều trồng cho xong. Đại Hoa hai ngày này cũng mệt đến ngất ngư, chạy khắp núi đồi, thảo lực sĩ làm việc yêu cầu hắn coi như tổng chỉ huy, mặc dù không cần độc thủ, nhưng cả ngày leo núi cũng không dễ dàng. Bất quá Đại Hoa lại một chút không có mệt nhọc giác ngộ, ngược lại, làm ruộng là hắn xuất phát từ nội tâm vui vẻ cùng yêu thích. Thương phấn ngay cả điện thoại di động đều không chơi, cái gì thuốc độc, ăn gà, tiểu như bạc mua ngay, tất cả đều ném ở một bên. Nhị Nha cũng giống như vậy, đi theo Đại Hoa chạy khắp núi đồi. Hai cái hồ lô hoa ngay cả cãi nhau cũng buông xuống, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào xây dựng phi lai nông trường. Ba ba, sang năm nhà chúng ta có phải hay không có rất nhiều trái cây có thể ăn nha? Chỉ huy điều lực sĩ lấp đất, Nhị Nha hỏi mang theo nó lá, nắm co giãn quải côn Vương Diệu Võ. Co giãn quải côn là dùng để khoa tay múa chân, một khối kia trồng trọt cái gì, nương giấy đệm đất nâng cao, hay là phải san thẳng, hoặc là địa phương nào phải đào mương máng, cũng phải do hắn tới hoạch định. Sang năm chỉ có số ít trái cây có thể ăn, phi lai bồ đào có thể ăn, nhưng là trái cây khác khả năng còn phải đợi mấy năm. Hả, chỉ có bồ đào ấy ư? Nhị Nha không phải là rất thích ăn bồ đào đây. Cũng không phải chỉ có bồ đào, còn có cà chua, dưa leo, dưa hấu, dưa mỡ, ô mai có thể ăn, những thứ này đều là trái cây, chờ trồng xong cây ăn quả, chúng ta phải đi trồng những thứ này, dùng nhà vườn trồng trọt, qua hết mùa đông, sang năm đầu mùa xuân liền có thể ăn được mới mẻ dưa và trái cây. Ừ lâu rồi, Nhị Nha thích ăn dưa hấu, hì hì. Thích ăn thì cứ ăn nhiều, nhà chúng ta cái gì cũng không nhiều, chính là trái cây nhiều, rau cải nhiều. Vương Diệu Võ cười ha ha nói, hiện tại hắn là danh xứng với thực chùm rau quả. Sắp tới 1000 mẫu đất, tất cả đều trồng lên cây ăn quả cùng rau cải, không nên quá lợi hại. Đang lúc này, Đại Hoa từ trên núi hoạt bát chạy xuống. Ba, ta phát hiện một cái vấn đề, phi lai nông trường nguồn nước thật là xa, máy bơm nước không đủ khoảng cách, thảo lực sĩ đi lấy nước phải đi thời gian thật lâu. Chờ cây ăn quả cũng trồng được, chỉ là mỗi ngày tưới nước liền hao phí thảo lực sĩ tất cả thời gian, coi là nhị nha điệu lực sĩ cũng không đủ đây, phải không? Nước không đủ. Vương Diệu vo như mày, Hoa Quả Sơn hai bên áp chủy câu cùng Bạch Long Khê hẳn đủ một ngọn núi, dưới vài cái núi khác hẳn đều có kênh nhỏ, trong kênh nhỏ không đủ nước, phải không? Ta biết, bây giờ đã là mùa thu, hàng năm thu đông hàng sơn cũng sẽ thiếu nước, xem ra năm nay thiếu nước trước thời hạn. Vương Diệu Võ thật ra thì sớm nên phát hiện, bởi vì biệt thự nhỏ bên cạnh Nga Long Hồ, mực nước hạ xuống rất nhiều, cho dù là mưa cũng bổ sung không lên đây. Chẳng qua là hắn mấy ngày nay chạy khắp nơi, bận bịu mua cây con, mua được lại vội vàng trồng trọt, căn bản cân nhắc không tới phương diện này. Suy nghĩ một chút, hắn nói, kế trước mắt chỉ có mua thêm mấy cái máy bơm, chạy dầu từ xa hơn địa phương bơm nước, đưa đến trong kênh nhỏ, để cho thảo lực sĩ lấy nước. Đây là một cái đại công trình, không nói máy bơm nước khuyết điểm nhiều, cho dù là tìm được thích hợp nguồn nước cũng phải dẫn đi qua cao thấp không đồng nhất đỉnh núi, đều là đại phiền toái. Việc này không nên chậm trễ, ta đây liền lái xe đi trong huyện mua máy bơm nước. Sau khi quyết định nha, Vương Diệu Võ liền vội vàng xuống núi, mới vừa đi tới bên cạnh bộ xoa ẩn tỷ vụ án, điện thoại di động reo đến, là phụ thân hắn Vương Vĩnh Quân đánh tới. Ba, chuyện gì? Mau tới Hoa Quả Sơn, Tam Ba rơi xuống đất, ta chính mang theo hắn, đều muốn ba. Vương Vĩnh Quân nóng nảy nói, còn có thể nghe được như có như không cha ta đây nhóng nheo tiếng kêu. Phải không, lúc này mới đầu tháng 11, Tam Ba đã ra đến, được, ta lập tức đi ngay. Vương Diệu Võ lên xe, lái xe kẹo vào Hoa Quả Sơn đường đá. Đường đá là có thể thông xe. Sau này toàn bộ đỉnh núi cũng sẽ xây cất tương tự đường đá, thuận lợi xe hàng chứa được vận chuyển trái cây. Lên núi sau, ở phi lai thạch bên cạnh phát hiện chính quân tay, cái mông trần, ngồi ở trên đá buồn bực tiểu tử béo trắng, đỉnh đầu một cái màu vàng tiểu hồ lô. Vương Vĩnh Quân ngồi ở một bên, có chút lúng túng nhìn tiểu nãi hoa. Cửa xe vừa mới mở ra, vốn là còn sinh buồn bực tiểu nãi hoa, liền trực tiếp nào tới, cha, ngươi rốt cuộc tới đón ta, ta còn tưởng rằng ngươi không quan tâm ta đây. Mở ra béo mập cánh tay, muốn ôm một cái. Dù là với đại hoa, nhị nha sớm chiều sống chung, Vương Diệu Võ vẫn không có thói quen với tiểu hài tử quá thân mật, có lẽ ở trong lòng hắn, chính mình hay lại là một đứa bé. Hơi mất tự nhiên ôm lấy tiểu nãi hoa, Vương Diệu Võ nói, ta ba ngươi thế nào nhanh như vậy tiểu xuất thế, ta còn tưởng rằng ngươi phải chờ tới cuối tháng này. Cha không phải là để cho ta sớm đi ra, giúp trong nhà làm ruộng sao? A, Vương Diệu Võ nhớ tới, có một lần ở trên núi, chính mình buồn chán, hướng về phía hoàng sắc hồ lô đùa, để cho Tam Ba sớm đi ra, không nghĩ tới Tam Ba thật có thể nghe được, cha đùa giỡn với ngươi đâu rồi, ngươi nghĩ ở bên trong ở bao lâu cũng không có vấn đề gì, hơn nữa làm ruộng loại chuyện này, tự nguyện á, coi như cả ngày chơi đùa, cha cũng sẽ không trách ngươi. Ai biết Tam Ba mũi bệnh lên, cha, ca ca cùng tỷ tỷ có thể làm ruộng, tại sao ta không thể làm ruộng, ta cũng phải làm ruộng, ta làm ruộng khẳng định lợi hại. Dĩ nhiên có thể làm ruộng, bất quá, Tam Ba, ngươi có thêm chút bản lĩnh gì? Ngươi sẽ nuôi dưỡng thú cưới hay lại là du ngư? Cũng sẽ không, bất quá ta có thể thay đổi long mạch vị trí, trọng tố địa hình. Tam Ba nói năng có khí phết nói, một bộ ngươi mau lại đây khen ta ngạo kiểu biểu tình. Cái gì? Long mạch, trọng tố địa hình. Vương Diệu Võ có chút mơ hồ, còn có như vậy bản lĩnh. Vương Vĩnh Quân ở một bên giống vậy kinh ngạc, Tam Ba đây là cái gì bản lĩnh? Tam Ba kiêu ngạo nói, ca ca có thảo mục chi linh, sẽ trồng cây trồng thảo, còn có thảo lực sĩ trợ giúp, tỷ tỷ có ngũ cốc chi tinh, sẽ nuôi gà nuôi vịt, còn có điều lực sĩ trợ giúp. Ta có điều hòa chi nguyên, có thể lên xuống núi đồi, sửa đổi dòng sông, còn có tám cái long mạch thuật sĩ trợ giúp ta. Vừa nói, Tam Ba rút ra đỉnh đầu tiểu hoàng hồ lô, hướng bên ngoài đảo đảo. Nhất thời tám viên hồ lô tử bay ra ngoài, rơi xuống đất thì trở thành tám cái người cao gầy, tương tự với người luyện thái cực mặc thuần sắc trắng quần áo luyện công, diện mạo rất phổ thông, nhưng là con mắt lấp lánh có thần, như có vô cùng trí tuệ vận chuyển. Trong tay còn nắm tương tự nhỏ dài cây gậy tương tự cây phất trần. Lực sĩ, thuật sĩ. Vương Diệu Võ phát hiện hồ lô ba bí mật xa so với chính mình tưởng tượng phải nhiều. Tam Ba, thay đổi núi đổi dòng sông là ý gì? Chẳng lẽ ngươi có thể đem Hoa Quả Sơn biến hóa? Vương Diệu Võ còn không có đảo ngược quan niệm, cảm thấy quá không tưởng tượng nổi. Tam Ba lắc đầu một cái, biến hóa vậy quá khó khăn, phải qua nhiều năm tháng hao phí điều hòa chi nguyên, đại khái 1-2 năm mới có thể làm cho Hoa Quả Sơn hạ xuống đi, trở thành đất bằng phẳng. Nhìn như vậy, tựa hồ tác dụng cũng không lớn. Vương Diệu Võ cảm thấy mời đội máy xúc tới, đại khái 1 tháng là có thể để cho Hoa Quả Sơn trở thành đất bằng, thật giống như hiệu suất không cao lắm à. Cha, ta bản lĩnh không ở chỗ đem núi cho rời đi, mà là thay đổi vị trí long mạch, để cho hoàn cảnh càng tươi đẹp hơn, thứ hư, chỉ cần cho ta thời gian, ta có thể đem trong nhà phi lai nông trường biến thành nơi thần tiên mới có thể chỗ ở. Phải không? Như vậy Tam Ba, ngươi có thể hay không để cho phi lai nông trường nước ngầm xuống tới, hoặc là để cho bên ngoài nguồn nước cũng chảy hướng Hoa Quả Sơn đây? Vương Diệu Võ trận phát kỳ tưởng. Tam Ba đứng ở trên đỉnh núi, khắp mọi nơi nhìn ra xa chốc lát, ngạo kiều nói, đơn giản, ta chỉ muốn sửa đổi nước ngầm thế đi, như vậy có thể để cho phi lai nông trường khắp nơi bước lên suối nước. Chương 49, một lời không hợp người đăng, hai trai một dĩa. Tam Ba là một cái có bản lãnh lớn hồ lô hoa, đứng ở cạnh phi lai thạch, hai tay ôm ngực, nhìn bằng nửa con mắt đến toàn bộ Hoa Quả Sơn. Tám cái long mạch thuật sĩ là rối rít đi xuống dưới núi, hướng Hoa Quả Sơn các nơi đi tới, trong tay phất trần thỉnh thoảng đông đưa, tựa hồ đang tìm cái gì. Chốc lát, tám cái long mạch thuật sĩ đã đứng lại, rối rít đem phất trần cắm trên mặt đất, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, lại không động tĩnh. Tam Ba, bây giờ sẽ bắt đầu sửa đổi núi đồi. Vương Diệu Võ quả thực không tìm được manh mối, tưởng tượng đại thủ bút, một chút động tĩnh cũng không có. Tam Ba chậm rãi giơ lên trong tay tiểu hoàng hồ lô, cha ngươi thì nhìn được rồi, cho Hoa Quả Sơn thêm chút nguồn nước, việc nhỏ á, xem ta điều hóa chi nguyên. cũng không thấy tiểu hoàng hồ lô đổ ra cái gì, chỉ một tháng sau, Hoa Quả Sơn tựa hồ phát sinh động đất cấp 1 cấp 2, dưới chân chuyển tới rung rung. Đi theo chạy trong núi cầu nhất, mang theo bọn chó, sủa điên cuồng. Vương Vĩnh Quân sắc mặt nghiêm túc, bám phi lai thạch, khẩn trương không dứt, Vương Diệu Võ cũng rất khẩn trương, nhưng đối với hồ lô hoa có lòng tin, cho nên đứng rất ổn, chú ý tam ba nhất cử nhất động. Một lát sau, rung rung dừng lại. Tám cái long mạch thuật sĩ đã đứng lên. Tam ba cười hì hì nói, "Cha, giải quyết." "Cái gì? Cái này thì xong chuyện." "Dĩ nhiên, ta đem Hoa Quả Sơn nội bộ đất đá làm sốt một chút, cho nên hấp thu nước ngầm mạnh hơn, bây giờ Hoa Quả Sơn bên trên quả tuyền hẳn trở nên lớn." Ngay sau đó, Vương Diệu Võ mấy người đi tới quả tuyền bên cạnh. Vốn quả tuyền chẳng qua là thoáng so với vòi nước muốn lớn một chút, nhưng là bây giờ, quả tuyền lưu lượng nước cơ hồ có thể so với máy bơm nước, cho dù không bằng, cũng kém không nhiều lắm. Quả tuyền thật trở nên lớn, lợi hại con của ta. Vương Diệu Võ hướng Tam Ba khoa tay múa chân ra một ngón tay cái. Tam Ba nhất thời ngẩng lên thật cao đầu, tốt đáp ý Vương Vĩnh Quân cũng đang khen ngợi Tam Ba, "Hảo hảo hảo nha, chúng ta lại thêm bản lĩnh phi phàm hồ lô hoa, loại thần thông này, so với trên trời thần tiên đều không kém." "Đó là đương nhiên rồi, ra ra, ta thủ đoạn chính là thần tiên thủ đoạn." Tam Ba không chút nào khiêm tốn nói, hắn tính cách với Đại Hoa, Nhị Nha cũng không giống, càng cao ngạo hơn, cũng càng có tính cách. "Như vậy Tam Ba, ngươi có thể đem mấy ngọn núi khác cũng sửa đổi một lần đi, gần đây Phi Lai nông trường đại kiến thiết, nghiêm trọng thiếu nước." "Đại ca ngươi, nhị tỷ đang giúp trong nhà trồng cây." Tam Ba giơ tay lên, long mạch thuật sĩ xếp hàng, chỉ cần có nước ngầm là có thể làm ra suối. "Cha, ra ra, còn chờ cái gì, ta muốn đi giúp ca, tỷ tỷ làm việc, không có ta, bọn họ căn bản không làm được chuyện gì." Nói xong, lại liếc mắt nhìn chó sói xanh, nói, "Cha, đây chính là chúng ta nuôi chó ư, thật là xấu xí, sủa còn có nghe." "Ngay ngay ở dưới chân núi lớn tiếng kêu, ta ở bên trong hồ lô cũng phiền, bằng không ta còn có thể trong hồ lô nằm thêm mấy ngày đâu rồi, ngủ cái gì tốt nhất." Vương Diệu Võ thầm nghĩ, ngươi mới vừa rồi còn nói là muốn giúp trong nhà làm ruộng, mới trước thời hạn xuất thế, không nghĩ tới nguyên nhân thực sự là chó sủa làm ồn. Cảm giác Tam Ba là một cái có tâm cơ tiểu tử, vẫn như thế có tính cách, không biết sau này phải thế nào sống chung, mang hải tử cái gì phiền nhất. Sau đó, hắn quyết định, ba, ngày khác đem ổ chó rời đến Hoa Ngũ Sơn đi, chó sủa có thể làm ồn đến hồ lô hoa, khả năng đối với hồ lô hoa sinh trưởng có ảnh hưởng. Vương Vĩnh Quân gật đầu một cái, được. Tam Ba nói, sẽ không ảnh hưởng chúng ta chỗ mã, chẳng qua là thật là phiền, ngủ đều ngủ không yên ổn. Vậy cũng phải dọn đi, không thể để cho các ngươi ngủ không ngon giấc. Vương Vĩnh Quân cảm khái nói, các ngươi có thể tới nhà chúng ta là một trận duyên phận, hồ lô hoa đều có bản lĩnh lớn, để cho các ngươi chịu ủy khuất, chúng ta sẽ đau lòng. Ta còn chưa thấy qua mãi mãi đâu rồi, nhưng là nghe qua mãi mãi nói chuyện. Mãi mãi ngươi ở nhà nấu cơm, chờ chúng ta về nhà là có thể thấy. Nửa giờ sau, khoảng cách Hoa Quả Sơn gần bên Hoa Tam Sơn đỉnh núi, một nơi đất lõm, đột nhiên một cổ nước chảy sông phá đất mà ra, ồ ồ ra bên ngoài bốc lên, tạo thành một cái suối nhỏ. Tam Ba quả nhiên thành công chế tạo một cái suối, Thảo Lực Sĩ cùng Điệu Lực Sĩ đã tại phía dưới đào một cái đầm nước lớn, dùng cho chứa nước, thuận lợi tới chung quanh mầm cây ăn quả. "Lão Tam, ngươi thật lợi hại a." Đại Ba hiếu kỳ bưng nước suối. Tam Ba lỗ mũi nhanh hướng lên trời, "Ta đương nhiên lợi hại, ta là lợi hại nhất hồ lô ba." Nhị Nha phản bác, "Mới không phải, lão Tam ngươi không muốn quan lát. Ca ca biết trồng cây, ta biết nuôi gà, ngươi biết đào giếng, chúng ta đều là giống nhau, cũng rất lợi hại." "Đúng vậy, Nhị Nha nói đúng, chúng ta đều giống nhau lợi hại." Đại Ba hiếm thấy đồng ý Nhị Nha quan điểm. Tam Ba khinh thường nói, "Trồng cây, nuôi gà có gì tài ba, ngay cả cha đều biết, đào giếng." "Phi phi phi, mới không phải đào giếng, ta có thể cải biến long mạch thế đi, thay đổi đất đai núi đồi, ta đây mới thật sự là bản lĩnh." Vương Diệu Võ có lòng liếc một cái. "Cái gì gọi là ngay cả cha cũng biết, đây là trần trụi kỳ thị thêm kinh bị, trần trụi thân thể con người công kích được không?" Nhị Nha nhất thời nổi giận, một cái tắt liền đập tới, đem Tam Ba chụp lảo đảo một cái, "Lao Tam ngươi muốn tạo phản đấy ư, ai cho phép ngươi nghi ngờ ca ca tỷ tỷ bản lĩnh? Thay đổi núi đồi tính là gì, máy xúc cũng có thể thay đổi núi đồi, nam tưởng, ngươi nghe nói qua ư? Đừng như vậy vô tri vô thức." Tam Ba trợn mắt, nhưng là không dám trả đũa, bởi vì Đại Ba đứng ở Nhị Nha bên cạnh, mắt lom lom nhìn chăm chú hắn, hai đánh một. Thảo Lực Sĩ cùng Điệu Lực Sĩ cộng lại 34 cái, so sánh 8 cái long mạch thuật sĩ, vẫn chiếm ưu thế. Vương Diệu Võ mau chạy ra giảng hòa, "Cũng cho ta tản ra, không cho phép đánh nhau. Còn có Nhị Nha, cha bình thường dạy ngươi lấy đức thu phục người ngươi cũng quên, ai chấp thuận ngươi động thủ đánh em trai? Hồ Lô Ba muốn tương thân tương ái hiểu không, lần sau ai dám động thủ đánh nhau, cha sẽ không nhận thức hắn." Ba cái Hồ Lô Ba mắt lớn trừng mắt nhỏ, không nói lời nào. Vương Diệu Võ sừng sổ lên, nhìn ánh mắt ta, "Ta bây giờ cho các ngươi ôm lẫn nhau. Thế nào, không muốn phải không? Ngay cả cha lời nói cũng không nghe." "Không làm sao được, cưỡng bức cha quyền uy." Ba cái Hồ Lô Ba bất đắc dĩ ôm lẫn nhau, hóa giải trận tranh đấu này. Nhìn còn chưa quá hòa hợp ba đứa nhỏ, Vương Diệu Võ quả thực có chút nhức đầu. Phim hoạt hình Hồ Lô Ba, tương thân tương ái nâng đỡ lẫn nhau, dù là có đấu tranh, cũng là bị yêu quái hắc hóa trạng thái mới đấu tranh với nhau. Thế nào đến nhà ta, Hồ Lô Ba gặp mặt một lời không hợp liền muốn động thủ đâu rồi, xem ra phải tăng cường tư tưởng giáo dục đối với Hồ Lô Ba. Hồ Lô Ba không có thị phi thiện ác quan niệm, phải vì bọn họ tạo lên chính xác tam quan. Hắn quyết định sau khi trở về, phải đi thư điếm mua mấy quyển sách giáo dục trẻ nít, học tập làm sao dạy dục hải tử, tranh thủ đem Hồ Lô Ba bồi dưỡng thành như vậy Hồ Lô Ba. Một cái cao thượng Hồ Lô Ba, một cái thuần túy Hồ Lô Ba, một cái có đạo đức Hồ Lô Ba, một cái thoát khỏi cấp thấp thú vị Hồ Lô Ba, một cái hữu ích với nhân dân Hồ Lô Ba. Mà bây giờ, hắn phải mang bọn họ làm việc, dùng phong phú làm lụng tới phòng ngừa bọn họ nhàn rỗi buồn chán đi đánh nhau cãi vã.